Chương 30, đồng sinh cộng tử chạm dạ trong lòng một sợ, tựa như là bị tử thần cầm trái tim, hắn thuận tử thần đưa tay phương hướng, kết lực quay người. Trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo hư bạch không khí, lại trước mắt, không có vật gì. Cứng đờ túi đầu, một đoạn bạch cốt âm u đã chống đỡ tại hắn lồng ngực. Lao đại bắn ra thật chuẩn. Vỗ cánh phủ hề lớn tiếng khen hay. Nó thật vất vả đuổi theo, vừa lên đến đã nhìn thấy lao đại một tiễn định càng khôn, rốt cục có thể kết thúc công việc đường chạy. Chỉ là nó cao hứng không bao lâu, giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên dùng sức nhắm mắt, dừng một chút lại mở to mắt, làm sao vẫn là trước đó hình tượng. Lão đại cốt tiễn làm sao dừng ở tiểu tử kia trên ngực bất động. Bắn tên cổ điêu mặt trầm như nước, vốn là mặt âm trầm càng phát ra âm tàn, trước mắt hai cái nhân tộc đều chẳng qua là nguyên anh kỳ, vậy mà có thể đón lấy hắn yêu vương cảnh trùng kỳ một kích. Chỉ có thể nói không hổ là ma kiếm, hắn đầy mắt tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm trôi này đột nhiên xuất hiện, lấy kiếm thân đứng vững hắn đầu mũi tên đen đỏ đại kiếm. Giờ này khắc này, mồ hôi lạnh từ trạm dạ thái dương thẳng trôi mà xuống, nếu không phải hắn sớm đã nhận ra nguy hiểm, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc rút ra huyết luyện, hắn đã bị xuyên thủng lồng ngực, thân tử đạo tiêu. Giang có một hồi, cốt tiễn tình thế chậm rãi yếu đi xuống tới, hắn tại bỏ ra gần nửa linh lực về sau, cuối cùng đem chi này đáng chết tiễn chém bay. Nhưng mà vốn nên lọt vào thâm sơn tiễn siêu một tiếng về tới cổ điều trong tay. Mắt thấy cái này một bộ nhân vật phản diện mặt yêu tộc muốn lần nữa dương cùng cái tên, chạm dạ lớn tiếng nói, chậm đã, các ngươi muốn ma kiếm ta cho các ngươi chính là. Hắn nói đến rất lớn tiếng, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nghe không rõ còn tưởng rằng là đang nói thả làm ngọc vỡ không làm nói lành. Một người hai yêu đều là sững sờ, mình nghe lầm rồi. Đây thật là chính đạo nhân sĩ. Liền ngay cả Cơ Thuấn Tuyết đều đưa ánh mắt từ yêu tộc trên thân chuyển qua chạm dạ trên thân, mà chạm dạ cũng nhìn về phía nàng. Lúc này là Hạo Nhiên kiếm tông Vu Chiếu bảo bối đồ đệ Cơ Thuấn Tuyết. Chạm dạ duỗi tay ra, các ngươi dám đả thương nàng, lấy Vu sư bà có thủ tất báo tính tình, các ngươi coi như trốn đến chân trời góc biển, nàng cũng sẽ tìm tới các ngươi, đem các ngươi cho dương. Dương là có ý gì? Vai phụ hợp thời đang chàng, phu hề ngu ngơ địa hỏi. Chạm dạ lạnh lùng lườm nó một chút, điềm nhiên nói, nghiền xương thành tro. Cổ điêu nâng tiễn tay chậm rãi buông xuống, Vu Chiếu danh tự hắn là nghe qua, ngay tại trước chuyến này, lão tổ đem hắn dẫn tới một cái ảm đạm vô quang ẩn bí chi địa, trịnh trọng việc dặn dò hắn tuyệt đối không nên gây một cái gọi Vu Chiếu nữ nhân điên. Lão tổ thanh âm thê lương, trong đó tựa hồ đè nén đoạn cực kỳ bi thảm quá khứ. Nàng có thể đi, ngươi không được. Cổ điêu âm lãnh điệu nói, cái này chỉ sợ không được, nàng cùng ta vui buồn có nhau, cùng sống, cùng chết. Chạm dạ lắc đầu, tại Cơ Thuấn Tuyết nhìn chăm chú, một cách tự nhiên ôm eo nhỏ của nàng. Chắc hẳn sư tỷ cũng sẽ lý giải lập tức tình huống, là có chút bất đắc dĩ, địch nhân ít nhất là hóa thần kỳ trung kỳ, bọn hắn nhưng tiếp không được mấy mũi tên, huống hồ địch nhân cũng không chỉ có bọn hắn. Về phần huyết luyện rơi xuống yêu tộc trong tay hậu quả, đó chính là phong chính liệt nổi. Mình rõ ràng đại môn không ra, nhị môn không bước, hảo hảo trạch trong nhà tu luyện, đều do hắn cứ gọi mình đi ra ngoài. Nghĩ thông suốt triệt chạm dạ lại không một tia cảm giác tội lỗi, không tự giác đem Cơ Thuấn Tuyết ôm đến càng gần. Cơ Thuấn Tuyết cũng là không phản kháng, thân thể run rẩy ở giữa, đã giống như tuyết bay rơi vào chạm dạ trong ngực. Vốn nên là để nhân tộc các nữ đệ tử đẩy mắt hồng tâm một màn, ở trong mắt cổ điêu lại là chạm dạ âm ngoan đem Cơ Thuấn Tuyết kéo đến trước ngực làm bia đỡ đạn. Cũng thế, có thể bị ma kiếm nhận chủ lại có thể là kẻ tốt lành gì, tại cổ điêu chần chờ ở giữa, một bên phủ hề con người bỗng nhiên chấn động. Nó tựa hồ thấy rõ chân tướng, la lớn, lão đại, không nên bị hắn lừa gạt, con hàng này xem xét chính là bị ma kiếm ăn mòn, cùng những cái kia tà tu là cá mẹ một lứa. Dụ ý khó dò, giáp tâm hại người. Chán càng ngày càng đen chạm dạ nghe không nổi nữa, vi biểu thành tâm, lúc này bung lòng ra chuôi kiếm. Mặc cho cự kiếm thẳng tắp rơi xuống, mà hắn cũng lập tức thôi động dưới chân chạm lư, lôi kéo Cơ Thuấn Tuyết liền đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa đỉnh núi, một già một trẻ chính lặng yên nhìn chăm chú lên hết thảy. Bọn hắn toàn thân áo đen, toàn thân quần quần lấy hắc khí, chậm nhìn cùng chạm dạ tương tự, nếu như đứng cùng một chỗ định không không hài hòa cảm giác, đều không giống người tốt. Gặp ma kiếm bắn ra, người trẻ tuổi lúc này tụ lực tại chân, muốn lên đường cấp đoạn, lại tại một tiếng xoạt bên trong cứng ở nguyên địa. Lão giả quải trượng chủ địa, trượng ngọn nguồn nham thạch hóa thành bay mạn, thanh âm của hắn khàn giọng trầm thấp, mặc nhận, ta dạy thế nào ngươi, muốn bước bảng. Nhưng sư tôn ta sợ hiện tại không cấp chúng ta lại không cơ hội a. Mặc nhận tranh luận nói. Hắn nghĩ đến ngược lại là cũng không sai, cái này cố gắng thật sự là hắn duy nhất có thể sờ đến ma kiếm cơ hội. Một khi rơi vào còn kia lấy tốc độ tăng trưởng yêu chim, cho dù hắn đấu pháp có thể không rơi vào thế hạ phòng, nhưng nhất định là đuổi không kịp. Ai, ngươi cùng cái kia chạm dạ so sánh kém xa a. Lão giả thở dài một hơi, còn không có nhìn ra được sao? Hắn đã sớm phát giác được chúng ta những này núp trong bóng tối ngấp nghé ma kiếm người, hắn đây là muốn mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Mặc nhận sững sờ. Ngươi làm thật sự cho rằng chúng ta là ngao có tranh nhau bên trong ngư ông? Áp chế cảnh giới chui vào giữa bầu trời không chỉ là chúng ta. Ta biết, tên tiểu bối kia biết, Hạo Nhiên kiếm tông cũng biết, chỉ có ngu xuẩn không biết. Lão giả khinh miệt trừng mắt liếc Mạc Nhận, tiếp tục mở miệng nói, ta vốn định thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tại cái này chạm dạ trên thân nhặt cái để loạn, nhưng nhìn thấy hắn lòng dạ, tâm cơ sâu như thế, nặng như vậy, thôi, ma kiếm không phải chúng ta có thể chạm tay vào được. Bất quá có thể gặp này anh tài cũng không hưởng công chuyến này đi, nếu như hắn có thể bái ta mà quên tử vi sư, ta máu ma tông sẽ rất hưng thịnh a. Mạc Nguyên Tử ánh mắt sáng rực mà nhìn xem chạm dạ, hoàn toàn quên đi hắn là danh môn chính đạo. Mạc Nhận ngước đầu nhìn lên lấy kia tập áo đen, trong lòng vừa hận lại ghen, hắn tại trong môn xem như thiên chi tiêu tử, nhưng hắn trời tại sư tôn trong mắt chỉ là người ta bàn chân, cái này gọi hắn như thế nào cam tâm. Ta nhìn hắn chỉ là muốn chạy, không muốn nhiều như vậy. Mạc Nhận tức giận nói. Hết ngồi đáy giếng, lại nhìn xem đi. mà quên tử giận không tranh. Chương 31, tiểu tử này không thích hợp nhìn xem rơi xuống ma kiếm, Cổ Điêu cũng không có gấp tiến lên, mà là lại lần nữa kéo ra sừng cùng, vận sức chờ phát động. Mục tiêu của hắn cũng không phải là đi xa chạm dạng, mà là hiện thân cướp đoạt ma kiếm người trong đồng đạo. Âm khí quấn quỷ thủ, khôi lỗi, cương thi, dây thừng còn có trần trụi cánh tay tự thân lên. Xuất thủ đều tin tưởng mình là sau cùng ngư dân, ngu xuẩn lại không tự biết. Cổ Điêu buông tay, một tiễn đem một thanh tốc độ cực nhanh câu liêm đánh bay, lại một tiễn xuyên thủng một tà đạo chán. Xuất thủ nhanh, chuẩn, hung ác, giết đến lòng người rung động, đám người giờ mới hiểu được tới Cổ Điêu sở dĩ người đầu tiên xuất thủ, không phải là bởi vì Lăng Đầu Thanh, mà là hắn đối với mình thực lực đầy đủ tự tin. Nhìn trước mắt đối thủ cạnh tranh dần dần biến mất, ma kiếm cũng gần trong gang tấc, Phù Hề không quên quay đầu cho lão đại một cái khẳng định ánh mắt. Ngay tại lúc hắn muốn đem ma kiếm thu nhập khí túi lúc, ma kiếm lại một cái quỷ dị phải rời, vậy mà né tránh. Tại mọi người ngây người trong chốc lát, ma kiếm chảo phúng lung lay hai lần, liền lấy cực nhanh tốc độ trốn xa, mà phương hướng chính là chạm dạ rời đi phương hướng. Chủ nhân thật hung ác tâm, bỏ xuống nô gia cùng một cái tiểu cô nương chạy. Huyết Luyện nói đến ai đoán, chạm dạ tiếng lòng run lên, không phải tự cảm thấy mình là thứ cặn bã nam mà xấu hổ, mà là không thể ngờ tới Huyết Luyện kiếm thể rõ ràng không ở bên người vẫn còn có thể nghe thấy nàng tâm ngữ. Cái này Huyết Khế coi là thật quỷ dị. Tựa hồ là hiểu rõ chạm dạ tâm tư, Huyết Luyện chơi bừa, ta đều nói qua, giữa chúng ta Huyết Khế không đơn giản. Huyết Khế, Huyết Khế, vậy dĩ nhiên muốn chờ máu của ngươi lưu quang mới có thể giải khai, trước đó ta sẽ một mực đuổi tiếp ngươi. Một mực sao? Hắn nhớ kỹ. Sư tỷ, chúng ta tách ra đi Tinh Vân Hành, tìm tứ sư bá cầu cứu. Chạm dạ nói đến trịnh trọng việc, mà hắn cũng không có cho Cơ Thuấn Tuyết cơ hội cự tuyệt, ra tốc bay hướng phương hướng tây bắc. Cơ Thuấn Tuyết nhìn chằm chằm Chạm dạ bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đổ bật che lại con mắt của nàng, là cảm giác bất lực, hoặc là cái khác. Nhưng cũng không làm dừng lại, nàng minh bạch Chạm dạ suy nghĩ, là muốn lấy mình làm mồi nhử tranh thủ cầu cứu thời gian. Nàng không còn có lưu ứng đối địch nhân dư lực, toàn lực thôi động phi kiếm, trực tiếp bay hướng Tinh Vân Khanh. Liếc mắt đi xa sư tỷ, Chạm dạ nhẹ nhàng thở ra, nếu là sư tỷ đem lúc trước mình nói bậy tưởng thật, chạy tới muốn cùng mình đồng sinh cộng tử, mình thật đúng là không biết ứng đối như thế nào. Huyết Luyện, có thể bay trở về sao? Chạm dạ hỏi. Chủ nhân không phải biết đến sao? Chạm dạ quay đầu, quả nhiên thấy phương xa có một đạo đỏ thẫm chi tuyến chính hướng hắn đánh tới, tựa hồ là đang nói chủ nhân ta tới tìm ngươi. Ừm, ta đoán, nhưng ta cũng thật nghĩ tới đem ngươi ở lại nơi đó. Chạm dạ buồn bã nói. Chủ nhân thật hung ác tâm, nếu như không có ta, ngươi còn thế nào tịnh hóa thể nội âm sát chi khí? Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi cái kia thanh phá kiếm có thể chứ? Huyết Luyện kinh thường nói. Đúng vậy à, nếu như không có ngươi, ta liền không về được tông môn, không về được Độc Tu Phong, không có cách nào lại cùng sư phụ, sư muội cùng nhau. Chạm dạ trên không trung ngừng lại, khoe miệng là quỷ dị cười, cho nên ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta, ai đến đoạt ngươi, ta liền giết ai. Vừa mới lừa gạt xong tiểu cô nương lại lừa gạt nô gia, là muốn nô gia dạy ngươi hai chiêu sao? Huyết Luyện nói. Không cần, chỉ cần đem ngươi ăn âm sát chi khí phun ra điểm là được. Xem ra chủ nhân còn cất giấu át chủ bài, kia nô gia hãy mở mắt to ra mà xem thấy. Miễn cưỡng xem như át chủ bài đi. Át chủ bài loại vật này cũng đích thật là muốn cho người chết nhìn. Chạm dạ lẳng lặng đứng đằng xa nhìn, theo đuôi tại Huyết Luyện phía sau chính là Đông Đảo Tà Ma ngoại đạo, mây đen áp đỉnh. Khôi phục bản thể Cổ Điêu một ngựa đi đầu, tiên thiên có được cánh hắn tự nhiên đang phi hành phương diện tốc độ hồn thiên độc dày, chỉ là mỗi lần khi hắn tăng tốc, tiến một bước rút ngắn cùng ma kiếm khoảng cách sau, ma kiếm cũng sẽ gia tốc, tựa như là đang tận lực duy trì khoảng cách nhất định, như là nắm sợi dây tại lưu ưng. Càng mà làm hắn lên cơn giận dữ chính là, Chạm Dạ liền đứng tại chỗ chờ bọn hắn. Lửa giận đốt thủng lồng ngực, tại Chạm Dạ tiến vào tầm bắn sát na, cốt tiễn cũng kích xạ mà đi. Nhưng mà Chạm Dạ đã sớm chuẩn bị, không giống mới bị đánh lén lúc luống cuống. Hắn chậm dần hô hấp, con mắt chăm chú khóa tại chi kia ra dày cung mũi tên, một cỗ thế ở trong cơ thể hắn dành dụm. Hạo Nhiên kiếm quyết ba thức vị nhiên. Thời gian trong mắt hắn chậm lại, không còn là một đạo hư bạch không khí, hắn thấy rõ chi kia bạch cốt tiễn, từ mài đến sắc bén đầu mũi tên, lại đến nhỏ bé, đã lởm chởm cốt thứ. Bay muốn so Cơ Thuấn Tuyết ngạo tuyết nhanh hơn nhiều, nhưng Chạm Dạ không có xuất kiếm, bởi vì tiếp theo hơi thở, cốt tiễn sát bờ vai của hắn, mang xuống một sợi tóc đen. Cổ Điêu bắn sai lệch. Lão đại, đừng nóng giận. Tỉnh táo. Tiếp theo tiễn khẳng định bên trong. Rơi vào phía sau Phù Hề lớn tiếng cho nhà mình lão đại cố lên động viên. Ngậm miệng. Cái mũi đều muốn bị tức điên Cổ Điêu gầm nhẹ nói. Hắn rõ ràng mình lại thế nào sinh khí cũng sẽ không ngay cả cái bất động bia ngắm đều bắn không trúng. Bởi vì cái này cùng tình cảm không quan hệ, hắn mỗi một tấc máu thịt đều nhớ nên như thế nào nhắm chuẩn bắn tên. Là cái kia đáng chết tiểu tử động. Nhưng vì cái gì hắn cái gì đều không thể nhìn thấy. Không sai, Chạm Dạ là động, nếu không vừa mới cái mũi tên này liền nên cùng ban sơ chi kia, đính tại trên lồng ngực của hắn. Về phần Cổ Điêu vì cái gì không thấy được, rất đơn giản, bởi vì Chạm Dạ động quá nhanh, nhanh đến mức giống như là đánh cắp một tấc thời gian. Nguyên lai đây mới thật sự là bị nhiên, ta liền nói làm sao có thể đứng đấy bất động bị đánh đâu, Chạm Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Hạo Nhiên kiếm quyết ba thức bị nhiên, hắn vốn cho rằng cái này bị nhiên là bị nhiên bất động viết chữ giản thể, liền kiếm chiêu mà nói cũng đích thật là đứng đấy không nhúc nhích, tỉnh táo khám phá địch nhân chiêu thức. Nhưng bạn nhất địch nhân chiêu thức quá nhiều, quá mạnh làm sao bây giờ? Vậy liền, cứng rắn. Luyện chiêu này thời điểm, Chạm Dạ tưởng tượng thấy tổ sư gia nhất định là cái tuyệt thế mãnh nam, cơ bắp bạo dạn, tràn đầy vết thương. Chủ nhân, ngươi vừa mới làm cái gì? Bị kinh đến còn có Huyết Luyện, nguyên bản thẳng tắp bay về phía Chạm Dạ nàng không thể không điều khiển tinh vi phương hướng. lần trước phong sư bá dùng hạo nhiên chi khí biểu thị cho ta nhìn hạo nhiên kiếm quyết, ta liền suy nghĩ có thể hay không dùng trong cơ thể ta âm sát chi khí thôi động, trước đó trở ngại sư tỷ tại, một mực không muốn thử. Trạm Dạ khỏe miệng mang theo ý cười, hiển nhiên hắn thành công, mặc dù có thể di động phạm vi vẹn vẹn một trượng, nhưng đối mặt cùng tiễn loại này đơn điểm vũ khí dư xài. Chỉ là không biết dùng hạo nhiên chi khí chính bản là cái dạng gì, không nghĩ, hắn hiện tại càng chờ mong cái khác kiếm chiêu biến hóa. Gặp ma kiếm bay trở về Trạm Dạ trong tay, một đám tà ma ngoại đạo tự biết bị chơi xỏ, tức giận đến nghiến răng, nhưng nhất thời cũng không dám tới gần, không thích hợp. Vốn nên chạy trốn con mồi làm sao đang chờ thợ săn. Còn tại cười. Lão đại, tiểu tử này không thích hợp a. Phù Hề cũng phát giác, sau lưng cổ điêu thò đầu ra, hắn cười đến làm sao như thế? Ta mị quần quyến. Có phải hay không nhân tộc tiên nhân mai phục tại phụ cận? Cổ điêu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tiên nhân dám hạ trận giết chúng ta lão tổ liền có thể bung ra giết càng nhiều, tiên không giết vương, thánh không sát kiếp, đây là nhân tộc lập thành quy củ, bọn hắn còn không dám bạch mặt. Nhân tộc cùng yêu tộc từ thượng cổ thời kỳ lại bắt đầu không chết không thôi tranh đấu, song phương đều trải qua gần như diệt tộc tình huống, đều không ngoại lệ đều là tiên nhân cấp bậc nhân vật không nói võ đức, chuyên chọn kẻ yếu đại khai sát giới. Cuối cùng hai tộc bất đắc dĩ vì trường tranh đấu này tăng thêm chút quy củ, một trong số đó chính là cấm chỉ nhân tộc tiên nhân cùng yêu tộc thánh giả tùy ý xuất thủ. Lão đại ngươi mau nhìn, trên người hắn tại cuồng bốc lên hắc khí a, nếu không chúng ta rút lui trước đi. Phù Hề thanh âm phát run, nồng đậm hắc khí đã triệt để bao trùm Trạm Dạ, màu đen tính sắt trọng đã tại trong khói đen lặng yên chốc ra, lộ ra một đôi tinh hồng con mắt, thậm chí không nớt sắc tựa hồ cũng bị nhuộm đen, lập tức cảm đạm xuống. Cái này đã hoàn toàn không phải không được bình thường. 31 chương 32, Hắc Nhật Hạo Nhiên kiếm quyết nhị thức liệu nguyên. Trạm Dạ tay phải giơ cao lên huyết luyện, tại hắc khí bọc vào như là mực viết dựng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, mực đậm đột nhiên tản ra, huyết luyện cùng nắm cánh tay của nó đều biến mất không thấy, một đám tà ma ngoại đạo chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đạo thẳng tắp hắc tuyến, từ trên xuống dưới, phản phất là không gian đã nứt ra một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Tựa hồ vô sự phát sinh. Mắt sắc tà đạo thần sắc lại càng thêm nghiêm trọng, cái kia đạo hắc tuyến tựa hồ là đang biến lớn. Mà tại Trạm Dạ trong mắt, đây không phải một đạo, hắn bung ra đạo thứ hai hắc tuyến kín kẽ sát bên đạo thứ nhất, sau đó là đạo thứ ba sát bên đạo thứ hai. Vòng đi vòng lại, hắn đem huyết luyện càng rung động càng nhanh, mắt thường sớm đã không cách nào trông thấy kiếm của hắn, tay của hắn chỉ có thể dựa vào đột ngột xuất hiện hắc tuyến mới có thể phán đoán tốc độ của hắn. Mây trôi che mặt trời, cuối cùng vô số cây hắc tuyến xen lẫn thành một cái không tì vết tròn, một vòng đen nhánh ngày từ hắn lồng ngực dâng lên. Một đám tà ma ngoại đạo thần sắc chấn kinh, hiện tại đã không người nghĩ đến xuất thủ đánh lén, mặc dù xem không hiểu cái kia màu đen tròn đây là chiêu thức gì, nhưng chỉ bằng vào kia trùng tiên âm sát chi khí, bọn hắn liền biết đá trúng thiết bản. Đây con mẹ nó chính là cái dăm chó chính đạo đệ tử, tự luyện chọc khí cùng hắn so ra chính là trương dính một giọt mực giấy trắng. Có người lúc này muốn quay người đào tẩu, lại sợ hãi phát hiện thân thể của mình bắt đầu vỡ vụn, như là hòng khô bùn đất, vừa chạm vào tức nát. Đã muộn. Tại bọn hắn trông thấy mặt trời đồng thời, mặt trời cũng nhìn thấy bọn họ, nhìn không thấy chùm sáng màu đen đã sớm xuyên thủng bọn hắn. Núi xa, tại Mạc Uyên Tử bảo vệ dưới, Mạc Nhận Si ngốc nhìn lên bầu trời. Hắn đột nhiên cảm thấy sư tôn nói không sai, mình thật là một con đáy giếng hết xanh, thậm chí còn sinh ra đương chỉ hết xanh cũng không tệ lắm suy nghĩ. Vĩnh viễn đợi tại giếng sâu bên trong, chỉ có một mảnh nho nhỏ thiên địa, không cần quan tâm bên ngoài có cái gì, không cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng đã chậm à, coi như hắn lại nhảy về trong giếng, kia vầng mặt trời đen cũng đã chiếm cứ bầu trời của hắn. Giật mình không chỉ có là một đám tà tu, còn có Trạm Dạ cái này thi thuật người. Thế này sao lại là Liệu Nguyên? Đơn giản chính là mặt trời đã rơi vào thảo nguyên, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Liệu Nguyên tại hắn nguyên bản trong nhận thức, cùng nói là kiếm chiêu, càng giống là thuật pháp. Nói đơn giản chính là đem linh khí thông qua phi kiếm bãi ra, như là cành liêu dính lấy nước hồ. Ngươi vung đến càng nhanh càng dùng sức, ngấn nước liền bay càng xa càng nhanh. Chín thức kiếm chiêu bên trong duy nhất đối bảy chiêu thức, kiếm một lật út giảng cứu một kích mất mạng, kia Liệu Nguyên chính là lấy lượng thủ thắng. Bất quá phạm vi kỹ năng nha, đều có cái bệnh trùng, chính là phi kiếm dừng lại loạn vung mạnh, nhìn xem kiếm khí bắn ra bốn phía, hoa bên trong sức tưởng tượng, nhưng tổn thương không ra thế nào điệp. Đến mức Trạm Dạ vẫn cho rằng chiêu này chính là góp đủ số, dùng để thanh thanh tạm ngư. Đương nhiên hiện tại hắn biết hắn sai, tại âm sát chi khí thôi động dưới, hắn lấy vị nhiên cực tốc chỉ một thoáng liền bung ra vô số kiếm, đó chính là vô số đạo kiếm khí. Những này từ âm sát chi khí cô động mà ra kiếm khí phân ly hào kia, coi là thật để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn xem trước người dùng hai cánh gian nan phòng ngự cổ điêu, Phù Hề sợ hãi điệu nói, lão đại, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta rút lui đi. Chúng ta có thể đi nơi nào? Một khi tiểu tử này cùng tiên nhân tụ hợp, chúng ta liền lại không cơ hội. Đây là lão tổ tông thôi diễn tính ra thiên cơ, chúng ta bắt không được trở về cũng là chết. Cổ điêu mặt lộ vẻ hung lệ, hắn sở dĩ dám như thế trắng trợn chặn đường, truy sát chậm dạng. Không phải là bởi vì hắn đối với thực lực mình tự tin, mà là đối với sau lưng yêu tổ có lòng tin. Hắn chỉ là cái yêu vương cảnh trung kỳ, mặc dù nhân tộc tiên nhân sẽ không hạ trận giết hắn, nhưng tùy tiện đến cái hợp thể, độ kiếp tu sĩ, là có thể đem hắn vĩnh viễn lưu tại mảnh này nhân tộc địa cảnh. Trước khi tới, yêu tổ đã thôi diễn hôn khắc cơ, chuyến này địch nhân của hắn chỉ có cái này mang theo ma kiếm tiểu tử, nói cách khác, hai người bọn họ ở giữa chỉ có thể sống xuống tới một cái. Đen nhánh mặt trời còn tại lấp lánh, tà ma ngoại đạo đã chết hơn phân nửa, nguyên bản từng người tự chiến bọn hắn không thể không đồng tâm hiệp lực. Đừng có dùng tà khí phòng ngự. Tiểu tử kia tà khí so với chúng ta còn muốn hắc, không phòng được. Có cái mày trắng lão đầu dẫn đầu mở miệng. Tà tu không thích chính đạo trọc khí cách gọi, nghe bẩn thỉu, giống như là cái không tắm rửa lao khất cái, cho nên bọn họ thật sớm thống nhất đường kính là tà khí. sao không ăn thịt cháo? Chúng ta có thể không nhìn ra được sao? Bạch cốt lao đạo mau đưa ngươi bạch cốt quan âm phóng xuất. Trời mới biết tiểu tử này còn có cái gì hậu chiêu, nhiều người lực lượng lớn. Có người hô to. Đúng vậy a. Đúng a. Nhiều người lực lượng lớn. Đám người kiếm củi đốt diễm cao. Trên dưới một lòng, kỳ lợi đoạt kim. Hiển nhiên tất cả mọi người là không biết ra mặt là vật gì người, quả quyết quên đi mình tà tu thân phận, ngươi một câu ta một câu chính đạo cách ngôn, tràn đầy chính năng lượng. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là bởi vì thiên hạ thương sinh, cùng ta đạo cự phách quyết nhất tử chiến. Bạch cốt lao đạo tựa hồ là bị cảm hóa, chính đạo chỉ riêng sau lưng hắn chậm rãi dâng lên. Một mảnh trong bạch quang, một cái tay phải cầm dương liễu, tay trái cầm tịnh bình bạch cốt khô lâu hiện lộ ra, nó lăng không ngồi ngồi, xả thân ngăn tại một đám tà tu trước người. Chỉ là nguyên bản trắng loãng như ngọc xương cốt rất nhanh liền nhiễm lên một chút điểm hắc tuyến, xem bộ dáng là không chống được bao lâu. Ta bạch cốt quan âm chỉ có thể chống đỡ một nén nhang, đừng ngốc thất thần, nhanh chóng nghĩ ra cái đối sẽ đến. Bạch cốt lao đạo thúc giục nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cười khổ không nói gì. Có thể còn sống sót cảnh giới ít nhất là hóa thần kỳ, vốn nên dựa vào cảnh giới liền có thể đè chết đối diện nguyên anh tiểu tử, nhưng kết quả lại là đảo lại. Cái vòng tròn này chiêu thức mặc dù mạnh, nhưng tiêu hao cũng là to lớn, ta không tin hắn có thể một mực buông xuống đi, chúng ta mài chết hắn, không chừng đã là nọ mạnh hết đà. Vẫn là có người mở miệng. Kia rõ ràng là ma kiếm tà khí. Ngươi muốn cùng ma kiếm cược ai tà khí nhiều? Có người khịt mũi coi thường. Vậy ngươi có biện pháp nào? Biện pháp bị một lần lại một lần phủ nhận, mắt thấy một nén nhang muốn đi qua, nhưng thủy chung còn không có cái đáp án. Lại hoặc là nói đáp án sớm tại trong lòng mỗi người, ngoại trừ chạy còn có thể làm sao đâu. Lão đại, chúng ta chạy đi, cùng lắm thì không trở về Nam Cương. Phù Hề nhẹ nói. Hai người bọn họ yêu tộc cũng trà trộn đi vào, mặc dù người yêu lẫn nhau không hợp nhãn, nhưng từ khi tà đạo mấy cái đại tông tìm nơi nương tựa Nam Cương yêu tộc về sau, yêu tộc cùng tà tu quan hệ không giống chính đạo không chết không thôi. Cổ Điêu có thể thở dốc về sau, một mực tại nhắm mắt xúc thần, hắn đột nhiên mở to mắt, chúng ta còn có lao tổ tông ban thưởng bảo bối. Quên đi thôi, tiểu tử kia dùng thế nhưng là ma kiếm, lao tổ tông bảo bối cho dù tốt cũng không sánh bằng ma kiếm a. Phù Hề cực lực khuyên. Cổ Điêu không có lại nói tiếp, chỉ là lặng lặng nhìn xem Phù Hề cặp kia né tránh con mắt. Lão đại, ngươi đừng nhìn ta như vậy a. Phù Hề thật có chút luống cuống, cho dù vừa mới tại hắc nhật bên trong cũng không có như thế bối rối. Điện hạ, nhà tròi trò chơi nên kết thúc, ma kiếm tuyệt không thể rơi vào nhân tộc trong tay, vì tộc nhân, còn xin xuất tiễn. Cổ Điêu một chân quỳ xuống. Ta nào có cái gì tiễn a? Ngài không phải đã đoán được sao? Lão tổ ban cho một mũi tên, không phải cho ta, mà là cho ngài. Cổ Điêu ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, ta chính là cái mũi tên này. 32 chương 33, xạ nhật bạch cốt trưởng cùng treo tại Phù Hề trước người, nhưng mà nó còn đang do dự, vẫn là một bộ chim trĩ bộ dáng, chậm chạp không muốn hóa thành thân người. Nó là phù suối tộc thiếu chủ, tên là Phù Sâm, Cổ Điêu là thị vệ của nó, không có danh tự. Yêu tộc không giống nhân tộc, mỗi người đều có danh tự, bọn chúng là dựa theo thực lực cùng huyết mạch phân ra giai cấp, địa vị tôn quý mới cần phân chia xưng hô. Phù Sâm sở dĩ gọi Cổ Điêu thị vệ vì lão đại, cũng là bởi vì thị vệ không có danh tự, nó không biết nên xưng hô cái gì tốt, dù sao ra cửa, không cần thủ kia nhiều quy củ, cũng liền tùy tính một điểm. Nhưng mà trận này đi ra ngoài đối với Phù Sâm là một trận du lịch, nhưng đối với Cổ Điêu tới nói là cựu tử nhất sinh thí luyện. Cũng may hắn đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị. Bạch cốt quan âm triệt để nhuốm đen, trong chớp mắt ầm vang sụp đổ. Thu hoạch được ngắn ngủi thở dốc, chỉnh đốn một đám tà tu, tại nên cắn thuốc, bạo khí, kích phát tiềm năng kích phát về sau, toàn lực hướng phương xa bỏ chạy. Trạm Dạ đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, như máu đỏ mắt hạ chớp động lên hưng phấn cùng tàn nhẫn, kiếm của hắn còn không có thử xong. Màu đen mặt trời tại hắn toàn lực thôi động hạ càng thêm thịnh liệt, nguyên bản khó mà nhìn thấy kiếm khí trở nên trắng kiện, như là cuồng phong vòng quanh lá liễu, đem bỏ chạy hoặc gần nút tà tu từng cái cắt nát. Chiến trường lập tức trống rỗng, chỉ để lại một đoàn được máu bóng lưng. Nặng biến trở về bản thể Cổ Điêu chính ra sức mở ra cánh, một thân lông vũ bị chém cái thất linh bát lạc, cho dù yêu tộc thể phách cường ngạnh, nhưng ở như thế dậm dạp thế công dưới, cũng là huyết đục xoay tròn. Cổ Điêu cắn chặt hàm răng, không có thốt một tiếng, mà bị hắn che chở Phù Sâm yếu ớt thở dài, làm sao đến mức này đâu? Thanh âm của nó không còn trước đó bén nhọn chói tai, mà như khe núi chảy nhỏ giọt nước chảy, nhu hòa nhẹ nhàng, lộ ra hoa rơi đau thương. Cánh cũng không có ở đây, mà là một đoạn khiết bạch vô hà cánh tay ngọc, chậm rãi duỗi ra cầm xương cung. Tại Cổ Điêu dần dần lú ám dựng thẳng đồng bên trong, phản chiếu ra chính là cái thanh lệ thiếu nữ, giống như quê quán núi xa, màu đỏ thâm tóc là khắp núi thịnh phóng đỏ anh. Đây là Phù Sâm tại bên ngoài lần đầu biến hóa hình người, nàng chưa hề đều không thích nhân tộc bộ dáng, đã thích hợp ôm, cũng thích hợp chém giết. Nàng tay trái mơn trớn Cổ Điêu cái cổ vũ, lướt qua mắt của hắn, thanh âm, thần thái, động tác đều đang vì sắp chết đi Cổ Điêu mà đau thương, nhưng nàng tiếp xuống làm lại là tàn nhẫn đến cực điểm. Tiêm Tiêm tay trái đứng tại Cổ Điêu đỉnh đầu sừng dài bên trên, năm ngón tay thu nắm, dùng sức vừa gậy, huyết dịch phun tung tóe. Cổ Điêu sừng đầu chính là cái mũi tên này. Dài một trượng sừng dài màu đen đặt lên trên dây cung, gió táp gào thét thanh âm cùng cuồng lôi nổ vang thanh âm xen lẫn tại mũi tên này bên trên, tựa hồ là đang vì chết đi chủ nhân phẫn nộ gào thét. Trạm Dạ gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện bóng hình xinh đẹp, không phải hắn tham mộ thiếu nữ sắc đẹp, mà là trái tim của hắn lại giống là bị cầm. Sinh cùng tử dây cung lần nữa kéo ra, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại là cười, hỗn loạn, nếu như điên cuồng, trong lúc vô tình, hắn đã triệt để bị âm sát chi khí ăn mòn thần trí. Có gan ngươi liền đến a, mau lại đây a. Huyết luyện, nhanh cho ta càng nhiều tà khí, ta muốn càng nhiều. Càng nhiều, càng nhiều. Trạm Dạ không còn tâm ngữ, trực tiếp lên tiếng hô to. Được rồi, chủ nhân. Huyết luyện cười mỉm địa nói. Ta khí thứ này, càng dùng càng cấp trên, tựa như là anh túc, tại thể nghiệm đến phiêu phiêu dục tiên về sau, làm sao lại có thể giới đến rơi đâu. Chết để hắc hoa chạm dạ tay trái cầm đồng dạng hắc hoa chạm lư, khổng lồ tà khí ở trong cơ thể hắn góp nhặt, dần dần tuôn hướng cánh tay trái. Hắn là muốn bên phải tay thi triển liệu nguyên đồng thời, dùng tay trái chạm lư thi triển lật út đi đón tiễn. Tên điên. Không hổ là ta. Chiến trường phương xa, Mạc Nguyên Tử hai sư đồ còn tại thưởng thức, cảm khái kia bằng mặt trời đen, bọn hắn lẫn mất xa xôi, mặc dù thỉnh thoảng cũng có mấy đạo kiếm khí rơi vào bọn hắn trên đầu, nhưng uy lực giảm nhiều. Như thế tuần túy âm sát chi khí, không hổ là trạm sư huynh a. Từ khi Mạc nhận phát giác thế gian còn có hơn xa với hắn thiên tài, nói chuyện đã mất nửa điểm kiệt ngạo chi khí, thậm chí đem trạm dạ xem như mình huấn mông sư huynh. Mạc Nguyên Tử khẽ mặt giật một cái xúc, chuyến này mang theo bảo bối nhất đồ đệ ra, cũng có thấy chút việc đời, đi đi ngạo khí chi ý, nhưng hiện tại xem ra là dùng lực quá mạnh. Kia yêu nữ hảo hảo tàn nhẫn, vậy mà đem đồng bạn sừng đương mũi tên. Mạc nhận lắc đầu, nhưng ở trạm sư huynh trước mặt chỉ là châu chấu đá xe thôi. Sừng đầu. Mạc Nguyên Tử híp mắt nhìn kỹ, đột nhiên nhớ tới cái gì hắn không lo được hình tượng, giơ chân hô to, kia yêu chim là cổ điêu, kia sừng là phong lôi sừng. Cháy mau. Cổ điêu là cái gì? Trên đầu sừng rất lợi hại. Bị túm đi Mạc nhận lưu luyến không rời điệu từ trên thân trạm sư huynh thu hồi ánh mắt, ngậm miệng, muốn biết trở về chép yêu tộc đổ lục 1000 lần. Nhìn xem đột nhiên chạy trốn bốn bọn chuột nhóm, Huyết Luyện khinh thường niết miệng, không phải liền là phong lôi sừng nhà, về phần nhà. Phong lôi sừng tên như ý nghĩa chính là có được phong hỏa lôi hai loại sức mạnh, là cổ điêu tộc đặc hữu đặc sản, sinh trưởng ở bọn hắn trên trán, một chim chỉ này một cây, nhưng cũng không phải mỗi cái cổ điêu trên đầu đều là phong lôi sừng. Có chỉ là lôi sừng, có là gió sừng, mà phong lôi tể tụ hoặc là tiên thiên huyết mạch thuần khiết, hoặc là hậu thiên cố gắng một chút, để thiên lôi nhiều bổ hoặc là tìm cái mười mấy cấp phong nhãn ở lại, đương nhiên cái sau đại đa số biết rõ hơn hoặc hàng khô. Cứ như vậy nghe vào tựa hồ cũng không phải rất lợi hại, mà nó làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân là, tại một lần nhân, yêu lượng tộc thường ngày đánh nhau thời điểm, một con có được phong lôi sừng cổ điêu dùng sừng đỉnh một cái hỏa cầu, đã dẫn phát một trận chấn thiên động địa nổ lớn, hai tộc tử thương thảm trọng, ngay cả chân tiên cảnh cường giả đều kém chút chết. Mặc dù nguyên lý bên trong đến nay không có làm rõ ràng, nhưng phong lôi sừng đã thành đỉnh giai vật liệu, mà cổ điêu tộc tại nhân tộc trọng điểm chiếu cố dưới, ngày càng suy vi, bây giờ đã biến thành phụ suối tộc phụ thuộc. Gió lôi hỏa dẫn, Huyết Luyện cũng là rõ ràng, dù sao mình lúc trước không ít bị tắc qua, nhưng nói cho cùng trước mắt bất quá là yêu vương cảnh phong lôi sừng, xuống hồ núi này gà biết phóng hỏa sao? Lửa đưa tới bạo tạc quy lực coi như lớn giảm mất đi. Chẳng qua là khi nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong miệng nàng gà dừng lúc, thần sắc lại là ngưng tụ. Giờ phút này, phù sâm ánh mắt lăng nhiên, nàng không khí quanh thân tựa hồ là đang bặm mẹo, phàm là rơi ở trên người nàng kiếm khí đều im ắng tiêu tán, tựa như là tuyết rơi tiến vào trong lửa, ly hỏa, một loại nhìn không thấy tâm hỏa, thiên nhiên khắc chế tà khí, nàng toàn thân cao thấp đều thiêu đốt lên loại này lửa. Nàng mới là chạm dạ chân chính địch nhân. Hỏa xà đã leo lên tại trường cung bên trên, bên mang bạch cốt không lưng đã bị bỏng da ngọc thạch cảm nhận, ôn luận, phong ánh. Ly hỏa đồng dạng bao vây lấy phong lôi sừng, nhưng không có dẫn phát bạo tạc. Đây là bởi vì ly hỏa đặc điểm chính là hỏa diễm nhiệt độ là có thể biến đổi, cực nhiệt cùng cực lạnh đều trong một ý nghĩ. Cung kéo như trăng tròn, mặc dù không có cổ điêu kéo đến viên mãn, nhưng cũng đã đầy đủ. Hiện tại, nàng muốn bắn xuống kia vầng mặt trời đen. 33 chương 34, phong lôi hiển hách, tâm hỏa cách. Phong lôi sừng đã rời dây cùng bắn ra, ngoại tầng ly hỏa đem ngăn chặn kiếm khí từng cái hòa tan, thế không thể đỡ bay về phía trạm dạng. Đã phát giác là ly hỏa huyết luyện không còn thông dòng, lo lắng nói, gánh không được. Cháy mau. Ly hỏa vừa lúc là vì số không nhiều có thể hoàn mỹ dẫn bạo phong lôi sừng hỏa trùng, yêu vương cảnh sừng bạo tạc uy lực có thể đạt tới yêu thánh cảnh, nói cách khác chính là nhân tộc chân tiên cảnh một kích. Trạm dạng hiện tại chẳng qua là nguyên anh cảnh giới, ỷ vào tà khí có thể vượt biên giết hóa thần, tại ma kiếm gia chỉ hạ cực hạn cố gắng còn có thể cùng phản hư cảnh độ chút, nhưng chân tiên tuyệt không phần thắng, lại không luận độ kiếp thành tiên là trời, làm binh dự cảnh giới còn kém một cái. Thuần túy là lấy trứng chọi đá, là tự sát. Nhưng đã triệt để lâm vào điên cuồng trạm dạ sao có thể nghe bảo, hắn một lòng muốn thử kiếm, địch nhân càng mạnh, càng là để hắn có thể cảm thấy tim đập nhanh, hắn mới càng hưng phấn. Gọt mỏng môi có chút mở ra, trong con mắt chỉ lại không thiên địa bản vật, chỉ có cái mũi tên này. Một cố hắn chưa hề thể nghiệm thế tại thể nội như núi kêu biển gầm rành rụng, đây là thôi động đến cực hạn bị nhiên, tại tử vong tới gần dưới, hắn tựa như là một tòa như muốn phun trào núi lửa. Lại là người điên. Huyết luyện thở dài, ngược lại nhưng lại cười, được rồi, đây chính là mệnh của ta. Trạm dạ tâm hồ chỗ sâu cái kia đạo cái bóng động, luôn luôn nằm Huyết luyện chậm rãi đứng dậy, nồng hậu dày đặc hắc khí vờn quanh ở trên người nàng, giống như là sáng sớm trên mặt hồ hơi nước, không ngừng hướng bốn phía tiêu tán. Vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cùng trạm dạ không có sai biệt mỹ lệ đỏ mắt, giống như là thiêu đốt lửa, hoặc là lưu động máu. Nàng đưa tay, năm ngón tay hư nắm, giống như là nắm chắc một thanh nhìn không thấy kiếm. Trạm dạ khẽ giật mình, không ngừng tăng cao thế đột nhiên chỉ trệ, giống như là bị người một kiếm vung đoán mất, loại này khó có thể tin biến hóa để hắn khôi phục một tia thần trí. Hắn có thể cảm giác được phía sau mình tựa hồ đứng đấy người. Người kia dính sát phía sau lưng của hắn, từ phía sau ôm hắn, bên hai tựa hồ còn có như không hơi thở âm thanh, hắn sợ hãi quay đầu, lại không có bật gì. Nhưng hắn có thể xác định, có một con bàn tay vô hình đã cầm tay của hắn, cầm kiếm của hắn. Huy kiếm chậm tay xuống dưới, màu đen mặt trời muốn lặn về tây, tản ra sau cùng dư huy. Huyết luyện, ngươi làm cái gì? Trạm dạ quát tầm lên, hắn đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Đem thân thể giao cho ta. Huyết luyện không cần suy nghĩ nói, đồng thời cũng tại không cần suy nghĩ làm. Phong lôi sừng đã cách Trạm Dạ không đủ trăm trượng, vốn nên hạ cái chớp mắt liền bắn trúng mục tiêu mũi tên vậy mà chậm lại, giống như là ném vào trong nước tảng đá, càng ngày càng chậm. Làm sao có thể? Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, Phù Sâm đôi mi thành tú cao lại. Nàng thật sâu nhìn về phía Trạm Dạ, không rõ khoảng chừng trong chớp mắt, người này làm sao lại có long trời lở đất cải biến? Nếu như trước đó hắn là vòng phát ra quang mang mặt trời, như vậy hiện tại chính là cái lô đen, tất cả ánh sáng ở trên người hắn im ắng chôn bụi. Hắn chậm rãi giơ kiếm, chậm giống như là tuổi già lão nhân, ngay cả hắn không trùng tứ múa tóc dài đều chậm không động đậy được nữa. Tóc dài, bất động. Phù Sâm con ngươi co rụt lại, nàng minh bạch, không phải Trạm Dạ chậm, là vạn sự vạn vật đều theo hắn chậm lại. Nàng nghĩ xê dịch bước chân, lại như nàng suy nghĩ nàng không thể động đậy, không, chuẩn xác hơn nói là nàng là đang động, chỉ là động quá chậm quá chậm. Mà bây giờ duy nhất coi là đang động chỉ có Trạm Dạ. Ma kiếm giơ cao đến đỉnh đầu, sau đó chậm rãi, một chút xíu mà bổ xuống, Phù Sâm chỉ có thể trơ mắt nhìn, chờ đợi lấy chú định bổ về phía mình một kiếm. Không biết tại Phù Sâm trong mắt là bao lâu, dù sao tại Trạm Dạ trong mắt chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Đem tà khí đều ngưng tụ tại mũi kiếm, đơn giản sạch sẽ bổ xuống, đem phong lôi sừng cùng Phù Sâm một bổ hai đoạn, nhưng sự tình đương nhiên cũng sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Nếu như phong lôi sừng bổ ra liền sẽ không bạo tạc liền tốt, huyết luyện chỉ là không muốn để cho bạo tạc tiếp mặt. Về phần bổ con kia gà rừng, là bởi vì dám đem mình cũng lưu tại phạm vi nổ bên trong, chỉ sợ là có lưu chuẩn bị ở sau, sớm một chút giết chết dẹp đi, tiếp xuống nàng muốn làm cũng không thể lưu cái uy hiếp ở bên người. Tiếp lấy nàng nhìn về phía kia hai đoàn đột nhiên xuất hiện thịnh liệt bạch quang, so với chủ nhân hấp nhật, lúc này mới càng giống là mặt trời nha. Nổ thật to, sơn băng địa liệt rung động. Kém chút bị linh lực sóng chấn động lật tung cơ thuấn tuyết ổn định phi kiếm, kính hồ con ngươi phản chiếu ra chính là một đoàn to lớn hỏa diễm, cháy hùng hực, hướng lên bầu trời dâng trào, như lửa rồng thăng thiên chi cảnh. Dù cho cách xa và dặm, mãnh liệt sóng nhiệt vẫn như cũ như dao cắt mặt. Khó có thể tưởng tượng thân ở bạo tạc bên trong là cái dạng gì, là trong nháy mắt hóa thành than cốc vẫn là cái gì đều không thừa hạn. Kính hồ vỡ vụn, tươi lộ cảm xúc cơ thuấn tuyết cũng toát ra vẻ khiếp sợ, nhưng ngược lại chính là thật sâu lo lắng, nơi đó không phải liền là Trạm Dạ đi phương hướng sao? Thanh thế như vậy thật lớn bạo tạc, tứ sư thúc không có khả năng không phát hiện đến. Nghĩ xong, nàng lập tức thay đổi phương hướng cực tốc lưỡi kiếm. Đầy bụi đất mặc nhận nhìn xem nhìn không thấy cuối màu đen đất khô cằn, nuốt một ngụm nước bọt, yêu tộc đổ lục hắn là chết định. Người nào cản trở hắn đều không tốt làm. Phong lôi sừng coi là thật kinh khủng như vậy a? Bọn hắn hai sư đồ đã coi như là trước tiên toàn lực trốn xa, nhưng vẫn là bị cuốn vào bạo tạc bên trong. Nếu không phải cách khá xa, lại thêm sư tôn quả quyết giải khai cấm chế, khôi phục hợp thể cảnh giới thực lực, bọn hắn thật sự biết gì chúc ở đây rồi. Còn thất thần làm gì? Đi mau a! Dâu ria đã bị đốt không có mặc quên tử hung hăng chừng mắt liếc ngốc đồ đệ. Hắn hiện tại khôi phục cảnh giới, lại không có đến chân tiên cảnh có thể che đậy bộ phận tiên cơ, tùy thời có thể bị chính đạo suy tính ra vị trí giải quyết tại chỗ. Giữa bầu trời là một lát cũng không thể ngây người. Mặc nhận cuối cùng quay đầu mắt nhìn, nghĩ thầm nếu như Trạm sư minh cái này đều có thể sống sót, tương lai nhất định phải ôm hắn đuổi, nhà mình máu ma tông có thể hay không đại hưng liền nhìn mình ôm gấp không kín. Tinh bất khanh. Một đầu lao hắt châu bị đánh thức đến, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ lấy, tiên sư nhà ngươi tầm tấm. Làm sao động tinh lớn, bành thao ngươi mau đi xem một chút. Một mặt dáng vẻ thư sinh nam tử mở to mắt, cách đạo quang mảng nghiêng qua mắt yêu yêu, còn kém đem liên quan ta cái dám viết lên mặt. Vạn nhất là người, yêu lại bắt đầu đại chiến đâu. Đều đánh tới nơi này, ngươi làm sao còn ngồi được vững a? Châu đen nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Coi như ta đi, ngươi cũng ra không được. Bành thao vẫn như cũ ngồi xuống tại đất, huống hồ ta cũng chưa từng cảm nhận được cái gì đại yêu yêu khí. Có náo nhiệt cũng không nhìn, tu luyện đều tu đến cậu thân đi lên. Châu đen nhếch miệng. Lão đại, cũng không thể nói như vậy a. Châu đen sau lưng một đầu chó đen đột nhiên mở miệng nói, mà ở phía sau còn có ô ương ương một mảng lớn yêu tộc, gặp cái kia đang chết nhân tộc không núp nhích tí nào bộ dáng, nhao nhao lộ ra thần sắc thất vọng. Bọn hắn phần lớn đều là đến nhân tộc địa bàn làm sàng làm bậy, bị đuổi giết sau liền trốn ở Tinh Vân Hành, tu sĩ nhân tộc vừa đi, bọn hắn liền trở ra làm sàng làm bậy. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn phát hiện sao băng cấp trên có thêm một cái trong suốt cái lồng ngoại chạm lấy cái mặt đơn nhân tộc, sau đó bọn hắn liền phát hiện mình rốt cuộc không ra được. 34 chương 35, mơ hồ lôi minh trung tâm vụ nổ, nguyên bản dãy núi, bình nguyên đều biến mất, thay thế xuất hiện là một cái cự đại hố tròn, sâu lại hắc, ngoại trừ đất khô cằn bên ngoài, không có vật gì. Kiệt lực chạy tới cơ thuấn tuyết lúc này bung ra linh thức dò xét, nhưng như thấy, nơi này không có cái gì. Không có chút nào sinh linh khí tức, thậm chí ngay cả thiên địa linh khí đều bởi vì bạo tạc mà mỏng manh. Nhưng nàng vẫn tại không để lại dư lực thôi động linh thức, mặt đất không có, vậy liền dưới mặt đất, một thước, hai thước, một trượng. Vốn là còn thừa không có mấy linh lực rất nhanh liền triệt để gặp không, bất lực lại ngự kiếm nàng từng bước một đi hướng đáy hố, tựa hồ nơi đó có nàng chỉ còn lại hy vọng. Dẫm tại đất khô cằn bên trên mỗi một bước đều có cho tàn tứ tán, màu trắng mép váy rất nhanh liền nhiễm đến đen nhánh, cước bộ của nàng cũng càng thêm nặng nề. Nơi này giống như không có cái gì. Mơ hồ lôi minh, vẻ lo lắng bầu trời, cơ thuấn tuyết đứng vững bất động, trên mặt không vui không buồn, tựa hồ là đang chờ một trận mưa. Mùa hè mưa rào cũng là tới cũng nhanh, thứ nhất giọt mưa nước mượn khuôn mặt của nàng sẽ qua, nàng vươn tay muốn đi tiếp, đã mưa rào xối xả. Bốn phương tám hướng nước mưa hội tụ ở đáy hố, cố gắng qua hàng trăm năm, nơi này chính là cái mỹ lệ hồ lớn, từng đôi bích nhân chèo thuyền du ngoạn tại bên trên, từng đôi uyên ương chập trùng lên xuống. Đương nhiên bộ này gửi gắm tình cảm tại tương lai mỹ hảo huyễn tưởng cơ thuấn tuyết là vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ. Nàng là đang chờ mưa, nhưng không phải là vì bi thương hoặc ai điếu. Dưới chân đất khô cằn đã trở nên vũng bùn, có chút hạ xuống, nhàn nhạt vũng nước chìm qua đế giày, Cơ Thuấn Tuyết thôi động mới tĩnh đứng khôi phục linh lực, chỉ một thoáng một khối mặt băng từ nàng lòng bàn chân xuất hiện, sau đó từng tấc hướng ra phía ngoài ngưng kết kéo dài. Không bao lâu, toàn bộ hố to liền bị mặt băng bao trùm, từ trên cao nhìn xuống, tựa như là một con sáng long lanh băng bát. Còn không chỉ ở đây, nước mưa mới đã xông vào thổ nhưỡng bên trong, vô số nhỏ bé băng tinh chính càng không ngừng hướng dưới mặt đất lan tràn. Cơ Thuấn Tuyết nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm giác dưới mặt đất băng tinh, chỉ cần xuất hiện một đoạn thẳng tắp băng tinh, kia tất nhiên chính là kiếm thân kiếm, bởi vì có thể tại loại này bạo tạc bên trong không hao tổn cũng chỉ có ma kiếm. Mà tìm tới ma kiếm cũng liền cách tìm tới trạm dạ không xa. Nếu lại nhanh lên, Cơ Thuấn Tuyết trong lòng rõ ràng, không chỉ là nàng một người đang tìm ma kiếm, còn có càng nhiều người, giống như ăn mục nát quả đen, thành quần kết đội, chen chúc mà tới. Cô nàng đang tìm Tình Lang à, muốn hay không ca ca giúp ngươi tìm, hoặc là liền đem ca ca ta đường Tình Lang đi. Quán Hoa Lang quân ngươi liền hảo hảo điều trị thân thể, vẫn là để ta tới làm Tình ca ca đi. Nàng thế nhưng là Vu Chiếu đồ đệ, các ngươi dám động sao? Có cái gì không dám, chân trần không sợ mang giày. Ta khí thanh âm một tiếng lại một tiếng, bảy quả nhóm đã tới. Cơ Thuấn Tuyết rút ra ngạo tuyết kiếm, lạnh lùng nhìn một chút một đám hướng nàng tới gần tà ma ngoại đạo, hắn biết mình thua cuộc, tứ sư thúc cũng không có tới, mà nàng cũng không có dư lực đi thôi động sư phụ ban thượng pháp bảo. Đã như vậy, vậy liền ngọc thạch câu phần. Nàng không có chút nào do dự, ngạo tuyết kiếm lúc này chuyển đến một tiếng vỡ vụn thanh âm. Mau ra tay, này nương môn là muốn tự bạo phi kiếm. Mắt sắc tà tu hô to. Quán Hoa Lang quân tà mị cười một tiếng, hắn có thể thấy được không được nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt mình hương tiêu ngọc vân a, lúc này liền muốn xuất thủ. Sau đó hắn liền thật xuất thủ, đỏ tươi máu từ cánh tay phải gốc rễ phun ra ngoài, hắn che lấy vết thương, kêu thảm lui lại. Một đám tà tu sắc mặt đều là biến đổi, không phải là bởi vì cái này tàn khốc cảnh tượng, dù sao đối với bọn hắn người trong tà đạo tới nói đây chỉ là ăn với cơm nhỏ tràn diện. Bọn hắn thật thật sợ hãi chính là con kia đột nhiên từ dưới đất rôi ra hát thủ, có thể dễ như trở bàn tay địa kéo xuống Quán Hoa Lang quân tay phải. Chẳng lẽ cái kia ma kiếm tiểu tử còn chưa có chết? Cái này sao có thể? Tầng băng vỡ vụn âm thanh càng lúc càng lớn, một cái khác hát thủ cũng đưa ra ngoài, hai tay chống đất. Một cái toàn thân đen nhánh bóng người chậm rãi từ dưới đất bò lên ra. Chỉ gặp mạng nện giống như vết dạn trải rộng bóng đen toàn thân, hắn khẽ dương dáng người, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng từng khối bong ra từng mảng. Tất cả mọi người đang chờ đợi thấy rõ sát hạ đồ vật, không phải lòng hiếu kỳ, mà là đối với không biết sợ hãi đã một mực đem bọn hắn đóng đinh nguyên điện. Nhưng mà hắc sát phía dưới không có cái gì, Cơ Thuấn Tuyết có thể xuyên thấu qua bóng đen vỡ vụn chỗ trống, nhìn thấy đối diện tà tu hoảng sợ đến cực điểm con mắt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tầng băng vỡ vụn thanh âm vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng nhiều hắc thủ từ tầng băng hạ rũ ra, tựa như là xâm la trong địa ngục lệ quỷ, tại trong huyết chỉ dây rũ lấy đưa tay. Đi mau. Có người hô to, lưu lại hai chân. Một đám tà tu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng bóng đen này mười phần quỷ dị, bọn hắn vỡ vụn cùng tà tu cửa công kích thuật pháp không quan hệ, càng giống là theo thời gian mình cô đứt. Cơ Thuấn Tuyết không động, bóng đen cũng không có công kích nàng, mà nàng cũng cuối cùng đã tới ma kiếm. Dưới đất 10 trượng chỗ, nàng băng tinh rốt cục đụng chạm tới thẳng tắp thân kiếm cùng chạm dạng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng là không nhất thời vội vã. Nếu như nàng đoán không lầm, là Trạm Dạ vận dụng ma kiếm mới tạo thành như thế quỷ quệ cảnh tượng, đã không có thương tổn nàng, chắc hẳn còn sống đi. Nghĩ đến tận đây, nàng nuốt đan dược, ngồi xuống điều tức. Rút đi một đám yêu tu ngoại trừ cá biệt bỏ chạy, đại đa số đều còn tại quan sát. Dù sao mai mới chờ đến lúc đến vật từ nổ tung con trai, là nên đi nhặt chân châu, lúc này muốn bọn hắn đi, bọn hắn như thế nào cam tâm? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta không tin tiểu tử kia không chết. Ta cũng không tin, tin tức là sẽ không sai, tiểu tử kia chỉ là nguyên anh kỳ, không có khả năng tại sánh ngang tiên nhân công kích đến sống sót. Có người nói chi chuẩn xác nói, có ma kiếm tại hết thể cũng có thể. Một cái lao đạo lắc đầu, các ngươi nhìn qua những bóng đen kia mảnh vỡ sao? Là cực kỳ thuần túy âm sát chi khí áp xúc ngưng luyện sau hình thành, lực phòng ngự cực cao. Có ý tứ gì? Có người không hiểu. Ngươi nói là tiểu tử kia dùng âm sát chi khí luyện thành khôi giáp chống được bạo tạc, chính là dưới mặt đất những cái kia quỷ đồ vật. Đám người hít sâu một hơi, bọn hắn vừa rồi đã thể nghiệm qua hắc giáp kiên cố, một tầng không đủ liền hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Tiểu tử kia không có bản lĩnh này, đoán chừng là ma kiếm hộ chủ, không đùa. Lao đạo thở dài, động tĩnh như thế lớn, chính đạo cũng lúc nào cũng có thể sẽ tới, mọi người tản đi đi. Đúng vậy à, nếu như trận kia bạo tạc đều không phá nổi ma kiếm phòng ngự, bọn hắn thì càng không có bản sự này, vẫn là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Lại cố gắng hạ nha, vạn nhất đâu. Đột nhiên một cái ngậm có khô tóc đỏ mở miệng nói, ngươi cái nào đỉnh núi, cái gì danh hiệu, vừa rồi thế nào không có nhìn thấy ngươi, Tà Minh đạo trưởng đều nói đến rõ ràng như vậy, vẫn phí lời. Có người ngay tại nổi nóng, khó chịu nói, a không có ý tứ, ta Hạo Nhiên kiếm tông, gọi Phong Chính Liệt. Có thể cho ta nói một chút tin tức của các ngươi là ở đâu ra sao? Phong Chính Liệt cười híp mắt nói. Chương 36, Vành Hao nhìn xem chạy chối chết một đám tà tu, Phong Chính Liệt sờ lên cái cằm, nghĩ thầm mình có khủng bố như vậy sao? Được rồi, hỏi vấn đề loại này sống không thích hợp mình, đều giết chết đi. Lập tức chạy trốn tà tu nhóm giống pháo từng cái nổ tung, huyết hoa thịnh phóng. Cơ Thuấn Tuyết đột nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến một cỗ tinh thuần linh khí, mở mắt nhìn thấy chính là mang theo ấy nãy Phong Chính Liệt. Không sao. Phong Chính Liệt nói. Trạm Dạ ở phía dưới. Cơ Thuấn Tuyết trong lòng tảng đá còn không có rơi xuống. Giao cho ta đi. Phong Chính Liệt dứt lời, bàng bạc kiếm khí ngay tại chỗ vẽ lên cái vòng tròn, tại hắn khẽ nhả lên về sau, dài mười mấy trượng bốn trụ lại bị hắn từ dưới đất rút ra, lơ lửng giữa không trung, không ngừng có nồng đậm hắc khí từ bùn khe hở bên trong chảy ra. Hắc khí nhỏ xuống trên mặt đất, dần dần biến thành hình người, tại Phong Chính Liệt kiếm khí hạ đều vỡ vụn. Không trung to lớn bùn trụ bắt đầu rung động kịch liệt, bùn đất không ngừng chốc ra, tựa như là tại nổ đậu phộng, cuối cùng run đi dính lấy bùn khối. Không bao lâu, trạm dạ viên này đậu phộng liền triệt để bị tung ra, chỉ là hơi bị lớn, bên ngoài còn phủ lấy tầng hắc sắc, nhìn xem mười phần cứng rắn. Đây là trạm dạ. Cơ Thuấn Tuyết đôi mi thành tú cao lại. Nàng không có trông thấy trạm dạ, chỉ nhìn thấy cùng vừa rồi những cái kia quỷ dị bóng đen tương tự đồ vật, toàn thân đen nhánh. Khác biệt chính là vật này là cái khác bóng đen mấy chục lần lớn, trong tay còn liên tiếp đem ma kiếm, giống như con suối không ngừng tuôn ra hắc khí. Xem ra Tả Minh đạo nhân đoán được không sai, chạm dạ ở trên người chụp vào mấy chục tầng sát. Đã thất thần trí, những này hắc sắc là dùng đến phòng ngự bạo tạc, cho dù hiện tại bạo tạc kết thúc, còn tại bản năng ngưng luyện phòng ngự. Phong Chính Liệt sờ lên cái cằm, hơi lúng túng một chút. Không dễ chơi à, mình là có thể phá vỡ những này sát, nhưng sơ ý một chút liền đem Trạm Sư Điệt cũng cho phá vỡ. Ra tay nhẹ làm không ra, nặng mình không dễ khống chế cái cường độ, dù sao Trạm Sư Điệt đục thân nhưng không nhịn được mình dốc thịt cỏ a, nhìn thấy Phong Sư Thúc không kiên nhẫn đạp nát một con ôm lấy hắn bắp đùi hắc sắc, Cơ Thuấn Tuyết khẽ rũ mắt xuống màn. Bản năng, những cái kia hắc sát chưa từng công kích mình cũng là bản năng sao? Đột nhiên, Phong Chính Liệt sắc mặt siết chặt, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, giơ tay lên đao đối đại hắc sát vừa đi vừa về khoa tay xuống. Cơ Thuấn Tuyết lúc này xem thấu Phong Chính Liệt do dự, đề nghị, "Phong sư bá, có thể đem Trạm Dạ mang về tông môn, lại bàn bạc kỹ hơn." Mang về liền một kết quả, trực tiếp hạ kiếm ngục. Phong Chính Liệt lắc đầu. Cơ Thuấn Tuyết trầm mặc, kiếm ngục nàng mặc dù chưa từng đi qua, nhưng mỗi khi tự mình tu luyện chậm, sư phụ liền sẽ nói ta nhìn ngươi là muốn đi kiếm ngục, có thể bị sư phụ xem như hù dọa người địa phương, chắc là cái cùng hung cực ác chi địa. Phong Chính Liệt đông nhiên thu hồi cổ tay chặt, vỗ đầu một cái, nhìn ta cái này đầu bóc, em chút liền quên tứ sư minh ở nơi này. Tứ sư thúc. Ừm, hắn sở trường trận pháp, đối với khống chế linh lực đến cẩn thận nhập vi, làm xong về sau còn có thể chỉ điểm Trạm Sư Điệt hai lần trận pháp, rất tốt. Dứt lời hắn không kịp chờ đợi liền mang theo Cơ Thuấn Tuyết cùng Trạm Dạ bay hướng Tinh Bất Khanh. Tinh Bất Khanh. Một đám yêu tộc mắt lom lom nhìn bạo tạc phương hướng, kỳ vọng lấy là yêu tộc lao tổ tới cứu bọn hắn. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy chân trời xuất hiện một vòng hồng quang, mà lại tại hồng quang phía sau còn tại cặc cặc bước lên hắc khí. Chúng yêu không khỏi đứng lên, ngay cả đại hắc cẩu cái đuôi đều đung đưa, sớm nghe nói nhân tộc tà đạo đầu nhập vào chúng ta yêu tộc, đây là vị nào tà đạo cự phách tới cứu bọn hắn rồi. Nhưng mà tiếp theo mắt tà đạo cự phách liền cùng cái kia mặt đơ kể vai sát cánh. Tứ sư minh, rất lâu không gặp a. Phong Chính Liệt cao hứng nói. Hắn cùng tứ sư minh nhưng đã có trên trăm năm chưa từng gặp mặt. Bành Thao không có phản ứng, một mực nhìn chằm chằm Phong Chính Liệt sau lưng ma kiếm, miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì, tựa hồ là đang thôi động pháp quyết gì. Phong Chính Liệt vội vàng đi che sư minh miệng, chỉ vào đoàn kia hắc sắc giải thích nói, đây là thường lưu đồ đệ Trạm Dạ Trạm Sư Điệt, cùng ma kiếm có huyết khế, sư minh tỉnh táo a. Bị ma kiếm ăn mòn sâu như thế, ta càng là muốn thanh lý môn hộ. Bành Thao một trưởng đẩy ra Phong Chính Liệt, không dung biện luận. Trạm Dạ là vì cứu ta mới như vậy, nếu muốn giết hắn cũng liền giết ta. Cơ Thuấn Tuyết đứng dậy, ngăn tại Trạm Dạ trước người, lấy không chút thua kém tại Bành Thao mặt đơ đỉnh trở về. Đây chính là ngươi nói. Bành Thao lạnh lùng nói. Phong Chính Liệt sầu mi khổ kiểm, hắn biết rõ chính mình cái này tứ sư minh cứng nhắc, cố chấp, phàm là chuyện hắn quyết định, ngay cả sư tôn đều kéo không trở lại. Nhớ ngày đó lưu lại một câu học kiếm cứu không được nhân tộc về sau, liền khư khư cố chấp rời đi tông môn, một lòng học tập, nghiên cứu các loại thượng cổ đại trận. Mà hắn mục đích cũng rất thuần túy, tái hiện ra thời kỳ thượng cổ như bức thiên địa đại trận, trực tiếp đem toàn bộ Nam Cương đều cho ngươi luyện, quản ngươi cái gì yêu tộc, tà tu, hết thể luyện. Tại như thế phát rồ sư minh trong mắt tự nhiên là không vào được hắc ác, chí tà chí ác ma kiếm hắn tạm thời còn luyện bất động, nhưng cầm kiếm người có một cái luyện một cái. Vậy chỉ có thể công kích được điểm, Phong Chính Liệt buồn bã nói, nàng là Cơ Thuấn Tuyết cơ sư điệt, là nhị sư tỷ bảo bối đồ đệ. Bành Thao niệm động pháp quyết miệng cứng đờ, hắn trầm mặc. Cơ Thuấn Tuyết càng thêm trầm mặc, xem ra sư phụ đối tứ sư thúc tạo thành qua tương đối lớn ám ảnh trong lòng, lúc trước sư thúc quyết ý rời nhà trốn đi khả năng nhiều ít cùng sư phụ dính điểm quan hệ. Trong lúc nhất thời nàng nhìn về phía tứ sư thúc ánh mắt cũng không còn để ý, thậm chí cúi đầu xuống, không còn đi xem. Gặp bầu không khí càng thêm bi thương, Phong Chính Liệt vội vàng đánh gãy, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một cách đơn giản cho sư minh nghe, hai cái tiểu bối nghĩ đến Tinh Vẫn Khanh lịch luyện, lại bị tà ma ngoại đạo chặn đánh. Cuối cùng hắn thỉnh cầu nói, còn xin sư minh xuất thủ đem Trạm Sư Điệt từ trong vỏ mặt cứu ra. Bành Thao nhìn chằm chằm Phong Chính Liệt, hừ lạnh nói, cứu? Ngươi là để cho ta hiện tại cứu, hay là tương lai cứu? Phong Chính Liệt khỏe miệng cười khổ cuối cùng hóa thành âm thanh than nhẹ, ngôn từ khẩn thiết địa nói, mong rằng sư minh xuất thủ, chết mới có thể cứu hắn. Bành Thao sắc mặt không thay đổi, thẳng đến nhìn xem Phong Chính Liệt chậm rãi hạ đầu, hắn nổi giận nói, ngẩng đầu, ta Bành Thao sư đệ chưa từng túi lầu qua. Thôi, đã ngươi tin hắn, ta cũng tin một lần. Tạ. Không đợi Phong Chính Liệt tạ xong, một đạo hắc ảnh ở trước mặt hắn phi tốc xẹt qua, là sư minh trực tiếp đem Trạm Sư Điệt ném vào Tinh Vẫn Khanh bên trong. Sư minh vì sao? Phong Chính Liệt vừa không hiểu hỏi, một bên xuất thủ cản lại đang muốn hướng Tinh Vẫn Khanh nhảy Cơ Thuấn Tuyết. Tinh Vẫn Khanh cấm linh hiệu quả đối với có hạo nhiên chi khí hắn vấn đề không lớn, nhưng đối với Cơ Thuấn Tuyết chính là chí mạng, khó mà vận chuyển linh khí thậm chí sẽ tạo thành kinh lạc tổn thương. Đã nói là đến rèn luyện, vậy liền cho ta đi vào giết yêu, đem tả khí dùng tại nên dùng tới được mặt. Bành Thao khoát tay áo, hạ lệnh chủ khách, sư tỷ đồ đệ ngươi liền mang về đi. Phong Chính Liệt ngăn trở muốn nói chuyện Cơ Thuấn Tuyết, hắn không cần phải nhiều lời nữa, lúc này quay người rời đi. Cơ Thuấn Tuyết nhìn lại đã biến thành lớn chừng cái trứng gà Tinh Vẫn Khanh, vẫn không thể nào nhịn xuống, hỏi: "Trạm Dạ tại Bành sư thúc nơi đó thật không có sự tình sao?" "Yên tâm, sư minh đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ làm được, hắn vẫn luôn là dạng này a." Phong Chính Liệt lo lắng nói. 36 chương 37, ác quỷ chúng yêu gặp cái kia tóc đỏ bay xa, lúc này mới dám từ địa động bên trong ra, tim bên trong cũng còn quanh quẩn một cỗ kinh hồn táng đảm cảm giác, kia là cái có thể đi vào các cặc loạn giết nhân vật hung ác. "Bành Hao, đó là ngươi sư minh đệ. Làm sao hai ngươi luyện đồ vật không giống a? Vì cái gì không cho hắn tiến đến đem chúng ta diệt sạch?" Đại Hắc Nưu nhún nhảy một cái địa tới gần Trạm Bích, không phải nó tính trẻ con chưa mẫn, mà là nó chỉ có một chân, từ khi ra đời lên giống như đây. Nó là Quý Nưu tộc, là Tinh Vẫn Khanh bên trong lão đại, tự xưng Nưu đại. Tiên không giết vương, quy củ chính là quy củ. Bành Hao lạnh lùng nói. "Quy củ?" Nưu đại khinh thường méo một chút miệng, "Vậy xem ra lão Nưu ta tiếp tục tại yêu vương cảnh đợi đi, muốn một chút đột phá đến yêu thánh. Ngươi không có cơ hội đột phá." Bành Hao lắc đầu. Nưu đại chuông đồng lớn nhỏ trong mắt lộ ra cỗ hung lệ, "Ngươi có ý tứ gì?" Hắn mặc dù rơi vào Bành Thao trận pháp ra không được, nhưng từ trước đến nay không có sợ hãi. Một chính là vừa rồi Bành Thao nói tới tiên nhân không được tùy ý ra tay giết chết yêu vương cảnh yêu tộc, hai là hắn thân ở chính là Tinh Vẫn Khanh. Bọn hắn Quy Nưu nhất tộc chủ đánh chính là nhục thân thành thánh, một thân bàng bạc huyết khí chi lực không nhận cấm linh ảnh hưởng, Tinh Vẫn Khanh đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng phúc địa. Nếu không phải hố tại giữa bầu trời cảnh, hắn đều muốn chào hỏi đồng tộc chuyển nhà tới đây. Mà Bành Thao đã mất nói chuyện hào hứng, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu đại trận, từng đạo giống như sợi tơ linh lực từ đầu ngón tay hắn chui ra. Trong nháy mắt một cái phiên bản thu nhỏ Tinh Vẫn Khanh bị vẽ ra, tiếp lấy càng nhiều tuyến cùng điểm ra hiện tại phía trên, huyền ảo khó lường. Nưu đại cũng là thức thời, không có lại hỏi tới. Bành Hao một khi bắt đầu họa những đường tuyến này, tuyến điểm điểm không có mấy chục năm là sẽ không dừng lại, càng sẽ không nói chuyện. Thế là hắn đem ánh mắt chuyển đến cái kia bị ném tiến đến hắc đồ vật bên trên. "Lão đại, những này hắc sắc cứng đến nỗi vô cùng." Đại hắc cầu bổ nào một bộ từ hắc khí ngưng luyện ra hắc sắc, há mồm cắn xé lại chưa thể lưu lại mảy may vết tích. Càng nhiều yêu tộc bắt đầu gia nhập trận này vật lộn, bọn hắn thân thể muốn xa so với trước đó tà tu mạnh, cũng không e ngại hắc sát công kích. "Một đám phế vật, trước cho ta làm lớn cái kia." Nhìn xem chơi đến quên cả trời đất các tiểu đệ, Nưu đại phẫn nộ quát. "Lão đại, cái kia lớn sẽ không mình nát, chúng ta không giải quyết được a?" Có yêu trả lời. Bọn hắn không phải không làm qua cái kia lớn, nhưng bất kể thế nào đánh đều không nhúc nhích tí nào, ngay cả một đạo khe hở đều không có, thật là có lòng không đủ lực a. "Không nhìn thấy thanh kiếm kia a, cho ta rút ra lại thuận cái miệng này tự hủy đi." Nưu đại có chút tâm mệt mỏi. "A a a. Các huynh đệ nhanh, cùng ta cùng một chỗ đổ." Chó đen hóa thành hình người, phất tay chiêu hô huynh đệ nhóm. Sau đó hắn nắm chặt thân kiếm, một cước dẫm tại hắc sắc bên trên, vừa muốn phát lực kiếm vậy mà mình liền ra. Xa so với tưởng tượng muốn nhẹ nhõm, cái này nhất thời để hắn sững sờ ngay tại chỗ, cúi đầu thẳng tắp nhìn xem trong tay đại hắc kiếm. Nhưng mà hắn không có phát hiện chính là, sau lưng bị hắn gọi huynh đệ đã lui đến xa xa. "Cậu ca, mau tới đây." Có yêu hảo ý nhắc nhở. "Ách, các ngươi chạy xa như thế làm gì?" Chó đen thuận thanh âm quay đầu. "Ngươi phía sau." Giang giác. Giang giác. Một cỗ tiếp tục không ngừng tiếng vỡ vụn. Chó đen đột nhiên cảm thấy sau sống lưng mát lạnh, bốn phía hoàn toàn chính xác một mực là có hắc sát tại vỡ vụn, nhưng lần này thanh âm là gần như thế, tựa như là bám vào hắn bên tai nói nhỏ. Hắn cứng đờ quay đầu, chỉ riêng lập tức cảm đạm xuống, hắn lâm vào to lớn trong bóng tối, mặt chính đối cái kia đại hắc sát ngực. Mảnh vụn không ngừng mà rơi xuống, hắc sát ngực nước toát ra một đạo khe nước to lớn, đen tối giống như là không thấy đáy vực sâu. Chó đen muốn lui lại, nhưng chân của hắn lại không nghe sai sự, không phải là bởi vì hắn sợ hãi đi không được đường, mà là từ hắc kiếm bên trên nhỏ xuống hắc khí đã nuốt sống bắp chân của hắn. Hắn muốn cầu cứu, thanh âm lại cắm ở trong cổ họng. Một con hắc thủ đã xuyên thủng hắn huyết hầu. Tại chó đen tan rã trong con mắt cuối cùng phản chiếu ra chính là vực sâu dưới đáy huyết hồng con mắt. Một đám yêu tộc cũng cảm thấy cổ họng của mình bị xuyên thủng, hoảng sợ đến không phát ra được thanh âm nào, trực lăng lăng mà nhìn xem cả người vòng quanh nồng hậu dày đặc hắc khí ác quỷ từ trong thâm viên bò lên ra. Ác ma nhặt lên của mình kiếm, gắt gao ôm vào trong lực, nét môi cười. Đông nhiên hắn ngẩng đầu, trực lăng lăng địa liếc nhìn một đám sợ hãi lui lại yêu tộc, nghiêng đầu một cái, "Các ngươi cũng muốn cướp ta kiếm sao?" Không có trả lời thanh âm, hắn coi như là chấp nhận, si ngốc nói, "Vậy liền đi chết đi, hắc hắc. Tử vong thường thường tới so với ngươi tưởng tượng nhanh hơn nhiều." Tại ác quỷ nắm chặt trôi kiếm một khắc này, có yêu liền đã chết rồi. Hai đoạn răng nanh tách rời thủ cùng thân, bắn tung tóe máu tươi, sợ hãi kêu rên. Không có chút nào chiêu thức, lấy nguyên thủy nhất chém vào giết chết một cái yêu tộc về sau, ác quỷ ngựa không dừng vó địa chạy về phía cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Vô luận tài liệu gì pháp bảo, cái dạng gì cường kiện thân thể, tại trôi kiếm này trước mặt đều như là đậu hũ. "Lao đại, ngươi mau ra tay à?" Có yêu lớn tiếng cầu cứu. Đạt được lại là song lạnh lùng đến cực điểm con người. Nưu đại chẳng biết lúc nào đã hóa thành hình người, vượt quá ngoài ý muốn chính là cái trẻ tuổi anh tuấn nam tử, khởi trần, hai tay khoanh tại dãy đặc cơ ngực trước. Giờ phút này, hắn cao đứng tại một chỗ trên trụ đá, không đếm xỉa đến mà nhìn xem trận này tàn sát. Trên thực tế hắn tịnh không để ý những yêu tộc này chết sống, những này yêu đối với hắn mà nói chính là đồ ăn, hắn đến Tinh Vẫn Khanh nguyên nhân cũng không phải bị đuổi giết tị nạn, mà là chủ động tới ăn cơm. Bởi vì hắn thể nội huyết khí nhưng là muốn dựa vào máu cùng thịt tầm bổ, nói trắng ra là chính là ăn, càng không ngừng ăn. Mà thịt người cái nào so ra mà vượt yêu thịt bổ dưỡng, mặc dù hắn cũng không ăn ít, nhưng tất cả mọi người là yêu tộc, tại yêu tộc địa cảnh hắn cũng không tốt đối với mình người nhà xuất thủ, thế là đành phải đi vào nhân tộc địa bàn đi săn. bất quá yêu tộc còn có phiền phức đồ vật, chính là yêu tộc huyết tấn, nếu như ngươi giết cái mang theo huyết tấn yêu, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi bị tiêu ký, chờ lấy bị người ta lão tổ truy sát đi. Mà lại loại này cũng không tính là gì yêu thánh tùy ý xuất thủ, đây là danh chính ngôn thuận báo thủ. Đương nhiên cũng chỉ có huyết mạch cao quý yêu tộc mới xứng khắc lên huyết ấn, mà tình vẫn khanh trải qua lưu đại lâu đến trăm năm ăn bụng loại bỏ, trong hầm lưu lại gần nửa đều có huyết ấn, đều là chút tự cho mình siêu phàm gia lịch luyện công tử ca, kết quả đi ra ngoài bị người đuổi theo đánh. Nhìn xem vị khóc sói gào đám công tử ca, lưu đại khỏe miệng ý cười càng thêm âm tàn. Giết đi, đều giết, hắn tốt ăn á hắn muốn một hơi đều ăn, tranh thủ đột phá yêu vương hậu kỳ, hắn muốn thành yêu thánh. Lại cùng bành thao rông dài, không chừng liền phải đem mình hao tổn hết rồi. Hắn muốn cho rằng tránh trong tinh vẫn khanh nhân tộc tiên nhân liền lấy hắn không có cách, cho tới hôm nay hắn nhìn thấy cái kia tóc đỏ nhân tộc hắn mới biết được mình sai vô cùng. Nhân tộc có thể sử dụng không chỉ là linh khí, là có thể cưỡng ép tiến đến giết hắn. 37 chương 38, gió kẹp tuyết ba cái mặt trời lên, ba cái mặt trời lặn, ác quỷ giết dòng dã ba ngày ba đêm. Trên người hắn màu đen tựa hồ phai nhạt đi, không còn mới đầu nồng đậm. Đông nhiên, hắn ngừng lại, trong tay hắc kiếm đứng tại một con yêu tộc trên cổ, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta là ai? Tựa hồ là khôi phục một tia thanh minh, hắn tự lẩm bẩm. Hắn buông xuống kiếm, liều mạng nắm lấy đầu, hỗn độn trong đầu đột nhiên hiện lên một ngọn núi. Độc Tú Phong, sư phụ, sư muội, về nhà. Hắn nhớ tới tới càng nhiều. Thế là, hắn không quan tâm dưới thân hoảng sợ muôn dạng yêu tộc, kéo lấy hắc kiếm, dẫm tại sền sệt huyết dịch bên trong, đi hướng phương nam, nơi đó là Hạo Nhiên kiếm tông phương hướng. Nhưng mà không đợi trở về từ coi chết yêu tộc cao hứng, ác quỷ nhưng lại dừng bước, hắn tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, miệng lại bắt đầu trương động. Con kia yêu tộc nghe rõ ràng, là nói yêu vật quấy phá. Một chút khắc một đạo hắc quang chợt lóe lên, hắn cuối cùng nhìn thấy chính là mình quỳ trên mặt đất thân thể, chỉ là đầu làm sao không thấy. Trên trụ đá Lưu Đại Chính ngồi xếp bằng, khinh bạc huyết vụ chính bốn phương tám hướng hướng hắn bắt tới, tựa như là cái phong nhãn, hắn đây là tại thôn phệ luyện hóa chiến trường huyết khí. Chính ăn tại cao hứng trong lòng hắn nhảy một cái, đột nhiên mở mắt, đối mặt cặp kia tinh hồng con mắt, xem ra ác quỷ là để mắt tới hắn. Lập tức gặp cứng rắn nham thạch tại ác quỷ lòng bàn chân vỡ vụn, hắn hai chân đột nhiên phát lực, như trôi ném mạnh mà ra mũi tên, dùng đầu thẳng tắp bắn về phía Lưu Đại. Lưu Đại không đội không chậm địa đứng dậy, cơ bắp cao long cánh tay phải đối diện đánh phía ác quỷ đầu, ác quỷ lại lần nữa hóa thành mũi tên, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Ta cùng đám phế vật kia cũng không đồng dạng, siêng năng làm việc, đừng đánh ta chủ ý. Lưu Đại ở trên cao nhìn xuống, đáp lại hắn là nói toạc ra mở bay lên bụi mảnh bóng đen, ác quỷ lần nữa lao đến, lần này chạm mặt tới chính là mũi kiếm. Lưu Đại mặc dù đối với mình thân thể tương đương tự phụ, nhưng đối với trôi này sắc bén quỷ dị dị thường hắc kiếm cũng không dám kinh thường, hắn nghiêng người né tránh hắc kiếm, tại ác quỷ chưa thể phản ứng trong điện quang hỏa thạch, một cái hung ác đầu gối đỉnh. Thế không thể đỡ cự lực giống như một đạo vô hình gợn sóng tại ác quỷ trên thân chấn động ra đến, hắn xa hơn so bay vụt mà khi đến tốc độ, thẳng tắp bay về phía không trung. Gần như trong suốt đại trận tường ngoài dập dờn ra một đạo gợn sóng, Lưu Đại một kích trực tiếp đem ác quỷ thuận tới trận đỉnh. Khục. Máu hòa với hắc khí từ ác quỷ miệng bên trong tuôn ra, giống như là chỉ bị người chụp chết ở trên tường con muỗi. Lưu Đại không có lại đi nhìn lên bầu trời con muỗi, hắn vừa rồi cũng không có hạ tử thủ, nếu không cũng không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy, về phần nguyên nhân chính là kiêng kỵ đại trận bên ngoài người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bành Thao, la lớn: con hàng này làm sao làm à? Ta giết chết hắn, các ngươi sẽ không tìm lý do này đem ta cũng làm chết đi. Hắn cũng không muốn trông thấy cái kia tóc đỏ đi mà quay lại. A Bành Thao vẫn không có phản ứng hắn, một bộ là tùy hắn bộ dáng, Lưu Đại cũng không khách khí, lại một quyền đem rơi xuống ác quỷ lại lần nữa đánh tới trận đỉnh. Dù sao con hàng này toàn thân tà khí, làm sao cũng không giống là cùng chính đạo một đám, không chừng chính là muốn mượn mình tay giết chết. Nhân tộc không đều là bộ này điệu giảm nha, trong lòng sơn đen mà hắc, lại muốn mình tay trong sạch. Một quyền tiếp lấy một quyền, chỉ gặp một đạo hắc ảnh không ngừng thượng tiên, hạ lạc, tuần hoàn qua lại. Ngay cả Lưu Đại cũng không khỏi cảm thán tiểu tử này chịu đánh trình độ, đều có chút không đành lòng giết hắn, thậm chí đôi đống cắt sinh ra một cô gặp nhau hận mượn, cùng chung chí hướng. Nhưng phải kết thúc. Hiện tại ác quỷ đã không thấy, biến thành một cái thanh lãnh, anh tuấn nam tử, chạm dạ rốt cục lần nữa lộ mặt, nguyên bản bao khỏa ở trên người hắn đậm đặc như nước sát triệt để bị Lưu Đại đánh tan. Huyết luyện cũng đã ảm đạm xuống, một bức tà khí dung hết, không có điện bộ dáng. Chạm dạ chịu đựng kịch liệt đau nhức, khó khăn mở to mắt, con ngươi không còn tinh hồng, chỉ còn lại mỹ lệ, hắn rốt cục khôi phục thần trí. Bên hai đều là gió đang gào thét âm thanh. Một năm đấm không ngừng mà phóng đại, chăm chú trong nháy mắt chạm dạ liền hiểu mình thân ở hoàn cảnh, một quyền này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian nhanh chậm xuống tới. Ồ, Lưu Đại sững sờ, không hiểu nhìn về phía mình năm đấm. Tiểu tử kia không phải hẳn là giống khối thịt xuyên tại gậy gỗ bên trên, bị một quyền của mình xuyên thủng lồng ngực sao? Mà tại cách đó không xa, chạm dạ chính hai tay chống địa, miệng lớn thở phì phò, hắn tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc sử dụng bị nhiên, né tránh chí tử một quyền. Hắn cố gắng điều tức, lại phát hiện linh lực không nhúc nhích tí nào, nơi này là Tinh Bất Khanh. Mình tại sao lại ở chỗ này? Không phải tại cùng yêu chim đấu pháp sao? Được rồi, những này đều không trọng yếu là tứ sư bá. Tứ sư bá? Trạm Dạ không khỏi thốt ra. Lưu Đại bước chân dừng lại, tứ sư bá? Là đang gọi Bành Thao sao? Nơi này đầu có vấn đề, không thích hợp. Ngươi tứ sư bá là ai vậy? Lưu Đại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trạm Dạ cái này còn có thể nhìn không ra địch nhân chột dạ sao? Khó khăn đứng người lên, lấy khàn cả giọng thanh âm nói ra thần khí mười phần thái độ, Hạo Nhiên kiếm tông, Bành Thao. Lưu Đại lúc này xuất thủ. Trạm Dạ trong lòng tự nhủ xong đời, xem ra đối diện căn bản không cho Bành sư bá mặt mũi, cũng là địch nhân yêu khí lăng nhiên rõ ràng là yêu tộc, dựa vào cái gì cho nhân tộc chính đạo mặt mũi? Vẫn là nỗi lòng không để ý tới tốt, vừa mới nói mình là tà đạo thánh tử, không chừng đối phương liền cùng mình kề vai sát cánh. Huyết luyện a huyết luyện, ngươi tại sao không trở về nói a, ngươi chủ nhân thật là phải chết a. Đương nhiên mặc dù Trạm Dạ trong nội tâm kêu trời kêu đất, nhưng trên mặt vẫn là một bộ chính đạo nhân sĩ thấy chết không sờn kiên nghị bộ dáng, phim truyền hình bên trong không đều là diễn như vậy nha. Nếu như trước khi chết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi đại khái suất vẫn là phải chết, nhưng bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, là có khả năng đao hạ lưu người. Nghĩ đến tận đây, hắn quyết định thả ra hai câu ngân thoại, ta tử hành đao hướng thiên thiếu. Cười cái đầu của ngươi cười, nhìn xem đây là ngươi sư bà không? Như lại đánh gãy Trạm Dạ, cũng giống như là xách gà tử giống như đem hắn vứt xuống bành thao trước mặt. Trạm Dạ sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu, cách tầng màn sáng, hắn nhìn về phía người thư sinh kia khí nam tử, sau đó con mắt càng mở càng lớn. Mặc dù Trạm Dạ chưa từng thấy qua bành thao, nhưng hắn gặp qua Vu Chiếu cùng Phong Chính Liệt, cũng thâm thụ độc hại, đối với bọn hắn khí chất, tính cách có khắc sâu lý giải. Hạo Nhiên kiếm tông sư bá một đời khí chất là riêng một mặt cờ. Nếu như nói Phong Chính Liệt cho người cảm giác là cố quét sạch thiên địa của phòng, Vu Chiếu là một trận tịch liêu không hết tuyết lớn, như vậy nam nhân ở trước mắt chính là trận gió kẹp tuyết. Tuyết che sơn lâm, yên tĩnh đại địa, lạnh lẽo gió bắc, độc câu lạnh sâu. Có lẽ vậy. Trạm Dạ gật gật đầu, lời thề son sắt địa trả lời. A, vậy hắn không cần ngươi nữa, là hắn đem ngươi ném vào tới. Như Đại lạnh nhạt nói. Có đúng không? Kia liền càng sẽ không sai. Hắn nhất định chính là ta tứ sư bá. Trạm Dạ cười, ba phần lòng chua xót bảy phần thoải mái. 38 chương 39, cho ra chết mặc dù Trạm Dạ từ cùng yêu chim một trận chiến sau liền nhỏ nhặt, nhưng nhìn thấy khắp nơi trên đất yêu tộc thi thể, hắn cũng không khó đoán được là mình hắc hóa bạo tẩu sau làm. Hắn đánh giá cao mình, đánh giá thấp tà khí, tại huyết luyện liên tục không ngừng yêu khí dưới, hắn chỉ cảm thấy mình chìm vào hải dương màu đen bên trong. Chỉ còn lại ý thức giống như chỉ riêng xuyên thấu qua nước biển, theo hắn chìm xuống từ từ càng xa, cuối cùng triệt để biến mất. Chắc hẳn cuối cùng là sư bá xuất thủ đem hắn quan trong tinh vẫn hành, nếu như mình là tại nhân tộc thành trì bên trong bạo tẩu, lần này trừ yêu chi hành liền thành cho cười, hắn chính là cái kia lớn nhất yêu vật. Nghĩ tới đây, Trạm Dạ nhìn về phía tứ sư bá ánh mắt càng thêm cảm kích. Vì sao buông kiếm? Bành Thao rốt cục nói chuyện, không có cái gì khách sáo, có chỉ là chất vấn. Trạm Dạ giống như là quên mang làm việc học sinh, trầm mặc một lát sau nói, đệ tử không phải là đối thủ của hắn. Thể lực linh khí hoàn toàn không cách nào điều động, toàn bộ nhờ còn sót lại không nhiều âm sát chi khí mới có thể duy trì khí hải lưu chuyển, liền ngay cả đứng đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Huống hồ cái này yêu tộc thực lực mạnh mẽ, coi như mình đẩy trạng thái cũng không phải đối thủ. Không phải là đối thủ liền để xuống kiếm, vậy ngươi không bằng vươn cổ tự lục. Bành Thao nói đến tinh đạo, nhưng chính là loại giọng nói này mới càng làm cho người ta xấu hổ. Đúng vậy a, chính ngươi cắt cổ đi. Một bên Lưu Đại hai tay cắm trước ngực, tán đồng nhẹ gật đầu. Đệ tử minh bạch. Trạm Dạ chống kiếm đứng vững, đem mũi kiếm nhắm ngay Lưu Đại, mặc kệ đây có phải hay không là sư bá khảo nghiệm, cái này tựa hồ cũng là hắn lập tức chỉ có thể làm. Lưu Đại khinh thường nhếch miệng, quay người liền muốn tiếp tục đi hấp thu huyết khí, hắn mới lười nhắc bồi đôi này sư bá, sư để chơi. Tại Bành Thao không có mở miệng trước đó, hắn là muốn giết tới, nhưng bây giờ coi như xong, mình bị trở thành khối đá mài đao. Loại cảm giác này thật đúng là khó chịu, ai chỉ là hắn phát hiện mình nâng lên chân vậy mà không bỏ xuống được đi, hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bành Thao, gằn từng chữ nói, ngươi làm cái gì? Bành Thao không để ý đến, vẫn như cũng nhìn xem Trạm Dạ, giết nó. Ha ha ha, ngươi để một cái nguyên anh đi giết yêu vương hậu kỳ, ta coi như đứng đấy bất động theo hắn chặt, hắn cũng chặt không ra một đường vết rách. Như lại giống như là nghe thấy được buồn cười đến cực điểm cho cười. Lập tức hắn chấn động thân, một tầng thật mỏng màu đỏ huyết khí từ thân thể của hắn bên trong tản mạn ra. Mượn huyết vụ bám vào, hắn lúc này mới thấy rõ một cây nhìn không thấy xiềng xích đã quấn lấy đùi phải của hắn, hắn ra sức khẽ động xiềng xích căng cứng, đại trận màn sáng bên trên dập dờn ra một đạo gợn sóng. Như đại biến sắc, đạo này nhìn không thấy xiềng xích đúng là ngay cả lấy lại trận pháp này không đơn thuần là dùng để vây khốn bọn hắn. Thiên tinh khóa tiên trận. Trạm Dạ thốt ra. Chợt liên nhíu mày, không đúng lắm, thiên tinh, làm trận nhãn một đám sao trời hắn không thấy được, mà lại xiềng xích cũng không nên là trong suốt. Ngược lại là biết hàng, ta đích xác là tham khảo thiên tinh khóa tiên trận. Bành Thao mặt mày dương nhẹ, ai bảo ngươi trận pháp? Đệ tử chỉ là vừa lúc ở trong sách gặp qua, trận pháp không thể nói hội. Trạm Dạ hồi đáp, hắn cũng không phải khiêm tốn, đối với trận pháp nghiên cứu vẹn vẹn dừng bước tại 12 độ thiên kiếm sát trận, giống danh tự bên trong mang cái chữ tiên trận pháp, trình độ của hắn cũng liền chỉ xứng nhìn xem cuối cùng hiệu quả đồ. Bành Thao có gan ngươi liền động thủ giết chết ta, đừng có lại nhiều lời. Như lại thấy mình khó mà tránh thoát xiềng xích giận dữ hét. Tiếng giống sự chấn động mạnh đến Trạm Dạ đều có chút hoảng hốt, trước mắt mới là hiên ngang lẫm liệt, chịu chết như về yêu tộc liệt sĩ. Bành Thao nhìn xem Trạm Dạ, trong đó chi ý không cần nói cũng biết, là muốn hắn động thủ. Trạm Dạ thầm cười khổ, cấp pháp trường đoán chừng là không có, nhưng vấn đề là chính mình cái này đường đào phủ không quá giống có thể đem phạm nhân đầu chặt đi xuống, mà phạm nhân cũng chỉ bị trói chặt một cái chân. Nhưng kiếm vẫn là phải ra. Mất đi quang trạch huyết luyện bị hắn giơ lên cao cao, đây là hắn chỉ có thể ra một kiếm, đem hết toàn lực. Hạo Nhiên kiếm quyết một thức, là úp. Bành Thao bé không thể nghe điều nói. Kiếm này chiêu hắn cũng là sẽ, nhưng từ khi hắn băng kiếm học trận sau liền rốt cuộc chưa từng dùng qua. Hắn lộ ra hồi tưởng chi sắc, nghĩ thầm lật út chiêu này cũng không thể bị tiểu tử này khiến cho hữu khí vô lực, thế là hắn khoát tay áo. Ngay tại điều động toàn thân âm sát chi khí Trạm Dạ đỗng nhiên cảm thấy một trận gió bắt lấy hắn tóc dài, nhưng bị đại trận kín kẽ bao lại tinh vẫn khanh là sẽ không có gió. Mà gió càng mạnh thịnh liệt, trong tay nặng nghề kiếm biến nhẹ, hắn ngẩng đầu một cái phong nhãn thình lình treo tại đỉnh đầu hắn, vô số sợi đỏ thâm chi khí bốn phương tám hướng bắt tới. Hắc khí hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là âm sát chi khí, càng ngày càng nhiều hắc khí hội tụ vào một chỗ, cuối cùng đậm đặc như nước, nhỏ xuống trên người Trạm Dạ. Đại lượng âm sát chi khí như sóng cuồng tràn vào tứ chi bách hải của hắn, một đôi mắt lần nữa lưu chuyển ra tinh hồng ánh sáng. Bành Hào, người đem trước đó tiểu tử này lưu lại tà khí đều tập hợp một chỗ, còn hòa với yêu tộc huyết khí. Bành Hào toát miệng, ngươi thật không sợ hắn điên à? Vẫn là nói ngươi chính là muốn tạo ra người điên. Lưu lại không có xuất thủ quấy nhiễu, thuần túy tà khí tăng thêm oán độc yêu huyết, hắn cũng rất tò mò tiểu tử này lại biến thành thứ gì. Một sợi đỏ tươi máu thuận ma kiếm trong thân kiếm minh văn hướng phía dưới lưu động, tựa như là tại miêu hồng, để ảm đạm ma kiếm chiếu sáng rạng rỡ, cuối cùng máu rơi vào Trạm Dạ trên gương mặt, vạch ra một đạo huyết lệ. Hắc hóa bên trong Trạm Dạ khẽ giật mình, giơ kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy, nguyên bản bị tà khí khiên động ra hiếu chiến cùng khát máu qua trong giây lát bị một cỗ khác cảm xúc áp đảo. Oán hận, không cam lòng, sợ hãi. Vô số hình tượng bắt đầu ở hắn đáy mắt lưu chuyển, cháy hừng hực liên miên lâu vũ, kêu gào tiếng thét chói tai, trốn vào đồng hoang gọt bách tính cùng ngay tại gặm ăn một đoạn cánh tay mình. Mình là đang ăn người. Không không không. Những này không phải là của mình ký ức. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Những này bị tùy ý tàn sát, ăn uống bách tính đến cùng là cái gì? Là bị ngươi giết chết yêu tộc ký ức. Bành Thao tựa hồ rõ ràng Trạm Dạ chỗ nhìn thấy, nghiêm nghị a nói cho ta, ngươi nên làm cái gì? Ta nên giết sạch yêu tộc. Nghĩ rõ ràng Trạm Dạ si ngốc cười, tinh hồng con mắt tại giữa ngón tay gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Đại. Bất quá lần này hắn không còn giống trước đó đồng dạng không có chút nào thần trí địa sông đi lên, mà là lại một lần nữa giơ cao lên kiếm một lần úp. Đen cùng hồng tại trên lưới kiếm ngưng tụ, thấy Lưu Đại mí mắt chực nhảy, lần này không đồng dạng. Chúng ta yêu tộc ăn người cùng ngươi nhóm nhân tộc ăn phi cầm tẩu thú lại có cái gì khác biệt? Lưu Đại hung ác giống to, ý đồ vì Trạm Dạ tìm về một tia lý trí, hắn có thể nhìn ra cái này tên điên ngay tại ép khô trong thân thể một tơ một hào lực lượng. Cái này cùng lão tử muốn bổ ngươi lại có quan hệ thế nào? Trạm Dạ về lấy gào thét, muốn chết. Lưu Đại biến trở về chân thân Quý Nưu, hắn không định phòng ngự, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì lo lắng, hắn phải vận dụng Quý Nưu nhất tộc sóng âm thần thông trực tiếp đem đối diện chấn thành huyết vụ. Hắn mở ra miệng rộng, chỉ riêng như Nhật Nguyệt, nhưng lại tại hắn muốn hét ra thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình huyết khí chi lực khó mà lưu chuyển. Cái này, cảm giác này không phải liền là Tinh Vẫn Khanh cấm linh sao? Chỉ là hiện tại giam cầm là hắn yêu lực. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, oán độc đến cực điểm nhìn về phía chính một tay bấm niệm pháp quyết Bành Thao. Giờ phút này cả tòa đại trận triệt để xuống lại, vô số sao trời sáng lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, quần tinh bỗng nhiên ảm đạm, tất cả ánh sáng đều tại cái kia đạo phóng lên tận trời kiếm khí màu đen bên trong đã mất đi nhan sắc. Cho ra chết. Trạm Dạ lên tiếng phẫn nộ gào thét. 39 chương 40, lại không Tinh Vẫn Khanh kiếm khí từ trên xuống dưới bổ chúng Quý Nưu, Quý Nưu chưa từng phòng ngự lại thêm một thân huyết khí chi lực bị Bành Thao trận pháp có hạn chế, kiếm khí thế như trẻ tre. Phá vỡ hắn ra, thịt của hắn cùng hắn xương. Tại không cam lòng cùng oán độc bên trong, yêu vương cảnh giới hậu kỳ Quý Nưu phân làm hai nửa. Kết thúc. Mắt thấy địch nhân bỏ mình Trạm Dạ ngã về phía sau, hắn tựa như là khối bọt biển, bị triệt để bắt khô, bất quá cũng nhiều thua thiệt đem tà hết giận hao tổn không còn, hắn mới có thể bảo trì thần trí. Đây chính là dùng âm sát chi khí thúc dục lật tốt sao? Uy lực quả nhiên cũng là chất biến. Chỉ là không biết lúc kia Phong sư bá làm sao có thể liên tục dùng 9 lần lật úp, xem ra âm sát chi khí thúc dục cuối cùng cùng hạo nhiên chi khí có khác biệt, hắn lật úp chỉ có một kiếm. Mí mắt càng thêm nặng nề, vết thương trên người cũng từ ẩn ẩn làm đau đến đau lòng khắc cốt, ý thức dần dần phá thành mảnh nhỏ. Mắt thấy Trạm Dạ liền muốn ngã xuống đất, Bành Thao đưa tay tiếp nhận Trạm Dạ, không biết khi nào hắn đã lặng yên đứng ở Trạm Dạ sau lưng. Ngươi làm rất tốt, Bành Thao nhẹ nói. Mà Trạm Dạ chưa thể nghe được, đã triệt để đã mất đi ý thức. Trạm Dạ lại mở mắt lúc nhìn thấy xanh thẳm bầu trời, bao trùm trên Tinh Vẫn Khanh đại trận đã biến mất không thấy, mà trong cơ thể hắn linh lực lại cũng có thể lưu chuyển. Đột nhiên mặt rung động, thạch hạt lăn lộn. Trạm Dạ vội vàng đứng người lên, tại ngẩng đầu ở giữa xa xa trông thấy một bộ thanh sam, cái này cũng không chính là hắn tứ sư bá à? Giờ phút này Tinh Vẫn Khanh vị trí chính trung tâm, Bành Thao lăng không cao đứng, hai tay của hắn không ngừng kết động, từng cái huyền ảo vô cùng pháp quyết giống như cao sơn lưu thủy, cảnh đẹp ý vui. Trạm Dạ mặc dù xem không hiểu, nhưng lớn thụ rung động, chỉ gặp từng khối to lớn đen nhánh tảng đá cứng rắn từ dưới đất chậm rãi chui ra, chắc hẳn đây chính là Tinh Vẫn Khanh dưới mặt đất thiên ngoại vẫn thạch. Đây là muốn phá nhà à? Chân chân chính chính chẳng thảo trừ căn, bảy kỳ vực là muốn biến thành 6 kỳ vực, thế gian lại không Tinh Vẫn Khanh. Trạm Dạ không đi lên quấy giày sư bá, xếp bằng ngồi dưới đất trị thương cho chính mình, mặc dù ngủ một giấc say, nhưng vết thương còn đau đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Trạm Dạ đột nhiên cảm thấy một cỗ tinh thuần linh lực từ bả vai rót vào thân thể, cỗ này linh lực biến thành vô số sợi nhỏ xíu tuyến, vậy mà tại đem đứt gãy hoặc tắc kinh lạc may vá thông khí. Trạm Dạ sao có thể không biết là ai đến giúp mình, cảm kích nói, đa tạ sư bá. Đừng lúc đích, hỏi ngươi muốn hỏi. Bành Thao nhàn nhạt nói, cơ, sư tỷ ở đâu? Trạm Dạ thong xuống con ngươi, bị hắn mạnh chôn ở đấy lòng vấn đề tại tâm thần hơi lỏng sau không kịp chờ đợi chui ra, hắn không ngừng nói với chính mình nhất định là cơ sư tỷ thành công hướng tứ sư bá cầu cứu, hắn mới có thể tại Tinh Vẫn Khanh. Nhưng càng là như thế nói với chính mình, trong lòng một thanh âm khác lại càng lớn, kia người nàng đâu? Có phải hay không đã chết? Có phải hay không bị mình giết? Chỗ ngực vết thương vừa đau. Bành Thao nhìn xem Trạm Dạ đột nhiên phát run thân thể, khóe miệng có chút câu lên. Ngược lại là không chết, về tông môn. Hô. Trạm Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáng chết dừng lại. Quả nhiên tiên nhân đầu góc hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Tinh Vẫn Khanh bên trong còn lại yêu tộc đâu? Trấn định lại, Trạm Dạ tiếp tục hỏi. chết xong, ta đảo lộn tinh vẫn khanh từ trường, cầm giữ bọn hắn yêu lực, ngoại trừ trực tiếp bị ngươi đánh chết, còn lại những cái kia tại ngươi chọc khí ăn mòn hạ cũng đều chết rồi. Tựa hồ là hồi tưởng lại kia giống như thủy triều một kiếm, Bành Thao bồi thêm một câu, một kiếm kia không tệ. Nhưng kia là chọc khí a, sư bá là muốn làm sao xử trí ta? Trạm Dạng cũng không định che che lấp lấp, gọn gàng dứt khoát. Cho tới nay hắn đều tại trăm phương ngàn kế ẩn tàng tự thân chọc khí, lo lắng một khi bại lộ nên như thế nào như thế nào. Nhẹ một chút hủy bỏ một thân tu vi, trục xuất tông môn cái gì, nặng một chút liền nhốt vào kiếm ngục hoặc trực tiếp giết. Trước đó hắn ngay trước sư bá mặt dùng tà khí thôi động hạo nhiên kiếm quyết, đây cũng không phải là đem nổi bức cho ma kiếm phản vệ liền có thể đơn giản sự tình, mà là nghiêm trọng đến tổ sư ra đều muốn bóc quan tài mà lên. Chính đạo đại tông lập phái công pháp lại bị tà khí chỗ ô, còn ô đến lợi hại như thế. Ngươi cảm thấy Phong Chính Liệt tại sao muốn đem ma kiếm giao cho ngươi? Bành Thao lấy hỏi về hỏi, bình tâm định khí điệu nói. Trạm Dạ trầm ngâm một lát nói, "Muội nhử, trước đó hắn là không rõ ràng cho lắm nguyên do trong đó, nhưng trải qua lần xuống núi này chi hành hắn đã thấy rõ. Mình chân trước đi, chân sau liền có Ô Ương Ương yêu tộc cùng tà tu chặn giết mình, nói rõ ma kiếm đối với tà ma ngoại đạo trọng yếu, hành tung của mình một mực bị giám thị lấy. Phong Chính Liệt không thể nào không rõ ràng, nhưng hắn khăng khăng để cho mình xuống núi, kia đơn giản chính là muốn mình làm mồi, dẫn xà xuất động. Trong lòng vẫn đoán sao? Đệ tử không dám." Trạm Dạ cúi đầu. "Đó chính là có." Bành Thao tựa hồ xem thấu Trạm Dạ tâm. Ngươi phân đoán tại Phong Chính Liệt không nói cho ngươi tình hình thực tế, phân đoán tại để Cơ Thuấn Tuyết đi theo ngươi cùng một chỗ, phân đoán tại ma kiếm chọn chúng ngươi, phân đoán tại mệnh. Đệ tử. Trạm Dạ há to miệng muốn giải thích, nhưng phát hiện sư bá nói đến không có sai, phẫn hận đã từ trong lòng tràn ra ngoài, đệ tử chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh. Bình tĩnh. Ngồi tại đỉnh núi nhìn mây cuốn mây bay, không nhìn chuyện nhân gian. Bành Thao mang theo vài phần niệm ai, nhưng trong mắt của hắn lại không thần thái, mặc dù thấy là Trạm Dạ phía sau, nhưng càng giống là tại xuyên thấu qua Trạm Dạ đi xem người nào đó. Dưới núi lửa sớm muộn sẽ đốt tới trên núi, mây trắng sẽ bị lửa bịt kín tầng huyết sắc, khi đó ngươi nên đi phân đoán tại ai đây? Phóng hỏa địch nhân hay là bất lực mình? Đệ tử. Trạm Dạ muốn nói chuyện, lại bị Bành Thao khoát tay đánh gãy, ngữ tốc hơi nhanh, tựa hồ đã mất đi cùng Trạm Dạ trò chuyện hào hứng. Phong Chính Liệt vẫn luôn đi theo các ngươi, là ngươi không cho hắn cơ hội xuất thủ. Về phần ngươi hỏi ta xử trí như thế nào ngươi, ta chỉ có thấy được ngươi giết yêu kết quả, làm trưởng bối là nên thưởng ngươi, thanh phi kiếm này cầm đi đi. Nghĩ thêm đến ngươi sau cùng một kiếm kia, tiện thể về tông môn sau thay ta hướng trưởng môn thay mặt tiếng khỏe. Bành Thao dứt lời, phất tay một thanh toàn thân trắng như tuyết phi kiếm cắm ở Trạm Dạ trước mặt, không giống Cơ Thuấn Tuyết ngạo tuyết như tuyết băng lãnh, chuôi kiếm này bạch càng giống là chân trời mây trôi. Mà trên thân kiếm còn có cổ áo hình trắng khắc, tựa hồ là cái phiên bản thu nhỏ trận đồ. Trạm Dạ nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, nguyên bản đều làm xong dự tính xấu nhất, tựa như vỏ đá mẹ không sợ rơi nộp giấy trắng, nhưng lão sư ngạnh sinh sinh địa nói đây là dũng cảm đánh vỡ gông cùm xiềng xích, là đối chế độ giáo dục âm vang hữu lực một kích. Mát điểm, nhất định phải mát điểm. Sư ba không cùng lúc về tông môn sao? Ba tông thi đấu cũng nhanh muốn bắt đầu. Trạm Dạ ngây ngốc hỏi, nhưng không người đáp lại, quay đầu nhìn lại đâu còn có người nào, tứ sư bá đã đi. Nhưng ta ngay cả thanh phi kiếm này danh tự cũng còn không biết à, còn có phi kiếm loại vật này là có thể tùy tiện tặng sao? Trạm Dạ bất đắc dĩ nắm chặt chuôi kiếm, kinh ngạc phát hiện thanh phi kiếm này tựa như là cái vừa ra đời hài nhi, thuần túy hoàn mỹ, không có chút nào phản kháng tiếp nhận hắn. Là sư ba xóa đi chuôi kiếm này hết thảy sao? Trạm Dạ trong lòng vẫn đoán lui đi, hắn đối bầu trời thật sâu làm vái chào, lập tức bạch kiếm tại lòng bàn chân hắn hóa thành lưu quang, ngự kiếm mà đi. Được nhanh điểm, hắn còn có chuyện chưa dứt. Chương 41, tại sao thua một chỗ giam cầm thạch thất. Một mạc trên bàn đã đặt vào cái không lớn kính tròn, trong kính quang ảnh giao thoa, phát ra đúng là hắc hóa Trạm Dạ thi triển liệu nguyên, ngược sát một đám tà tu hình ảnh. Tiểu tử này được a, không nghĩ tới ngoại trừ vị nhiên cùng là út, ngay cả liệu nguyên cũng như thế tinh xảo, hiện tại còn nghiên cứu hạo nhiên kiếm quyết cũng không nhiều. Vạn Hãn Khâm cười nhìn về phía Phong Chính Liệt. Hiện nhiên ảnh lưu niệm trong kính phát ra chính là Phong Chính Liệt bám theo một đoạn Trạm Dạ đập, mà giờ khắc này hắn chính hướng sư tôn báo cáo chuyến này tình huống. Trạm sư điệt chưa hề khiến ta thất vọng qua, ngay cả phong lôi giác đều chống được. Hoàn toàn không cần ta xuất thủ. Phong Chính Liệt tán thán nói. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía trong kính hóa thành hình người yêu tộc, Thiên Diễn Tông thôi diễn ra một tiên một tổ, một tiên xác nhận chỉ tà tiên, chuyến này ta chưa từng tìm tới, một tổ chỉ yêu tổ, là phù hệ nhất tộc sao? Một tiên một tổ à, Ngọc Diễn thế nhưng là phế đi dòng giã bảy khối thiên cơ thạch, cái này gà rừng còn không đủ tư cách. Vạn Hãn Khâm lắc đầu. Vạn Hãn Khâm miệng thảo luận gà rừng chỉ đến chính là phù sâm, mà hắn càng là một chút nhìn ra cùng Trạm Dạ giao chiến bất quá là một đạo hóa thần, bản thể cảnh giới xa xa không có đạt tới yêu tổ cảnh giới. Vậy xem ra lần này không phải dẫn xà xuất động, mà là đả thảo kinh xà. Phong Chính Liệt thất vọng nói. Chuyến này bản ý chính là trừ một chút chuột, nếu như Ngọc Diễn tính được không sai, chân chính cá lớn tại tông môn thi đấu bên trên. Bọn hắn thật sẽ đến không? Phong Chính Liệt vẻ mặt nghiêm túc, nếu như yêu tổ thật cường sát nhập hạo nhiên kiếm tông, mặc dù có đại trận cùng ba tông trưởng môn, nhưng chưa thành tiên các đệ tử sợ sẽ chết thảm trọng. Vạn Hãn Khâm nhìn ra Phong Chính Liệt lo âu trong lòng, trấn an nói, yên tâm, yêu tổ đều tiếp mệnh đây. Sẽ không thật đến, đoán chừng cùng con kia gà rừng đồng dạng phái cái hóa thân hoặc một sợi nguyên thần cái gì, chúng ta thật thật muốn phòng bị chính là cái kia tà tiên, nếu như ta không có đoán sai hắn đã tiến đến. Cái này sao có thể? Phong Chính Liệt cả kinh nói. Có cái gì không thể nào đâu, ta tu nói cho cùng cũng là nhân tộc, không giống yêu tộc tại chúng ta địa bàn có nhiều như vậy hạn chế, về phần hắn vì cái gì không ở đây ngươi nhóm đi ra thời điểm độc thủ, ta cũng không biết. Vạn Hãn Khâm hai tay một đám, không nói những thứ này, thi đấu sắp bắt đầu, cái này chúng ta cũng muốn thắng được đến, không phải ma kiếm vẫn là phải không có. Sư tôn đây là ý gì? Phong Chính Liệt không hiểu. À, quên cùng ngươi nói, lần này sở dĩ ba tông thi đấu cũng là vì quyết định ma kiếm đi ở, thua, ma kiếm liền cho người ta. Vạn Hãn Khâm chỉ vào ảnh lưu niệm trong kính trạm dạ đánh đầu thắng đó anh tư, này làm sao thua? Vấn đề là nhà mình tông môn thi đấu trạm sư điệt sử dụng ma kiếm ngược lại là không có gì, ta có thể trấn trụ chẳng tử, nhưng bây giờ là ba nhà. Ta liền sợ bọn hắn đến lúc đó hợp nhau tấn công. Đây là trạm dạ bằng bản sự để ma kiếm nhận chủ, bọn hắn có năng lực để bọn hắn cũng bị nhận cái, cũng không phải không đến ta dừng kiếm phẳng qua, đến lúc đó ai dám, ngươi liền vụng trộm cho hắn đến một chút. Vạn Hãn Khâm nói đến chính nghĩa nghiêm trang. Nhưng sư tôn ngươi còn đồng ý cái khác xem lễ tông môn, chúng ta có thể không cần mặt, nhưng Hạo Nhiên kiếm tông muốn à, huống hồ chúng ta kiếm tông bản thân cũng bởi vì tác phong làm việc vấn đề tại trên đường thanh danh không tốt lắm. Phong Chính Liệt không thể làm gì khác hơn nói. Mặc dù thanh danh vấn đề hắn cũng muốn thua một bộ phận trách nhiệm, lúc tuổi còn trẻ vì chiến trường công vân, đoạt yêu tộc thủ cấp đoạt lấy phát hỏa, nhưng bây giờ hắn tuyệt không thể để tông môn cùng cường đạo ổ triệt để vẽ lên ngang bằng. Vạn Hãn Khâm trầm mặc một lát, khí thế một yếu, là ta. Suy nghĩ không chu toàn. Hai người nhìn nhau một cái, cũng không khỏi sầu mi khổ kiểm, bọn hắn biết trạm dạ sử dụng ma kiếm hắc hóa sau có thể một người đơn đấu tất cả người dự thi, nhưng không có ma kiếm có thể đánh mấy cái thật đúng là khó mà nói. Nếu không giống như trước kia hạ độc thủ. Vạn Hãn Khâm hai ngón tay tại trên chén trà vừa đi vừa về sờ xoa, ánh mắt có chút nheo lại. Sư tôn, tân trưởng môn cùng ngọc trưởng môn tự mình dẫn đội, mà lại bọn hắn căn bản đều không ở chúng ta cung cấp đỉnh núi, đều mang không tự tới, đối với ngài rất là phòng bị a. Phong Chính Liệt buồn bã nói. Khu khu cụ. Vạn Hãn Khâm sặc một ngụm nước. Độc Tú Phong. Phong Hy ngồi tại trạm dạ thường ngóc trên vách núi, hai chân ở trên vách núi vừa đi vừa về lắc lư, dựa lưng vào đại bạch. Sư Minh a sư Minh, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Thi đấu coi như còn lại 7 ngày. Phong Hy một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đã nhanh 2 tháng không nhìn thấy sư Minh tấm kia mặt đẹp trai. Trước đó lúc tu luyện mặc dù có thời gian dài hơn không gặp mặt, nhưng chung quy là cùng sư huynh tại trên một đỉnh núi, sẽ không giống như bây giờ trong lòng vắng vẻ. Hắn sẽ trở lại. Từng tiếng lạnh mà thanh âm kiên định truyền đến. Phong Hy ngửa về đằng sau đầu, ngược lại nhìn xem ở phía sau tính tọa cơ thuật tuyết. Đúng vậy, Độc Tú Phong tại trạm dạ không có ở đây lúc sau đã thêm một người. Nhìn a nhìn, Phong Hy không khỏi có chút ngây dại, cơ sư tỷ thật là dễ nhìn nha. Không, không đúng. Nàng hai gò má một trống, đảo mắt bày ra một bộ Độc Tú Phong nữ chủ nhân tư thái, sư tỷ, ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Sư Minh ta còn không biết sao. Hắn chính là muốn chờ thi đấu kết thúc mới trở về. Hắn đã đáp ứng ta. Cơ Thuần Tuyết nói. Sư Minh đáp ứng ngươi cái gì? Phong Hy thanh âm có chút phát run, vẹn vẹn trong trước mắt, nàng kia bất học vô thuật trong đại não liền thổi lên một trận phong hoa tuyết nguyệt. Tại một cái đoàn tụ xung vầy chi dạng, sư Minh, sư tỷ một trước một sau ngự kiếm phi hành, đằng trước sư Minh đột nhiên dừng lại, đem sư tỷ ôm vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, sư Minh lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, nữ nhân, ta đi dẫn ra yêu tộc, ngươi đi. Sư tỷ, ta sẽ một mực chờ ngươi, đến chết mới thôi. Sư Minh, tốt, ta nhất định sẽ tại tông môn thi đấu trước trở về, chờ ta. Phong Hy nắm đấm càng chặt, đại bạch lông đều bị nắm xuống tới mấy túm, nhưng nàng hoàn toàn luân hãm vào mình trong ảo tương, ngay cả đại bạch ủy khuất ba ba thần sắc đều làm như không thấy. Vì cái gì người kia không phải ta? Đều do Phong sư bá em đẹp tại sao muốn sư Minh đi ra ngoài, thậm chí còn để sư Minh lâm vào nguy hiểm. Sư Minh đi ra ngoài gặp được yêu tộc chặn giết cũng đặt mình vào nguy hiểm dẫn ra yêu tộc sự tình nàng đã từ cơ sư tỷ trong miệng biết được, may mà sư Minh cuối cùng bị tứ sư bá cứu. Hắn đã đáp ứng đánh với ta một trận. Cơ Thuấn Tuyết đông nhiên mở mắt, lông mi kiên định, đối một trận chiến này rất là coi trọng. Ê! Phong Hy nghiêng đầu một cái, sau đó cười. Đây không phải chuyện đương nhiên nha, nàng chợt nhớ tới sư tỷ vừa trở về lúc ấy mỗi ngày trước kia liền lên núi đến hỏi sư Minh trở về rồi sao, đạt được câu trả lời phủ định nàng liền tiếp tục tại chân núi ngồi xuống. Hoàn toàn không thèm để ý người khác cái nhìn, làm cho mình không cách nào mới khiến cho nàng dứt khoát trực tiếp ở tại trên đỉnh núi lợi. Nhưng đây chính là cơ sư tỷ à, thuần túy hoàn mỹ, không giống mình còn không có thoát ly cấp thấp thú vị. Nghĩ tới đây Phong Hy thở dài. Sư tỷ thật vô lại, ngươi bộ dáng này ta thế nào chán ghét được lên a nàng nhếch miệng, tiếp tục nhìn về phía chân trời, chờ nàng tối sư minh. 41 chương 42, ba tông thương nghị một thanh cự kiếm dọc theo cắm ở trên một ngọn núi, một nửa không có vào nham thạch, một nửa nguy đứng ở thiên địa, rộng ba trượng thân kiếm chỉ sợ chỉ có thượng cổ khoa phụ tộc mới có thể đem huy động. Cự kiếm đông, tây bắc, mặt tây nam đều có một tòa huyền không đài cao, nhập tọa phần lớn là chút dâu bạc trắng đồng bền khuôn mặt. Bọn hắn chợp mắt lặng im mà ngồi xuống, gió thỉnh thoảng phá động đến bọn hắn bạch bào, làm cho người ta cảm thấy bạch hạc loại bỏ vũ cảm giác. Mà những này gương mặt đối với đệ tử trẻ tuổi nhóm tới nói, cơ hồ một trường cũng không từng gặp. Thằng đến trông thấy kia cơ hồ mắt trần có thể thấy huyền ảo đạo vận, bọn hắn lúc này mới giật mình trong tông môn tiên nhân tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Nhưng ở một đám tiên phong đạo cốt tiên gì lại có cái họa phong khác là người, thân mang một bộ đồ đen, gác chân, ngáp một cái. Ngồi tại các trưởng lão ở giữa, áo đen phục chính là trưởng môn sao? Phong Hy giật giật trước người Phong Chính Liệt góc áo, nhỏ giọng hỏi. Phong Chính Liệt cười khổ mà nói, đúng thế. Mặc dù hắn rất muốn tiến lên ngăn cản sư tôn tại tiểu bối trong lòng hình tượng sụp đổ, nhưng ở một đám không biết tuổi tác trước mặt trưởng lão, hắn cũng chỉ là cái tiểu bối, chỉ có thể ở đứng phía sau. A, trưởng môn thật đúng là chắc giật bất quần. Phong Hy thoáng cân nhắc một chút dùng từ, kia Phong sư bá ngươi đem ta cùng cơ sư tỷ kéo qua là làm gì nha? Còn có 3 ngày tỷ thí, hôm nay ba tông muốn cùng nhau thương nghị ra cái giao đấu điều lệ, ngươi nhìn bên trái kia là Huyền Thiên kiếm tông. Thuận Phong chính liệt ánh mắt, Phong Hy xa xa nhìn về phía bên trái, thuần một sắc thanh sam. Ngồi tại vị trí trước trưởng lão không bằng mình nơi này nhiều, đứng đấy tuổi trẻ đệ tử có 10 người. Bên phải là Thiên Diễn Kiếm Tông. Phong Chính Liệt nói tiếp, cùng Huyền Thiên Kiếm Tông cũng kém không nhiều, chỉ là mặc quần áo là kim bạch giao nhau. Ngay tại Phong Hy mấy người đầu thời điểm, Thiên Diễn Kiếm Tông trung hậu sắp xếp một cái tuổi trẻ nam tử hình như có nhận thấy, cùng Phong Hy ánh mắt đan vào với nhau, sau đó ngại ngùng cười cười. Doa đến Phong Hy vội vàng lùi về Phong Sư Bá phía sau, còn chưa chờ nàng tâm định, một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai nàng vang lên. Kia là Thiên Diễn Thất Tinh Ngọc Hành, dáng dấp thần thanh khí lãng, khi nhi muội muội thế nhưng là thẹn thùng. Mộ Dung sư tỷ đừng làm rộn, hắn nào có ta sư mình đẹp mắt. Phong Hy quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân cười mỉm Mộ Dung Văn Khê, sư tỷ ngươi là lúc nào tới? Sư minh, đầy trong đầu đều là ngươi sư minh, người đều nghĩ choáng váng. Ngươi vừa mới không phải vẫn đang đếm sao? Kia hai cái tông môn đều là 10 cái đệ tử, vậy chúng ta bên này cũng không phải 10 cái sao? Mộ Dung Văn Khê bất đắc dĩ tránh ra thân thể. Phong Hy lúc này mới trông thấy ngoại trừ cơ sư tỷ cùng Mộ Dung sư tỷ bên ngoài còn lại 7 tên đệ tử, bao quát cái kia lệnh sư minh nhức đầu Diệp Lăng Trần. Đều là 10 người, vậy chúng ta đều là tông môn chọn lựa ra tham gia ba tông thi đấu đệ tử. Phong Hy hình như có sở ngộ. Không bao của ngươi. Mộ Dung Văn Khê bị triệt để đánh bại, ngón tay dài nhọn chống đỡ Phong Hy chán, ngươi Trạm sư minh không phải còn chưa có trở lại sao, ngươi tới nghe cái quy tắc sau đó chuyển đạt cho hắn. A, cũng không đúng a. Cái kia sư tỷ ngươi làm sao cũng tới? Phong Hy mơ hồ. Mộ Dung sư tỷ là nàng nhất quen biết sư tỷ, thường xuyên cùng nàng cùng một chỗ tại Thiên Cơ các gặm hạt dưa, đều là không tu luyện khoái hoạt phế vật, sao có thể làm 10 vị trí đầu tuổi trẻ đệ tử tham gia thi đấu đâu? Cái kia, ta là bị sư phụ bức bách đến góp nhân số. Mộ Dung Văn Khê ánh mắt né tránh. Cơ Thuấn Tuyết đột nhiên nghiêm túc địa mở miệng nói, Mộ Dung sư muội tự coi nhẹ mình, người ta đều là nguyên anh trung kỳ, chờ mong đánh với ngươi một trận. Phong Hy ngập nước trong mắt to dần dần đã mất đi thần thái, đầy trong đầu quanh quẩn đều là nguyên anh trung kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh trung kỳ. Mình giống như mới là trúc cơ hậu kỳ, cái gì đánh chết không tu luyện tỷ muội tổ đều là gạt người. Người ta trở về đều đang liều mạng tu luyện, chỉ có mình đần độn tại cùng đại bạch chơi. Chỉ có ta một cái là phế vật. Mộ Dung Văn Khê đem Phong Hy kéo hồi hồn, oán trách mà liếc nhìn Cơ Thuấn Tuyết, nghĩ thầm mình quả nhiên cùng nàng không hợp a ba. Cũng liền tại lúc này, Vạn Hãn Khâm đột nhiên phủi tay, nhìn xem nhẹ, lại tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Phong Hy cùng Mộ Dung Văn Khê lập tức đứng thẳng, các nàng minh bạch ba tông thương thảo hội nghị cuối cùng cũng bắt đầu. Ta trước nói đi, dựa theo trước đó liền lập thành nhân số, mỗi tông ra 10 người, rút thăm tiến hành giao đấu. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Tân Ý gì trước tiên mở miệng, mặc dù cách xa, nhưng cùng vừa mới tiếng vỗ tay, tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Có thể. Thiên Diễn Kiếm Tông tông chủ Ngọc Diễn biểu thị đồng ý không được. Vạn Hãn Khâm phản đối, gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về mình, lúc này bày ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, trầm giọng nói, lại là một đối một đơn đả độc đấu. Tương lai các ngươi cũng muốn các đệ tử cùng yêu tộc, ta tu một đối một đơn đả độc đấu sao? Các ngươi cố gắng ngẫm lại ba tông thi đấu đến tuột cùng là vì cái gì? Vì riêng phần mình tông môn tranh cái thắng bại, tranh cái mặt sao? Ai, chẳng lẽ không đúng sao? Phong Hy ở trong lòng nhỏ giọng hỏi. Dĩ nhiên không phải. Thi đấu là vì để các đệ tử tương hỗ quen thuộc đối phương chiêu thức, là vì xúc tiến đệ tử ở giữa tình cảm, là vì tương lai tốt hơn kể vai chiến đấu. Liên tiếp ba cái vì đem Vạn Hãn Khâm khí thế đẩy hướng cao trào. Hắn liếc nhìn một phía, thấy mọi người đều bị hắn một tịch trịch địa hưu thanh trấn trụ, lúc này nhất cổ tác khí, chân tướng phơi bày. Ta đề nghị lần thi đấu này áp dụng đoàn đội chế, 10 đối 10. Tốt, ta đồng ý. Phong Chính Liệt đột nhiên giơ cao cánh tay phải, doa đến phía sau hắn Phong Hy giật mình. Giờ phút này, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem sư tôn, đoàn chiến chính là hai người bọn họ cuối cùng thương nghị kết quả. Đã dùng không được ma kiếm Trạm Dạ đơn đấu không nhất định có thể thắng đến cuối cùng, vậy liền hợp nhau tấn công. Dù sao bọn hắn Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử bình quân chất lượng cao, nhưng trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, đương vai phụ chỉ có một mình hắn, cho dù Phong Chính Liệt ra mặt dày tại thường nhân, cũng không thể không ngượng ngùng để tay xuống. Sư bá, ta cũng đồng ý. Phong Hy nắm chặt nắm đấm lặng lẽ cho Phong Chính Liệt hướng phía dưới khoa tay xuống. Phong Chính Liệt rất là cảm động. Trước kia ta đề nghị đoàn chiến ngươi làm sao lại không có đồng ý qua? Ngọc Diễn nói, Thiên Diễn Kiếm Tông lợi hại nhất chính là Thiên Diễn Thất Tinh trận, 7 người kết thành kiếm trận, đoàn chiến lại thích hợp cực kỳ. Nhưng trước đó ba tông thi đấu mỗi khi hắn đưa ra đoàn chiến đều trực tiếp bị hai người khác bắt bỏ, cũng đều một mặt ngươi làm ta là kẻ ngu thần sắc. Lần này sự tình ra khác thường tất có yêu. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt không được sao? Vạn Hãn Khâm kiên chỉ nói, hắn là nghĩ thông suốt Thiên Diễn Thất Tinh trận nút điểm, chỉ cần thiếu một người, kiếm trận tự sụp đổ. Về phần làm sao ít, nơi này chính là hắn Hạo Nhiên Kiếm Tông địa bàn, luôn sẽ có biện pháp. Ngọc Diễn cùng Tân Y Liễu lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời nói ra, không được. Vạn Hãn Khâm giận dữ, lúc này huy động một cỗ linh áp một phân thành hai, hóa thành phi kiếm bắn thẳng về phía hai vị khác tông chủ. Phong Hy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch vì cái gì ba cái tông môn muốn cách xa như vậy. Chính là sợ thương lượng một chút lấy đánh nhau a. Mà những này không nói lời nào trưởng lão chính là đánh nhau lực lượng. 42 chương 43, Thập Phương Linh Áp tại Ngọc Diễn cùng Tân Y đi trước người y mắng tiêu gì, hai người bọn họ cũng không tức giận, không kinh hãi, đều không cảm thấy kinh ngạc. 2-1, lấy rút thăm tiến hành giao đấu. Tân Y liền nói mà không có biểu cảm gì. Tiếp theo hạng, không thể sử dụng tà đạo pháp bảo. Ngọc Diễn nói tiếp đi. Đồng ý, 2-1 trận qua. Tân Y thì trực tiếp tuyên án kết quả. Đồng ý cái rắm. Hai người các ngươi thông đồng một mạch, đều là 2-1 là đi, đều các ngươi quyết định tốt, còn nói với ta cái rắm. Vạn Hãn Khâm phất tay áo tử chuẩn bị rời đi, nhưng đi hai bước phát hiện không ai cản mình, bước chân dừng lại quyết định áp dụng kế hòa bình. Chúng ta tông Trạm Dạ còn chưa có trở lại, quy tắc bàn lại.
Cái gì?
Ma kiếm tiểu tử còn chưa có trở lại?
Tân Y Lìa lông mày nhíu lên.
Gấp cái gì? Còn ba ngày đâu? Thuấn Hồ Ngọc Diễn không phải sớm tính quá hả? Vạn Hãn Khâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không chừng mau tới đâu.
Giờ phút này, Trạm Dạ đang bị một vòng bạch quang bao vây lấy, từ tốc bay về phía Hạo Nhiên kiếm tông.
Rốt cục nhanh đến, Trạm Dạ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn đã có thể nhìn thấy san sát sơn phong từ dưới đường chân trời chậm rãi dâng lên. Tính toán thời gian đã rời đi 2 tháng, còn trách tưởng niệm sư phụ cùng sư muội, mà cái kia đang chết thi đấu cũng liền tại cái này 2-3 ngày. Nghĩ tới đây, Trạm Dạ tiếp tục hướng dưới chân bạch kiếm rót vào linh lực, bạch kiếm tốc độ vậy mà lại một lần nữa tăng lên, cái này đã gần như chạm lư gấp 2 tốc độ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục tăng lên. Không hổ là tiên nhân ban thượng phi kiếm, đa tạ tứ sư bá, Trạm Dạ trong lòng cảm thán, cảm kích. Lấy loại này cực tốc hắn sớm nên tại nửa tháng trước liền về tông môn, nhưng hắn còn nhớ rõ mình đã đáp ứng Cơ Khiêm Văn mau mau đến xem kia 11 cái yêu vật quấy phá địa phương. Đi là đi, lại cùng dự liệu đồng dạng không thu hoạch được gì, chỉ là thấy được tiêu hủy phòng ở, bẩn thảm bất tính, tường trồng bạch cốt. Duy chỉ có không có tìm gặp cái gì yêu vật. Hắn khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là chậm. Mà bạch kiếm hình như có nhận thấy, tại Trạm Dạ thất thần chưa phát giác ở giữa, lại vẫn tại gia tốc. Bàn lại liền bàn lại đi, trước tiên đem Hạo Nhiên đại trận kích hoạt. Ngọc Diễn nhìn xem chuôi này cắm ở sơn phong bên trong cự kiếm trầm giọng nói, lần này bọn hắn thương thảo quy tắc là tiếp theo, kích hoạt Hạo Nhiên kiếm tông hộ tông đại trận mới là trọng yếu nhất. Từ thượng cổ thời kỳ liền truyền thừa đến nay Hạo Nhiên kiếm trận, một khi kích hoạt liền sẽ đem chọn tòa Hạo Nhiên kiếm tông bao trùm ở, cho dù một vị yêu tổ chân thân giáng lâm cũng công không phá. 3000 năm trước cũng chính bởi vì Hạo Nhiên kiếm trận mới khiến cho Hạo Nhiên kiếm tông tại Ma Đế thủ hạ thoi thóp xuống tới. Mà lần này kích hoạt đại trận không phải là vì phong ngự, mà là làm cho cả Hạo Nhiên kiếm tông biến thành một cái không có khe hở chết lồng, gọi trong lồng thú bị nhốt đương mọc cánh khó thoát.
Tốt. Còn xin chư vị xuất kiếm.
Vạn Hãn Khâm thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Ngay tại lúc đó chưa từng nói chuyện qua các trưởng lão cũng đều đứng lên, bọn hắn bỗng nhiên mở to mắt, từng đôi lăng lệ, lạnh nhạt, lạnh lùng, trang nghiêm đồng tử, nếu như mất mắt chi long sau cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Bọn hắn chưa từng là tới nghe lại nhải thương thảo quy tắc, chờ chính là xuất kiếm một khắc. Kiếm ra. Mấy chục thanh khác nhau phi kiếm mang theo đồng dạng khí thế như cầu vồng bắn nhanh về phía trung ương cự kiếm, mũi kiếm cùng cự kiếm thân kiếm chạm vào nhau, lại quỷ dị không có tinh thiết giao minh thanh âm. Phi kiếm thân kiếm lại thẳng tắp cắm vào, một thanh, hai thanh, ba thanh. Hơn 10 thanh đều cắm vào cự kiếm. Nồng đậm tinh thuần linh lực từ phi kiếm rót vào cự kiếm, tại mười mấy tên tiên nhân toàn lực thôi động dưới, cự kiếm vậy mà bắt đầu rung động. Cự kiếm khẽ động, cả ngọn núi cũng bắt đầu chấn động, suýt nữa ngã sấp xuống. Phong Hy bị Mộ Dung Văn Khê kịp thời đỡ lấy, nàng quên đi cảm tạ, chỉ là ngơ ngác nhìn thành cự kiếm kia chậm rãi lên không. Sư muội còn không biết ngọn núi này danh tự đi. Mộ Dung Văn Khê cũng là đầy mắt sợ hai tháng phục, nó gọi núi vỏ, Hạo Nhiên kiếm vỏ.
Ách, tổ sư gia thật lười biếng, Hạo Nhiên kiếm tông, Hạo Nhiên kiếm quyết, Hạo Nhiên kiếm trận, Hạo Nhiên kiếm, vật gì đều đặt tên gọi Hạo Nhiên.
Phong Hy lấy lại tinh thần, Mộ Dung Văn Khê điểm một cái Phong Hy chán, lúc này còn nói chút bạch nát nói, ta chẳng qua là cảm thấy bầu không khí quá khẩn trương. Phong Hy đột nhiên thấp giọng, ngươi nhìn cái kia Diệp Lăng Trần, hắn giống như hận không thể mình cũng xuất kiếm. Mộ Dung Văn Khê quay đầu, quả nhiên Diệp Lăng Trần sắc mặt ửng hồng, nắm tay chắc chẽ nắm, giống như là đang cố gắng khắc chế cái gì. Đây là thân thể bệnh cũ bị kiếm khí dẫn động tái phát sao? Mộ Dung Văn Khê không biết, nhưng nếu như Trạm Dạ ở chỗ này liền có thể một chút nhìn ra, cái này đích xác là mắc bệnh, một loại gọi trung nhị bệnh. Hạo Nhiên kiếm còn tại không ngừng dốc lên, cho đến cách xa mặt đất vạn trượng thời điểm treo trệ bất động, tám đầu thẳng tắp bạch tuyến đột nhiên từ Hạo Nhiên kiếm tông ngoại vi tám cái phương vị cùng Hạo Nhiên kiếm tương liên. Lập tức trong suốt màn sáng từ đuôi đến đầu, hướng về Hạo Nhiên kiếm lan tràn. Tất cả các đệ tử đều ngẩng đầu, nhìn về phía cái này uy vi tráng quan một màn, mà bên trong cũng bao quát lấy Trạm Dạ, chỉ là hắn là tại bên ngoài nhìn. Tông môn xảy ra chuyện rồi, cũng không nhìn thấy địch nhân a, cái này màn sáng tựa hồ cùng tứ sư bá đại trận giống nhau ý hệt, cũng hẳn là cái vỏ cứng. Trạm Dạ cau mày suy tư các loại khả năng, nhìn xem không ngừng lan tràn lên phía trên màn sáng, nhìn xem chuôi này tại trong mắt không ngừng phóng đại cự kiếm, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tốc độ của mình lúc nào nhanh như vậy? Mồ hôi lạnh từ hắn cái trán trượt xuống, màn sáng đã nhanh muốn lan tràn đến thanh cự kiếm kia, nói cách khác mình sắp đụng vào. Mà lại tốc độ của hắn bây giờ đã hoàn toàn thoát ly mình có thể trưởng không phạm vi, coi như phanh lại cũng chỉ là đem mình từ đập đầu chết biến thành đập đầu chết, khác nhau chỉ là cái sau thi thể sẽ không khó coi như vậy. Nên làm cái gì? Tựa như lái chạy vội xe ngựa tại nửa người rộng trên sơn đạo phi nhanh, đối diện tới một chiếc xe ngựa, một bên là vách núi, một bên là vách núi. Ngươi có thể làm cái gì? Giữ chặt dây cương sao?
Sai.
Là đem dây cương ném đi, lại hung hăng co rúm roi ngựa. Trạm Dạ ánh mắt lăng lệ vô cùng, linh lực không lưu dư lực mà tràn vào bạch kiếm, lại cùng hắn thi triển lật út không có sai biệt.
Nhanh.
Nhanh lên nữa.
Đạo bạch quang kia là sư minh.
Nhanh lên đem đại trận dừng lại.
Phong Hy đột nhiên la lớn.
Thế nhưng là Trạm sư minh phi kiếm không phải màu lam.
Cùng màu đen sao?
Mộ Dung Văn Khê cũng nhìn thấy cái kia đạo như sao băng bạch quang, không hiểu hỏi.
Ta chính là biết, đó chính là sư minh, mau dừng lại đại trận.
Phong Hy nước mắt rơi trên mặt đất thình thịch vỡ vụn, tựa hồ biểu thị trên trời đạo bạch quang kia kết cục. Phong Chính Liệt thân hình khẽ động, lại trung quy là đứng tại nguyên địa, hắn biết, tất cả mọi người biết không còn kịp rồi, đại trận đã muốn triệt để thu hợp, muốn đụng phải. Phong Hi bị Mộ Dung Văn Khê lôi trở lại trong ngực, nàng lại một lần nữa bị nồng đậm cảm giác bất lực nuốt hết, thời gian tại nàng như cho tàn trong con mắt chậm lại. Nhìn xem đạo bạch quang kia một chút xíu hạ xuống, một chút xíu tiếp cận vỡ vụn. Sau đó vào thời khắc này bạch quang đột nhiên biến nhanh, giống như là đoạn đi một mảnh thời gian, Phong Hi con mắt lập tức mở to. Nháy mắt sau đó một đạo chói mắt thập phương quang mang chiếu sáng toàn bộ Hạo Nhiên Kiếm Tông. Hạo Nhiên Kiếm Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông, Thiên Diễn đệ tử của Kiếm Tông nhóm cũng khó khăn che đậy trong lòng chấn kinh, có miệng bất chi giác mở lớn, có lông mi nhíu chặt, có hưng phấn dị thường. Không hổ là ta Diệp Lăng Trần chúng đích tốc địch. Mà Thiên Diễn Tông Ngọc Hành lộ ra trong lòng mong mọi thần thái. Vạn Hãn Khâm khẽ miệng tỉnh thoảng khi nào đã phủ lên ý cười, hắn sớm nhận ra chuôi kiếm này, từng là hắn đồ đệ bản mệnh phi kiếm á, hắn nhẹ giọng nói ra, "Thập Phương." "Thập Phương, đây là kiếm danh tự, Quang Diệu Thập Phương." 43 chương 44, đang chảng sáng lòa bạch quang thẳng tắp rơi xuống, chạm dạ tại đại trận khép kín một khắc cuối cùng, thành công thuận Hạo Nhiên kiếm chuôi kiếm vào. Nháy mắt sau đó, hắn một đầu cắm vào núi phong, cũng may vách đá so với trận bích có thể tính được là mềm mại. Phong Hi không kịp chờ đợi chạy tới, bụi đất tung bay ở giữa nàng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng qua là khi nàng bay nhào qua khứ lúc, một cây trắng thuần ngón tay đã đâm thủng bụi đất, đang chờ gãy của nàng. Gặp sư huynh không để cho mình tới gần, Phong Hi ủy khuất điệu miệng nhất biển, vừa muốn khóc giống lại trông thấy sư huynh lẫm như băng xương thần sắc. Nàng nghĩ tới điều gì, đang hoàng đứng ở sư huynh sau lưng. Trong lòng lại là trợn trắng mắt, sư huynh lại mở ra người sống chớ tiến hình thức. Không sai, thời khắc này Trạm Dạ đã không lo được suy nghĩ đỉnh đầu đại trận là vì cái gì mở ra, lạnh lùng nhìn quanh, bốn phía một vòng đều là người, cũng đều đang nhìn mình. Cái này cùng hắn trước đó huyễn tưởng mình chọc khí bại lộ sau công khai xử lý tội lỗi chẳng cảnh không có sai biệt, chỉ kém lại cho bộ ngực hắn treo cái nền trắng màu đen bằng hiệu, phía trên viết tà tu Trạm Dạ. Đây chính là Trạm Dạ, so trong truyền thuyết. Huyền Thiên Kiếm Tông tham gia giao đấu duy nhất một nữ đệ tử vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Nàng khuôn mặt làm mà gọn, đuôi ngựa cao vực, một thanh gần như một người cao màu đen trọng kiếm đeo nghiêng ở sau lưng, khí khai anh hùng hùng hực. Nàng gọi Phương Tĩnh Huệ, Huyền Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong không thể tranh cãi thủ tịch. Đồng tông đệ tử khác gặp đại tỷ đầu cũng hơi nhíu mày, sắc mặt cũng nhao nhao trầm xuống, là so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn a, chỉ là kia ngự kiếm cực tốc liền làm bọn hắn theo không kịp, thật đánh nhau đoán chừng liền đối phương góc áo đều sợ không tới, xem ra là muốn cô phụ trưởng môn kỳ vọng. Tại một mảnh lễ bại suy sụp bầu không khí bên trong, trầm ngâm một lát Tĩnh Huệ lộ tiếp tục nói ra, "Ân còn muốn xuất khí." "Đúng vậy a, còn muốn xuất khí." Có đệ tử than thở địa phụ hòa nói, nhưng chợt minh bạch từ mình miệng bên trong nói tới, sắc mặt u hoán, "Sư tỷ, ngươi nhìn chằm chằm người ta nhìn hồi lâu liền nhìn ra cái này sao?" "Ừm." Tĩnh Huệ lộ nghiêm trang nhẹ gật đầu. "Không hổ là sư tỷ a." Các đệ tử bất đắc dĩ cười khổ, mà ban đầu sụt khí cũng quét sạch sành sanh. So với Huyền Thiên Kiếm Tông các đệ tử ngưng trọng, Thiên Diễn Kiếm Tông thì phải hoàn thoát được nhiều. "Hoa." Đó chính là phá kính lúc dẫn tới thiên kiếp, bị ma đế bội kiếm huyết luyện chủ động nhận chủ, siêu cấp lãnh khốc anh tuấn trạm sư minh sao? Thiên Diễn trong thất tinh tiểu sư muội giao quang dùng tuổi trò đụng đụng đại sư Minh Thiên Xu. "Đúng vậy a, này chúng ta sao có thể đánh thắng được a, trực tiếp nhận thua đi." Thiên Xu ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng vậy a, liền dựa vào Ngọc Hành sư đệ cho tông môn chống đỡ giữ thể diện, chúng ta cho ngươi cố lên." Thiên Toàn phụ hòa nói. Thiên Cơ, Thiên Quyền cùng Khai Dương cũng nhao nhao đưa tay khoác lên Ngọc Hành trên bờ bay. Thiên Diễn Tông kết Thiên Diễn thất tinh trận bảy tên đệ tử là lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh, từ 1 tới 7 theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Giao Quang. Từ nhỏ liền được tuyển chọn cùng một chỗ tu luyện kiếm trận bọn hắn, tình cảm mười phần muốn tốt. Muốn tốt đến có nát cùng một chỗ bảy. Nhưng cũng thực chẳng trách bọn hắn, nếu là đánh đoàn chiến bọn hắn có thể ngao ngao bên trên, nhưng đơn đấu thôi được rồi. Dù sao trước đó tham gia ba tông thi đấu các tiền bối cũng đều không có thắng nổi. Thế là căn cứ vào đối với mình nhà tông môn rõ ràng định vị nhận biết, bọn hắn không có áp lực chút nào. Xuất phát trước liền đem chuyến này xem như du lịch đi thăm, thậm chí ngay cả Hạo Nhiên Kiếm Tông cảnh điểm lộ tuyến bọn hắn đều hoạch định xong. Về phần hai vai chịu nặng Ngọc Hành bất đắc dĩ thở dài. Hắn khuôn mặt rất thanh tú tuấn lãng, khuôn mặt đường cong nhu hòa, nhìn lâu, tại chớp mắt mông lung ở giữa, ngươi giống như sẽ cảm thấy nhìn thấy cái dịu dàng tú lệ nữ tử. Nhưng ta cũng không có lòng tin gì a. Bị ký thác kỳ vọng Ngọc Hành thấp giọng nói, đáy mắt tựa hồ còn giữ kia chiếu rọi thập phương ánh sáng. Về phần Hạo Nhiên Kiếm Tông bên kia, ngoại trừ xem trò vui Mộ Dung Văn Khê, những người còn lại đều mài kiếm mài hướng chạm dạng. Cơ Thuấn Tuyết là hoàn thành trận kia chưa xong chi chiến, Diệp Lăng Trần là muốn tiến hành số mệnh quyết đấu, những người khác thì là vì trong tông môn hải hóa trừ tà trường phát ác. Không thể để cho kẻ này tiếp tục hung hăng ngang ngược đi xuống, không phải tất cả mọi người đến cô độc. Cảm nhận được hướng mình mãnh liệt đánh tới ý, chạm dạ ánh mắt càng lạnh thấu xương, bốn phía nhiệt độ thấp hơn. Không chịu nổi Phong Hi liền đội vàng tiến lên giải thích tình trạng. "Sư Minh, ba cái tông môn trưởng môn vừa mới đang thương lượng quy tắc, thương lượng một chút lấy liền khởi động tông môn đại trận." Phong Hi giữ chặt chạm dạ góc áo, nhỏ giọng nói, "Chúng ta mau trở lại khán đài đi." Thì ra là thế, thở dài một hơi chạm dạ mang theo sư muội bay về phía đầu kia dễ thấy tóc đỏ chỗ đài cao. "Không hổ là chạm sư đi a." Phong Chính Liệt tán thán nói. Chạm dạ nhìn thẳng Phong Chính Liệt hai mắt, hoàn toàn như trước đây rộng mở. Lại nghĩ tới bảnh sư bá nói tới Phong Chính Liệt từ đầu đến cuối đi theo mình, hắn lắc đầu, Phong sư bá quá khen rồi, à đúng, trưởng môn là vị nào, bảnh sư bá để cho ta hướng trưởng môn thay mặt tiếng khỏe. Trạm dạ thanh âm dần dần thấp, hắn đã biết ai là trưởng môn. Vạn Hãn Khâm một mực nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trạm dạ, gặp hắn nói tới mình, lúc này vung lên tay. Ách, nói như thế nào đây, trưởng môn thật đúng là. Ân chắc giật bất quẩn. Tại trạm dạ trong lòng trưởng môn hẳn là tiên phong đạo cốt, người hòa ái gần gũi lao giả hình tượng, bởi vì hắn quá cưng chiều các đồ đệ của mình, mới quản giáo không nghiêm dạy dỗ Vu Chiếu cùng Phong Chính Liệt. Nhưng hiện tại xem ra khả năng vừa vặn tương phản, là dạy quá tốt. Ta không có điếc, nghe được, lần sau ngươi thấy hắn, để hắn tự mình tới Vân An. Vạn Hãn Khâm đánh gậy đang muốn mở miệng Trạm Dạ, hắn không có nói cho ngươi phi kiếm danh tự đi. Trạm Dạ chắp tay nói, bẩm trưởng môn, Bành sư bá không cùng đệ tử nói phi kiếm danh tự. Đây là Bành Thao bản mệnh phi kiếm, bất quá đều lau sạch sẽ, thậm chí ngay cả danh tự đều nghĩ biến mất. Vạn Hãn Khâm không thể làm gì khác hơn cười cười, chính ngươi cho kiếm làm cái tên đi. Trạm Dạ ngây ngẩn cả người, hắn ẩn ẩn đã nhận ra Bành sư bá cùng tông môn có mâu thuẫn, nhưng không ngờ mâu thuẫn lớn đến có thể gần như bỏ qua kiếm tu thân phận. Kiếm tu sở dĩ xưng là kiếm tu không phải là bởi vì có thanh phi kiếm pháp bảo sẽ thả kiếm khí, mà là có một thành từ nhỏ nuôi đến lớn bản mệnh phi kiếm. Nơi này từ nhỏ đến lớn không chỉ là chỉ kiếm phôi đến thành kiếm, càng là kiếm chủ nhân cảnh giới một đường kéo lên, cùng kiếm cùng một chỗ quá trình lớn lên. Tựa như Diệp Lăng Trần, cho dù thật sớm bị Thanh Phong kiếm nhận chủ, cũng vẫn là ủ nuôi một thanh độc thuộc về mình kiếm. Mà dạng này một đường ủ nuôi bản mệnh phi kiếm sẽ còn ủ nuôi ra thích hợp chủ nhân bản mệnh thần thông. Quá khứ là xóa không mất. Trạm Dạ gọi ra toàn thân phi kiếm màu trắng, hai tay lập tức lấy kiếm, còn xin trưởng môn nói cho ta kiếm này danh tự. Nhìn xem mặc dù cúi đầu, nhưng khí thế giống thanh kiếm đồng dạng thẳng sử lấy Trạm Dạ, Vạn Hãn Khâm tức giận nói, cũng là phó cương tính tình, kiếm tên là Thập Phương. Thập Phương. Trạm Dạ nhẹ giọng lặp lại một lần, chỉ cảm thấy kiếm này cũng chỉ có thể là danh tự này. 44 chương 45, Nguyệt Hắc Phong cao dạ tinh thông trận pháp ngọc diễn xác nhận xong đại trận ổn định không sai vận chuyển, đã là mấy canh giờ sau sự tình. Chờ hắn lại quay đầu cả ngọn núi chỉ còn lại Vạn Hãn Khâm cùng Tân Y Dìa Giang Ngọc, ngươi rốt cũng tốt, ngươi một vùi đầu làm trận pháp liền quên đi thời gian. Vạn Hãn Khâm bán giận, trưởng lão cùng bọn tiểu bối ta để bọn hắn đi trước. Là ta xen vào việc của người khác, không biết còn tưởng rằng ta là Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ. Ngọc Diễn lạnh ngữ giọng điểm ai. Tông môn hạch tâm đại trận hắn một ngoại nhân bận tiểu tít, chính quy trưởng môn không riêng ở một bên xem kịch còn thích nói nhảm. Vì sao muốn hiện tại liền mở ra đại trận? Vạn nhất địch nhân còn không có tiền đến, còn nữa đây không phải bại lộ ý đồ của chúng ta sao? Trầm mặc thật lâu Tân Ý Lìa đột nhiên hỏi. Lao Tân à, chúng ta có thể tính tới bọn hắn muốn tới, bọn hắn coi như không đến chúng ta tính tới bọn hắn. Có chút lượng anh, dù sao chính là đều không phải là đồ đần. Vạn Hãn Khâm một bộ bình chân như bại bộ dáng. Đừng nghe hắn nói hiệu nói bựa, trước đó sợ quá sớm tiết lộ tiên cơ không có nói rõ ràng với các ngươi. Ngọc Diễn nghiêm mặt, ta dùng Hoàng Cực Thiên diễn thuật thôi diễn đến cuối cùng nhìn thấy chính là hai bức tranh. Vạn Hãn Khâm cùng Tân Ý Lìa lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn hắn các loại chính là cái này. Hoàng Cực Thiên Diễn Thuật là Thiên Diễn Kiếm Tông áp đáy hòm bí thuật, là trong bí thuật bí thuật. Thông qua đến vạn năm đối tinh không bên trong sao trời quỹ tích vận hành quan sát, quy luật tổng kết, Thiên Diễn Kiếm Tông tìm được ở tinh giá chính giữa Hoàng Cực Tinh, nhờ vào đó tinh định vị hiện thế, thăm dò tương lai một góc. Lập tức mỗi người bọn họ phất tay, thanh cùng bạch hai tầng cái lồng nghiêm nghiêm thật thật bao lại ba người. Ngọc Diễn lấy chỉ làm cái, cẩn thận nhập vi khống chế linh lực lăng không phát họa ra một bức tranh, hai bóng người đứng ở chính giữa, một cái hình bầu dục tại một cái đầu người đỉnh, tại càng cấp trên hơn là một thanh kiếm. Vạn Hãn Khâm cùng Tân Y Lìa nhìn xem này tấm chịu tượng tới cực điểm họa trầm mặc. Họa rất khá, về sau không muốn vẽ lên, trực tiếp nói với chúng ta đi. Vạn Hãn Khâm trước tiên mở miệng. Tân Y Lìa đột nhiên ngón tay chỉ hướng đỉnh đầu bầu trời, có chỗ đốn ngộ, ta đã biết, cao nhất bên trên chuôi kiếm này chính là Hạo Nhiên kiếm. Không sai, ta nhìn thấy hình tượng Hạo Nhiên kiếm trận đã khởi động, cho nên ta mới có thể xác định bọn hắn đã trong lồng, mà ở giữa hai người là tông môn giao đấu. Vạn Hãn Khâm vội vã không nhịn nổi địa đánh gãy Ngọc Diễn. Trải qua Tân Y Lìa cùng Ngọc Diễn nói rõ, bức họa này đột nhiên trong mắt hắn sinh động như thật, hai người lòng bàn chân bình đài là sân bãi, bốn phía là khán đài. Một phương nhất định là Trạm Dạ, một phương khác là đến cướp đoạt ma kiếm. Giang Ngọc ngươi thấy đến tụt cùng là ai? Hắn tiếp tục hỏi. Hoàng Cực Thiên diễn thuật là không cách nào tính toán rõ ràng người, ta nhìn thấy chỉ là hai cái đen nhánh hình dáng. Ngọc Diễn trực chỉ hắn vẽ hình bầu dục, nhưng cái này ta thấy rõ ràng, là một đạo không gian vết nước, bên trong một mảnh huyết sắc. Yêu tổ thần thông. Tân Y dưới sắc mặt nghiêm trọng, ngươi nói một tiên một tổ, đây chính là đối ứng một tổ, kia một tiên hình tượng là cái gì? Ngọc Diễn ngón tay dừng một chút, tựa hồ là không biết nên như thế nào hạ bút, cuối cùng hai ngón tay cũng làm năm ngón tay, lăng không một vòng. Nhìn xem như một tờ giấy mỏng linh lực, Vạn Hãn Khâm không rõ ràng cho lắm, đây là ý gì? Đều lúc này đừng cho nên làm hư huyền. Đây chính là ta nhìn thấy. Ngọc Diễn nhìn chằm chằm Vạn Hãn Khâm con mắt, màu đen cho khí, toàn bộ thế giới đều là cho khí. Độc Tú Phong. Trạm Dạ giờ phút này nhìn thấy thế giới cũng là sơn đen mà hắc. Hắn thở dài một hơi, đem một thanh toàn thân đen nhánh phi kiếm từ hai mắt trước lấy ra, thế giới lần nữa khôi phục thanh minh. Mà trong tay thanh kiếm này đúng là hắn bản mệnh phi kiếm Trạm Lư, nguyên bản trong suốt xanh hàm, hiện tại triệt để lại không chút điểm cùng màu lam dính dáng. Trạm Dạ mơ hồ nhớ kỹ mình tựa hồ đem đại lượng tà khí rót vào Trạm Lư, chuẩn bị sử dụng lần tốt tới, đoán chừng liền muốn khi đó triệt để hắc hóa. Ai, liền không nên lên danh tự này, Trạm Lư bên trong lư chữ vốn là mang theo đen nhánh hàm nghĩa, hiện tại kiếm như kỳ danh. Nếu như bây giờ đổi tên gọi luyện không còn kịp ạ. Cố gắng huyết luyện có biện pháp, Trạm Dạ trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, sau đó hắn sững sờ không khỏi lộ ra cười khổ. Mình lại bắt đầu ỷ lại ma kiếm, xem như chuyện xấu sao? Nhưng hắn vẫn là buông lòng ra huyết khế, tâm ngữ nói, huyết luyện, tỉnh lại sao? Trầm mặc thật lâu, ngay tại Trạm Dạ cho là nàng còn giống như trước đó đang ngủ say thời điểm, một tiếng lười biếng bên trong mang theo tia thanh âm tức giận băng lên, tỉnh rồi. Ách, giống như có rời dương khí, Trạm Dạ quyết định trước chấn an một chút, tỉnh liền tốt, làm sao ngủ lâu như vậy? Nói nhảm. Lao nương ta không riêng đem ngươi những năm này cho tà khí toàn phun ra, còn kém chút đem vốn ban đầu góp đi vào. Huyết luyện càng thêm phẫn nộ, ngươi nhanh lên đột phá cảnh giới, ta muốn càng nhiều tà khí. Nhìn xem rõ ràng hắc khí thiếu một vòng huyết luyện, Trạm Dạ cũng không tốt về đối cái gì, huống hồ huyết luyện nói đến cũng không sai, là nên bắt đầu chuẩn bị phá kính sự tình. Lần xuống núi này tao ngộ hiểm cảnh cho hắn gõ cảnh báo, là mình quá mức nhỏ yếu. Thi đấu kết thúc sau ta liền nghĩ biện pháp đột phá, ngươi bây giờ có biện pháp khôi phục Trạm Lư sao? Trạm Dạ hỏi. Tà khí ngươi dùng sạch sẽ linh lực vừa đi vừa về cọ rửa là được rồi, nhưng nhan sắc là biến không trở lại. Huyết luyện ngữ khí hòa hoãn lại, nhếch miệng, ngươi có ta không được sao thôi, đừng nhớ ngươi cái kia thanh nhỏ phá kiếm. Ta linh khí căn bản là không có cách thôi động ngươi, lại không dám vận dụng tà khí. Trạm Dạ lạnh lùng bắt bỏ. Hắn đã theo thầy mọi miệng bên trong biết được, thi đấu quy tắc đầu thứ hai chính là cấm dùng tà đạo pháp bảo, mà trừ hắn ra còn có người nào tà đạo pháp bảo. Đây chính là trần trụi nhằm vào, trực tiếp ban rơi mất ma kiếm, cũng triệt để tuyệt hắn sử dụng tà khí suy nghĩ. Ngươi không phải còn có cái tân hoan sao? Huyết luyện đột nhiên né ẩm địa nói. Trạm Dạ cũng là quen thuộc huyết luyện làm yêu, không rảnh để ý, ánh mắt trượt hướng một bên khác thập phương kiếm. Pháp bảo có 5 cái cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là pháp, bảo, linh, tiên, trời, thập phương ít nhất là linh khí trung phẩm, mà Trạm Lư chỉ là bảo khí hạ phẩm. Nhưng Trạm Dạ rất rõ ràng lấy trước mắt hắn cảnh giới là căn bản không phát huy được linh khí vốn có uy lực, mà lại cũng không dễ khống chế, trước đó siêu tốc hắn còn ký ức như mới. Mà cái khác tham gia giao đấu người cũng đều là đồng dạng, mọi người thực tế so đấu vẫn là riêng phần mình chiêu thức cùng phi kiếm thuần thục, phối hợp độ. Cho nên vẫn là cùng hắn vượt qua 10 cái xuân tu Trạm Lư mới là lựa chọn tốt nhất. Càng nghĩ Trạm Dạ bỗng nhiên hít vào một hơi thật dài, ánh mắt càng thêm kiên nghị, tựa hồ là đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Hắn lật xem túi trữ vật, xác nhận bên trong tổng cộng có chừng 100 túi ô huyền cát, những này là hắn lịch luyện trên đường cố ý mua sắm. Hắn bản hy vọng mình là dùng công lên, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế, làm hết thệ cũng là vì tông môn tại ba tông tranh đấu bên trong thắng lợi. Vào đêm, lại là một cái nguyệt hắc phong cao chi dạng. Áo đen hắc kiếm lặng yên rời đi Độc Tú Phong. Chương 46, nhuộm đen trăng sáng cuối cùng từ mây trôi bên trong nô ra, ánh trăng chút xuống đem một vòng bóng đêm phát họa thành hình. Toàn thân che đậy tầng ngân bạch ánh trăng Trạm Dạ chính bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Giờ phút này, trước người hắn chính đối một tòa khá lớn ao, ao bốn phía đều là đá lởm chởm vết đá, giống như một con to lớn bát đá, trong đó trong nước hồ có lấm ta lấm tấm điểm sáng, phản chiếu lấy ngôi sao đầy trời. Sau khi mặt trăng lần nữa biến mất, tầng mây che lại cả mảnh trời không lúc, trong nước hồ sao trời vẫn như cũ cờ vải tinh la, vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Phản phất cái này vùng ao nước mới là chân chân chính chính sáng lạn tinh hùng, trời cùng đất điên đảo. Trạm Dạ còn phát hiện trong hồ có rễ nô ra bia đá, mượn trong ao sáng ngời thấy rõ ba chữ, tẩy kiếm chỉ. Vậy liền không sai, nơi này chính là lúc trước hắn tâm tâm niệm niệm tẩy kiếm chỉ. Ở vào tinh khung phong đỉnh núi, tiếp nhận trên trời tinh huy chi lực, chất chứa với thiên ao chi thủy bên trong, có thể dùng tại rèn luyện phi kiếm hoặc pháp bảo, để cao cứng rắn độ. Bất quá Trạm Lư đang hấp thu đại lượng tà khí sau đã đạt đến trước mắt phẩm chất bình cảnh, cần Trạm Dạ tăng lên cảnh giới hoặc nuôi nấng tiên tài địa bảo cái gì mới có thể đi vào một bước đột phá. Cho nên tẩy kiếm chỉ tinh huy tôi kiếm đối Trạm Dạ mà nói ý nghĩa không lớn, mà hắn chuyến này mục đích thực sự kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là vì cho Trạm Lư biến thành màu đen tìm có thể tin lý do. Dù sao ngắn ngủi 2 tháng liền từ lúc đầu sáng long lanh xanh thẳm biến thành hiện tại đen như mực, không có thích hợp thuyết pháp thật sự là nhận người nghi kỵ. Tại liên tục xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, Trạm Dạ đem ánh mắt trùng điệp chìm ở đáy nước. Rất tốt, không phải rất sâu, mang ô huyền sa hẳn là đủ. Hắn không chần chờ nữa, Trạm Lư cắm thẳng vào đáy ao, sau đó đem giả ô huyền sa túi chứa vật toàn bộ hướng xuống ngược lại. Tinh tế hắc sa tại tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt lại biến mất vô tung vô ảnh. Mà nước hồ bị tuyến đang thong thả lên cao, nguyên bản chỉ vì bóng đêm mà hiện hắc ao nước càng thêm hắc chìm, chi chít khắp nơi điểm sáng càng là từ Trạm Dạ vị trí bắt đầu. Dần dần ảm đạm dập tắt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn khẽ gật đầu, quả nhiên cùng tông quy bên trên biết, ô huyền sa sẽ tan rã tại ẩn chứa tinh huy chi lực ao nước, tiến tới biến thành một loại mạnh bám vào lực màu đen thuốc nhuộm. Loại này thuốc nhuộm không có gì tác dụng phụ, đặc điểm lớn nhất chính là một khi nhiễm lên liền khó mà thanh trừ, liền ngay cả tiên nhân đều phải tốn lớn thời gian đi một chút xíu bóc ra thuốc nhuộm. Cho nên mới tại tông quy bên trong nghiêm khắc cấm chỉ đệ tử hướng tẩy kiếm chỉ bên trong để vào ô huyền sa, cũng kỹ càng ghi chú rõ lý do. Nhưng càng là như thế biết càng là có người muốn đi làm, Trạm Dạ không phải cái thứ nhất cũng không phải là cái cuối cùng. Dù sao hậu quả cũng không nghiêm trọng, đổi lại một ao nước là được, chính là trong đó tinh huy chi lực nếu lại tìm chút thời giờ tích lũy. Không bao lâu, trong nước hồ lại không điểm sáng, Trạm Dạ lúc này mới đình chỉ khuynh đảo ô huyền sa, cũng đem ngâm tại đáy ao Trạm Lư thu hồi đến trong tay tinh tế dò xét. Tại trắng sáng như đèn chân không quản thập phương kiếm chiếu sáng, so sánh với nhau, Trạm Lư là hắc, vô cùng đen. Nhưng cùng lúc trước hắc lại có chút hứa khác biệt, ô huyền sa là hắc bên trong mang một điểm màu nâu, càng tiếp cận với thường nhân con ngươi nhan sắc, đây cũng là vì cái gì Trạm Dạ dùng nó tới làm kính sắt trong nguyên nhân. Tại lật qua lật lại nhìn mấy lần về sau, Trạm Dạ khỏe miệng đường vòng cùng có chút dương lên, hết sức hài lòng, rốt cục không còn là một chút tà đạo pháp bảo. Mà bây giờ hắn chỉ cần chờ lấy có người phát hiện tẩy kiếm chỉ bị ô nhiễm, sau đó khuyết tán tin tức, cuối cùng hắn lại tại thích hợp thời cơ cho thấy mình cũng là người bị hại cùng đối phạm nhân căm thù đến tận xương thủy. Kế hoạch hoàn mỹ. Trạm sư minh, ngươi phải đi về sao? Đột nhiên có cái thanh âm ôn luyện vang lên. Ừm. Tâm tình đang tốt lấy Trạm Dạ trả lời. Chỉ là hắn vừa nói chuyện, về nhà bước chân chính là dừng lại, hắn cứng đờ quay đầu, phát hiện một cái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nữ tử xinh đẹp chính nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Ta gọi Mộ Dung Văn Khê, là sư muội của ngươi Phong Hy Hảo tỷ muội. Là lúc nào tới? Ta từ ngươi mở ra túi chữ vật, hướng tẩy luyện trong ao ngược lại ô huyền xa thời điểm tới. Mộ Dung Văn Khê chớp chớp mắt to.
Nha.
Trạm Dạ lạnh lùng nói. Cùng lúc đó đầu óc của hắn bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Ta vì cái gì không có phát hiện nàng, là nàng tu luyện công pháp gì thần thông sao?
Được rồi, cái này không trọng yếu. Hiện tại kế hoạch thành công thúc đẩy đến có người phát hiện tẩy kiếm chỉ bị ô nhiễm, chỉ là vì sao lại nhanh như vậy?
Nhanh đến mình còn không có rời đi gây án hiện trường.
Đây là nhân tăng đều lấy được. Mình bây giờ tự thú còn có thể tranh thủ xử lý Quan Dung sao?
Vẫn là cao giọng nói mình là tại thăm dò nghiên cứu ô biển xa cùng tinh huy nước phản ứng hóa học nguyên nhân, ý đồ vì cái này thế giới khoa học phát triển làm một phần công hiến.
Nàng giống như chỉ có một người, chính là y tổ đặc biệt, đem nàng xử lý.
Vô số rối tinh rối mù suy nghĩ giống tơ liêu tại trạm dạ trong ý nghĩ bay lên, mắt thấy đại não sắp quá tải thời điểm, Mộ Dung Văn Khê đột nhiên vô vô bờ vai của hắn.
Trạm sư minh, ta biết.
Mộ Dung Văn Khê toát ra một bộ đồng bệnh tương liên thần sắc, là phong sư bá để ngươi làm như vậy à?
Trạm dạ trầm mặc một lát, trịnh trọng nhẹ gật đầu.
Mặc dù không rõ vì sao lại kéo tới phong sư bá, nhưng chắc là hắn làm đủ trò xấu hậu quả xấu, quả như là
quá tốt rồi.
Vì tiến một bước gia tăng có độ tin cậy, Trạm Dạ con mắt nhắm lại, một bộ đây là ta cùng phong sư bá ở giữa bí mật, ngươi là như thế nào biết được dáng vẻ?
Phong sư bá cũng tìm tới ta, để cho ta đi chiêu đại thiên diễn kiếm tông người, ta chính mang theo bọn tỷ bội dưới chân núi bố trí sân bãi.
Mộ Dung Văn Khê thở dài một hơi.
Thiên diễn kiếm tông,
tại sao lại kéo tới bọn hắn?
Mình là cuốn vào chuyện gì kiện sao?
Chẳng lẽ phong chính liệt lại xếp đặt cái gì cục?
Nơi đây không nên ở lâu.
Trong đầu còi báo động tiếng nổ lớn, Trạm Dạ khẽ gật đầu nói, vậy ta liền không phiền nhiễu ngươi, đi trước.
Sư minh xin dừng bước, đã phong sư bá cũng đem sư minh gọi tới, liền lưu lại giúp ta một chút đi.
Mộ Dung Văn Khê chắp tay trước ngực, một đôi ngập nước mắt to đáng thương chớp.
Thả thương ngày Trạm Dạ khẳng định sẽ làm tức cự tuyệt, nhưng vừa phạm tội hắn có chút chột dạ.
Vạn nhất Mộ Dung Văn Khê không có hoàn thành phong sư bá lời nhắn nhủ sự tình, đến lúc đó cùng phong chính liệt nói về mình khoanh tay đứng nhìn, kia chẳng phải lộ tẩy nha.
Gặp sư minh không có lập tức cự tuyệt, đang do dự, vậy đã nói rõ có cơ hội, Mộ Dung Văn Khê thừa thắng xông lên, sự tình rất dễ dàng, sư minh chỉ dùng giúp ta chấn chấn chẳng tử, tuyệt không nửa điểm nguy hiểm.
Trạm Dạ trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, có thể, nhưng đêm nay sự tình ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào đề cập, chung quy là không quá hào quang.
Mộ Dung Văn Khê tự nhiên biết Trạm Dạ trong miệng nói sự tình ra sao chỉ, lúc này bảo đảm nói, ta đêm nay liền không có trải qua núi, một mực tại dưới núi.
Không tệ, rất bên trên đạo.
Mặc dù càng muốn cho hơn nàng niệm cái 1000 chữ đại đạo lời thể, nhưng hăng quá hóa dở, cứ như vậy đi.
Chỉ là,
Trạm Dạ nhìn xem trước người cười hì hì, trong đôi mắt đẹp cất dấu xóa giả hoạt nữ tử, hắn ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
46 chương 47, bố trí sân bãi mặt trăng lặn mặt trời mọc.
Tiền tuyến báo cáo.
Mới Thiên Diễn Kiếm Tông một đoàn người ngay tại không tự tập kết, giờ phút này cũng đã xuất phát.
Một nữ đệ tử ngự kiếm đội sông mà xuống.
Mặc dù phanh lại không kịp đâm vào trên cây, nhưng y nguyên rất tận tụy địa hồi báo xong tình huống.
Lại dò xét.
Ta muốn biết tốc độ của bọn hắn.
Bọn hắn lúc nào đến?
Mộ Dung Văn Khê la lớn.
Sư tỷ không tốt rồi.
Linh giao sư muội đi rất gấp, đàn quên mang theo.
Đừng trở về cầm.
Tùy tiện chặt cái cây làm một thanh.
Bộ dáng đối là được.
Giả đạn.
Sư tỷ cái này thanh phong chú là thiếp cây này sao?
Sai.
Thiếp phản.
Ngươi là nghĩ sai phải lẫn nhau phá làm cái phong nhãn sao?
Ngươi đừng dán.
Trên mặt đất lá cây không đủ nhiều, lên cho ta núi làm lá cây đi.
Chân núi tiếng người huyên náo, Mộ Dung Văn Khê không ngừng vùng vẫy cánh tay chỉ huy một đám oanh oanh nghiến nghiến, một cái tiếp một cái vấn đề bị nàng lăng lệ giải quyết, cùng lúc trước dịu dàng tưởng như hai người, nghiêm nhiên có đại tướng chi phong.
Chỉ là thấy Trạm Dạ đột nhiên cảm giác được thế giới này rất tiêu tan.
Đây là hội học sinh đang bố trí xong sáng tiệc tối sân khấu sao?
Vào sơn khẩu trước bị thanh lý không còn, vô luận là mọc thành bụi cỏ dại, vẫn là che trời của mục, hết thảy đủ địa chặt đứt, sau đó lại tại bọn chúng chưa lạnh thi cốt giường trên một tầng hỏa hồng lá phong.
Hơn nữa còn không chỉ như thế, liền liên thông hướng đỉnh núi long dài cổ đạo đều bị trong đêm thanh lý nhất định.
Mỗi một khối làm nấc thang phiến đá bị mài sáng ngời, giống như có thể phản chiếu ra các cô nương dưới váy phong quang.
A không đúng, là sư minh, đệ nhóm anh tuấn dáng người.
Các nàng còn phân công minh xác.
Xếp sau phụ trách bối cảnh âm nhạc đồng học chính xuất ra cổ cầm, tỳ bà, đàn không, nhị hồ các loại nhạc khí điều âm từ khúc, rất mau đỡ nhị hồ cái kia bị Mộ Dung Văn Khê tiến đến rèn luyện nấc thang.
Phụ trách ánh đèn đồng học phi thường ra sức, trên không trung càng không ngừng đổi góc độ tuần sát, cái nào nhánh cây dám ngăn trở ánh nắng hoặc tồn tại ngăn trở khả năng, tại chỗ giơ tay chém xuống.
Mà bầu không khí tổ thì gặp nan đề, đang cố gắng địa điều chỉnh thử thanh phong phủ vị trí cùng sức gió lớn nhỏ, gắng đạt tới tóc dài dọc theo hiện lên 45 độ sừng phiêu động.
Chỉ riêng cứ như vậy nhìn, tựa như là thực tình đang vì tiếp đái Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử làm chuẩn bị.
Trạm Dạ tinh tế quan sát một lần lại một lần cũng không có phát hiện cái gì cạm bẫy cái bẫy, không khỏi vì chính mình âm u tư tưởng tiến hành khắc sâu nghĩ lại.
Đúng vậy à, không thể thụ tông môn cá biệt cặn bã ảnh hưởng, tông môn trên đại thể vẫn là tích cực hướng lên nha.
Hán Long Mi dần dần buông lòng ra, gặp tất cả mọi người như thế khí thế ngất trời, không khỏi cũng muốn ra nhập vào, vì tông môn cùng tông môn ở giữa hài hòa ra một phần lực.
Chỉ là vừa phóng ra nửa bước liền bị người quát bảo ngưng lại.
Trạm sư minh đừng núp đích,
ngươi khẽ động thanh phong chú vị trí lại muốn điều chỉnh.
Bầu không khí tổ nữ đệ tử tức giận nói.
Trạm Dạ không ra tiếng, chỉ là đem dừng ở không trung chân yên lặng thu về, cùng lúc trước vị trí không kém chút nào.
Kém chút quên đi, mình bị an bài phần diễn là một cái cây, là không thể động.
Đột nhiên tổng bày ra lăng lệ như đao ánh mắt quét tới, Trạm Dạ trong lòng khẽ run, đứng được căng thẳng.
Mộ Dung Văn Khê phốc phốc cười ra tiếng, đến gần nói, "Trạm sư minh,
buông lỏng một chút, không có thật làm cho ngươi làm một cái cây, ngươi hẳn là rất nghi hoặc chúng ta đến tuột cùng là đang làm gì đi. Trước đó không nghi hoặc, hiện tại nghi ngờ. Trạm Dạ bất động thanh sắc nói, tiếp đại Thiên Diễn Kiếm Tông.
Đúng vậy a, tiếp đại.
Hai chữ cuối cùng bị Mộ Dung Văn Khê nặng nề mà phun ra. Trạm Dạ trong lòng giật mình, đây là Hồng Môn Yến. Chẳng lẽ trong núi rừng còn cất giấu 300 đao phụ thủ, chỉ nghe Mộ Dung Văn Khê quẳng chén làm hiệu, sau đó ô ương ương nhảy ra đem Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử loạn đao chặt tàn. Nếu là Phong Chính Liệt phân phó, không phải không khả năng a. Lúc này Mộ Dung Văn Khê yếu ớt thở dài một hơi nói, sư minh đi ra ngoài vừa trở về, hẳn là còn chưa từng hiểu qua Thiên Diễn Kiếm Tông đi. Bọn hắn hết sức lợi hại sao? Trạm Dạ lông mày cau lại. Hắn hôm qua về tông môn thời điểm, xa xa gặp qua Thiên Diễn Kiếm Tông, cảm thấy bọn hắn vẫn rất hòa ái dễ gần, không có đối với hắn phóng thích cái gì địch ý. Vâng, cũng không phải, tính toán ta trước muốn nói với ngươi trước khi nói mấy lần ba tông thi đấu tình huống đi. Trạm Dạ ngược lại là đối với cái này hơi có nghe thấy, nhưng chỉ biết cái đại khái kết quả chính là đại luận đấu. Hiện tại kinh qua Mộ Dung Văn Khê bổ sung, hắn lông mày càng nhỏ càng sâu. Nói mà tóm lại chính là cái này Thiên Diễn Kiếm Tông là tội ác chi nguyên. Bọn hắn bởi vì công pháp nguyên nhân, đơn đả độc đấu thời điểm nhận thua nhận ra rất thẳng thắn quả quyết, nhưng về sau đoàn chiến phát động đến cũng rất quả quyết. Lớn tiếng kêu gào chúng ta Thiên Diễn thất tinh công phục, chúng ta là một thể, sau đó bảy thanh phi kiếm liền trực tiếp chào hỏi đi lên. Mà chỗ chết người nhất chính là bọn hắn Thiên Diễn thất tinh trận công phòng nhất thể, phá lệ lợi hại. Không biết xấu hổ người không đáng sợ, liền sợ bọn hắn không muốn mặt ngươi thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Lần này tiếp đãi chúng ta muốn trước gầm thanh bọn người, muốn trên khí thế vượt trên bọn hắn, sau đó lại để bọn hắn đáp ứng không thể là bàn. Mộ Dung Văn Khê dừng một chút, tự giác có chút khó khăn, muốn bén cũng phải trước bén Huyền Thiên Kiếm Tông. Cho nên A Trạm sư mình, ngươi cực kỳ trọng yếu, có thể hay không lớn tiếng dọa người phải xem ngươi rồi. Nếu như ta không đến đâu? Trạm Dạ hỏi được nói chúng tim đen. Ta nguyên kế hoạch là dùng mỹ nhân kế, cho nên kéo tới đều là sư tỷ, sư muội, kỳ vọng lấy Thiên Diễn Kiếm Tông tại động thủ thời điểm có thể hoặc nhiều hoặc ít bận tâm điểm thể diện. Mộ Dung Văn Khê đại lực vô vô Trạm Dạ bả vai, bây giờ không phải là có sư minh tại nhà, chỉ là đứng ở chỗ này liền khí diễm ngút trời. Những người khác nhau nhau đưa tới khẳng định ánh mắt, không riêng khẳng định Trạm sư minh, cũng đối Mộ Dung sư tỷ dùng từ chi tinh chuẩn 10 phần đồng ý bị khẳng định Trạm Dạ ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, nếu có thể vẫn là dùng đại khí bàng bạc loại này lời ca ngợi để hình dung hắn, khí diễm ngút trời không sẽ trở lấy nhân vật chính đến giẫm diệt ta, bọn hắn chỉ coi ta là đang gây hấn với, tăng lên mâu thuẫn. Trạm Dạ gần từng chữ nói, hy vọng có thể gây nên Mộ Dung Văn Khê đầy đủ coi trọng. Nhưng mà Mộ Dung Văn Khê vẫn là một bức sư minh tuyệt đối không có vấn đề thần sắc nói, không có chuyện gì, không phải còn có ta cùng bọn tỷ muội có đây không, sư minh ngươi liền tiếp tục làm cái cây đi. Ta đề nghị dùng nguyên kế hoạch. Tại biến thành cây trước đó, Trạm Dạ cuối cùng bật cường nói, Mộ Dung sư tỷ, Thiên Diễn Kiếm Tông cách chúng ta không đủ trăm dặm, ước chừng một nén nhang sau đến. Phía trước đến báo. Huyên áo sân bãi chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trong lòng quanh quẩn một câu rốt cuộc đã tới, không hẹn mà cùng nhìn phía trong sân người. Đang tính tọa hồi thần Mộ Dung Văn Khê chậm rãi đứng người lên, lạnh lùng nhìn quanh. Vì ánh mắt quét đến người chỉ cảm thấy bị lăng lệ đao đâm, đâm chết các nàng khẩn trương cùng bất an, ánh mắt cũng nhao nhao lăng lệ. Dựa theo diễn luyện chỗ đứng, động. Mộ Dung Văn Khê hô. Rõ. Mọi người cùng tiếng nói. A không đúng, bên trong không bao hàm Trạm Dạ, giờ phút này hắn thật nhìn chằm chằm bầu trời chim bay, chờ mong bọn chúng rơi vào mình trên cánh cây. 47 chương 48. Bói toán chính và áo nguy đứng Trạm Dạ nhìn chằm chằm cuối con đường, mặc dù không biết Thiên Diễn Kiếm Tông vì sao lại đi đường tới, nhưng đi theo Mộ Dung Văn Khê các nàng cùng một chỗ nhìn tóm lại là không sai. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, giống như ngậm lấy triệt lạnh kia băng, lúc trước nguyên nhân chính là loại này cao cao tại thượng, khinh miệt đến cực điểm ánh mắt mới khiến cho hắn cùng Diệp Lăng Trần trở mặt. Cho nên về sau Trạm Dạ cố ý đối tấm gương tiến hành xem qua thần quản lý, tận lực để cho mình nhìn qua chỉ là lãnh khốc vô tình. Nhưng hôm nay khác biệt, đối diện là một đám không nói đạo nghĩa giang hồ phần tử xã hội đen. Vẻ mặt ôn hòa sẽ chỉ làm đối phương xem thường ngươi, chân chính nên làm là lộ ra răng nanh. Bọn hắn cần xưa nay không là cái gì đại khí bằng bạc, chính là muốn chọc tức diễm ngút trời. Chết để nghĩ rõ ràng Trạm Dạ ánh mắt càng thêm hung ác, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ mãnh liệt khí diễm, quả thực là đang thiêu đốt hừng hực. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy một đám xanh xanh đỏ đỏ quái đồ vật sau khi xuất hiện, hắn mở mịt. Đây là tới lên đài biểu diễn sao? Một bên khác, điều hưu gió thu chợt nổi lên, đem hỏa hồng lá phong quyển rơi vào chân trước. Thiên Diễn Kiếm Tông tiểu sư muội Giao Quang Dương mắt nhìn thấy chính là tòa cao ngất sân phòng, rừng tầng tầng lớp lớp hết. Trong đó nhất là đáng chú ý chính là một đầu màu đỏ đường núi, từ chân núi đến đỉnh núi, gần như thẳng tắp đường núi hai bên trồng đầy cây phong, từ xa nhìn lại giống như là đỏ tươi máu chảy xuống. Nàng tròn trịa trên gương mặt lập tức bị kín tầng đỏ ửng, hưng phấn địa hô, "Sư minh, sư minh, mau nhìn là vạn dặm phong đỏ." Mà phía sau nàng rõ ràng là Thiên Diễn Kiếm Tông đoàn tham quan. Nguyên bản kim bạch giao nhau tông môn trường bào đã không thấy, đều mặc đồng dạng tính chất gợn nước áo, bên ngoài bảo báo cáo lông cừu, tiện tay chính là một cái mở phiến, sau đó gật gù đắc ý địa quạt. Tiêu tiêu chuẩn chuẩn nhân gian công tử ca, không phải chính tầm hoa vấn liêu chính là tại đi trên đường. Thận trọng điểm, không muốn luôn luôn ngạc nhiên như vậy, khiến người khác nghĩ lầm chúng ta Thiên Diễn đệ tử của Kiếm Tông cũng không từng gặp việc đời. Đại sư Minh Thiên Xu lạnh nhạt nói, hắn người khoác sáng tử sắc áo lông cựu tào khí mười phần. Đúng vậy a sư muội, người khác đều đang nhìn người kia. Tam sư Minh Thiên Cơ lui ra phía sau nửa bước, cây quạt nửa che mặt, một bộ cảm thấy xấu hổ bộ dáng. Duy nhất mặc tông phục Giao Quang khỏe mắt nén giận, tức giận nói, có khả năng hay không bọn hắn là đang nhìn các ngươi. Ta đã sớm để các ngươi đừng mặc thành dạng này đi ra ngoài. Mắc cỡ trên người. Ta gặp phàm nhân cũng là mặc như vậy a. Nhị sư Minh Thiên Toàn túi đầu nhìn một chút mình vàng cam cam dài bảy, sau đó không khỏi dạo qua một vòng. Thật đẹp mắt. Một bên Khai Dương phát biểu từ đáy lòng điệu tán thưởng. Giao Quang hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mặc niệm khẩu quyết thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại cùng đồ đần đưa khí, dạng này không được không được. Lại mở mắt nhìn thấy chỉ là từng chiếc nhan sắc không giống chảy gỗ, trong lòng lại không một tia gợn sóng, bình tĩnh từ lời nói, Hạo Nhiên Kiếm Tông người đã đang chờ ta, ta phải nhanh lên một chút. Đúng vậy a, chúng ta nhanh một chút đi, để Trạm Vinh đợi lâu. Giấu ở phía sau nhất Ngọc Hành bất đắc dĩ mở miệng nói, cái kia Trạm Dạ thật sẽ đến không? Ngọc Hành sư đệ tính được hoàn hội hữu thác. Cũng là a. Mấy người lại đi lại nói, chợt nghe thanh nhã chi nhạc, chỉ gặp một trận lộn xộn dương lá phong rơi vào trong mắt, ngưng mắt ở giữa một đạo cao thân ảnh lặng yên xuất hiện. Ta phi mày kiếm, sắc bén hai con ngươi, kia theo gió tán múa trên tóc đen càng là lưu chuyển lên ánh sáng. Không hổ là ta khí lẫm nhiên Trạm Dạ A Thiên Diễn Kiếm Tông, một đoàn người nhao nhao ném lấy tán thưởng ánh mắt, giống như nhìn một kiện hiếm thấy chân phẩm. Trạm huynh quả nhiên là đang chờ chúng ta a, có thể chụp ảnh chung sao? Càng là có tình có tự kiềm chế, mà Trạm Dạ biết bọn hắn Hạo Nhiên Kiếm Tông đã thua, triệt triệt để địa thua, liền ngay cả chủ bảy ra mộ Dung Văn Khê đều ánh mắt tăng dã, mắt thấy là không trông cậy được vào. Thế là hắn quyết định xả thân lấy nghĩa, bó tay đi vào khuôn khổ. Tại Trạm Dạ gật đầu về sau, rất nhanh một bước hữu nghị nhiều đến sắp tràn ra tới hình tượng định lấy tại lưu ảnh cầu bên trong. Chính giữa chính là Trạm Dạ, vẫn như cũ tà khí lâm nhiên, Thiên Diễn Kiếm Tông một đoàn người thì chia làm hai nhóm, một hàng nửa ngồi tại Trạm Dạ phía trước, một hàng song song đứng đấy. Bọn hắn vẫn không quên đem mộ Dung Văn Khê các nàng cùng nhau kéo vào hình tượng, chăm chú vây đứng tại bốn phía. Đây là cái gì lớp chụp hình nhóm? Trạm Dạ có loại đoạt lấy lưu ảnh cầu, rơi vỡ trên mặt đất xúc động. Nhưng nghĩ lại, đối phương không có cái gì để ý, không giống như là sẽ lật bàn dáng vẻ, cái này không phải liền là bọn hắn muốn đạt thành mục đích à? Đồng dạng ý thức được này, mộ Dung Văn Khê rốt cục bình tĩnh, bị vừa nói, các vị đạo hữu, thuận đầu này Hồng Phong Đường liền đến Tẩy Kiếm Chỉ, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Rất tốt. Quý Tông Tẩy Kiếm Chỉ chúng ta ngưỡng mộ đã lâu a. Đám người cho chuyện lửa nóng, Trạm Dạ tâm thần không yên, mặc dù trên đỉnh núi đen nhánh Tẩy Kiếm Chỉ cũng làm cho đầu hắn đau, nhưng có kiện sự tình càng làm hắn hơn để ý, hắn lặng yên bước nhanh hơn, đuổi kịp đằng trước thiên cơ, thuận miệng hỏi, mấy người nói ta đang chờ người nhóm, các ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này? Là ta hôm qua đêm xem sao trời, bấm ngón tay tính toán. Thiên cơ huy động quạt xếp, mệ hoặc khó lường điểm nói. Đêm qua hẳn là nhìn không thấy ngôi sao gì không? Trạm Dạ lạnh lùng nói, lòng nghi ngờ càng nặng. Từ xuống núi lịch lãm về sau, hắn đối với mình hành tung vấn đề rất là coi trọng, đến tột cùng là có người đang giám thị hắn, vẫn là cái gọi là thiên cơ. Không nghĩ tới Trạm Minh cũng có đêm xem sao trời yêu thích. Thiên cơ quạt xếp cứng đờ, bất lực chống đỡ Trạm Dạ lạnh lẽo nhìn, vội vàng họa thủy đồng dẫn, nhưng thật ra là Ngọc Hành sư đệ tính tới, trong chúng ta hắn am hiểu nhất bói toán thiên cơ. Trạm Dạ quay đầu, đem ánh mắt chuyển tới đội ngũ cuối cùng, mà đối mặt lăng lệ ánh mắt Ngọc Hành ngại ngùng cười cười. Bói toán thiên cơ chính là đoán trước tương lai chi cảnh. Ngươi thấy được ta ở chỗ này? Trạm Dạ hỏi. Cũng không thể nói là nhìn thấy, chỉ là đối tương lai ẩn ẩn nhận thấy, cảm thấy hôm nay sẽ cùng Trạm sư huynh ở chỗ này gặp nhau. Ngọc Hành vội vàng lắc đầu. Xem ra là nắm Trạm Minh Phúc, Ngọc Hành mới bằng lòng cùng chúng ta đi ra đến ngắm cảnh. Thiên cơ quạt xếp gõ trưởng, tỉnh ngộ nói. Ngọc Hành là Thiên Diễn Kiếm Tông lộ diện số lần ít nhất người, từ đầu đến cuối ở tại nhà mình tông môn không tự bên trong, không giống những người khác khắp nơi tản bộ. Ngươi chuyến này là vì gặp ta? Cần làm chuyện gì? Trạm Dạ hỏi lại. Không có. Không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng mọi người cùng nhau ra đi một chút. Ngọc Hành ánh mắt né tránh. Đứng tại bậc thang chỗ càng cao hơn Trạm Dạ, từ trên xuống dưới thật sâu nhìn xem Ngọc Hành, tựa hồ từ đồng tử thấy được đáy lòng, ngươi như không thấy được cùng ta gặp nhau ở đây, ngươi hôm nay còn sẽ tới sao? Ngươi là tại thuận theo ngươi nhìn thấy thiên cơ sao? Ngọc Hành há to miệng nhất thời không nói ra lời, đằng trước đại sư Minh Thiên Xu chặn Trạm Dạ ánh mắt bé nhọn, hết thảy đều có định số, thuận thiên mà vì, có gì không đúng? Thuận thiên sao? Tựa hồ là nghĩ đến chọc ghẹo mình đáng chết thiên đạo, Trạm Dạ trong giọng nói không tự giác mang lên mấy phần niệm ai, vậy các ngươi vì sao muốn tiến hành bói toán? Hết thảy đều có định số, như vậy bói toán có ý nghĩa gì? Vẫn là ngươi là muốn nói bói toán cũng là định số một bộ phận. Hoàn toàn tĩnh mịch, trùng hợp đường núi cũng đã đi đến cuối con đường, ngã về tây mặt trời đem Trạm Dạ cái bóng kéo đến rất dài, bóng đen to lớn một mực bao lại đám người. Trước một khắc còn nói cười yến yến đoàn tham quan đã dương cung bạc kiếm. Mộ Dung Văn Khê tiểu dung cứng ở trên mặt, chỉ cảm thấy cả ngọn núi đều muốn bị Trạm sư minh khí diễm cho đốt rủi. 48 chương 49, vào cuộc Trạm sư minh lòng quá tham, có thể đoán trước tương lai đã là thượng thiên chiếu cố, có thể nào lại đi hy vọng xa vời hết thảy trôi chảy đâu. Ngọc Hành phá vỡ yên tĩnh. Hắn nói đến nhẹ chấm đã, giống một bát thanh thủy chậm rãi tới vào mọc đầy rêu xanh phiến đá bên trên, cũng gây nỗi lòng trong lòng mọi người kéo căng dây cung. Đúng vậy a, có thể nào hy vọng xa vời quá nhiều đâu. Mộ Dung Văn Khê vội vàng lên tiếng hòa giải, nói sang chuyện khác, Ngọc Hành sư minh tinh thông bói toán, có thể hay không cho ta đoán một quẻ, tính toán ta hậu thiên thi đấu tình huống. Ngọc Hành lần nữa lộ ra xấu hổ biểu lộ, nói là bói toán nhưng thật ra là ta lơ đãng trong lòng có cảm giác, nếu như chuyên môn để cho ta đi xem bói một việc kết quả, ta chỉ sợ tính không cho phép. Tính không cho phép mới tốt à, nếu như ngươi đoán ra ta thua, kia ta có phải hay không nên trực tiếp bỏ quyền đâu? Mộ Dung Văn Khê cười mỉm điệu nói. Ngọc Hành sững sờ, trầm mặc một lát, đúng vậy a, vậy ta liền đều xấu. Dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra ba cái đồng tệ, ngoài tròn trong vuông, một mặt khắc lấy cổ pháp văn tự. Cái này ba cái đồng tệ là pháp bảo gì sao? Mộ Dung Văn Khê hỏi. Chỉ là nhân gian phổ thông tiền, đồng tệ ngoài tròn trong vuông, biểu tượng trời tròn đất vuông, trong đó gần dễ ba dễ, biến rời, không dễ cùng rằng gì, đồng tệ trải qua ngàn vạn người tay là vì biến rời, giá trị cố định là vì không dễ. Sư đệ có thể nói thẳng tiền tài quẻ quy tắc đi. Mắt thấy Ngọc Hành muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp, Thiên Cơ vội vàng ngắt lời nói. Ngọc Hành ngượng ngùng sờ lên đầu nói, đồng tệ chữ vì âm, lưng vì dương, ba cái đồng tệ mỗi ném một lần chính là một hào, sáu lần là vì một quẻ, mỗi một quẻ đối ứng một câu hào tử, cuối cùng lại căn cứ hào tử dự toán tương lai. Mộ Dung Văn Khê tiếp nhận ba cái đồng tệ, vừa nhẹ vừa mỏng, đặt ở trước mắt tinh tế dò xét, quả nhiên cùng Ngọc Hành nói tới, bọn chúng chỉ là phổ thông đến lại so với bình thường còn bình thường hơn đồng tệ. Chỉ là vừa nghĩ tới bọn chúng lại cùng tương lai, mệnh số những ngày về nào, thư miểu đồ vật tương liên hệ, đồng tệ trung ương lỗ thủng lập tức trở nên thâm thúy, phảng phất là vận mệnh con mắt, từ đó phản chiếu mà ra chính là cố định tương lai. Trực tiếp hướng trên trời ném sao? Mộ Dung Văn Khê hỏi. Nghĩ xong trong lòng muốn hỏi, sau đó ném ra ngoài. Ngọc Hành trịnh trọng nói, đồng tệ thoáng chốc bay cao, giống như lưới đao cắt ra ánh nắng, nhiễm lên tầng xích kim sắc máu. Sau đó đồng tệ bên trên văn tự trở nên hư ảo, càng không ngừng trong mắt mọi người xoay chuyển, cho đến liên tiếp đinh linh linh linh. Âm thanh về sau, đồng tệ kết thúc. Một đồng tiền chiêu thiên là có chữ viết một mặt, còn lại hai cái đều là mặt sau. Một âm hai dương, thứ nhất hảo thiếu dương, còn xin tiếp tục. Ngọc Hành đưa tay ra hiệu. Đồng tệ tự động bay vào Mộ Dung Văn Khê bàn tay, lần nữa ném ra ngoài, kết thúc, lên lên xuống xuống tổng cộng tiến hành 6 vòng. Đang nhìn xong sau cùng một hào về sau, Ngọc Hành chậm rãi nói ra, chủ quẻ là đoái là nhà, ba hào là lão âm, là vi động hào, có động thì sinh biến, âm hào chuyển thành dương hào, lật lọng vì trạch trời quái. Lật lọng từ bản quẻ mà biến, chủ tương lai biến hóa, về phần hào tử. Thấy mọi người bao quát lấy nhà mình sư huynh đệ nhóm đều nghe được như lọt vào trong sương mù, Ngọc Hành bất đắc dĩ giải thích, chỉ là đề cập hào từ thời điểm muốn nói lại thôi. Mộ Dung Văn Khê bỗng cảm giác không ổn, nguyên bản không quan trọng nàng đã tại mọi người trang nghiêm nhìn chăm chú hạ triệt để luân hãm, phản phất vận mệnh của mình liên quan đến khắp thiên hạ thương sinh. Nàng khẩn trương bất an thế thiên hạ thương sinh hỏi, hào từ là cái gì? Hào từ là 62, đến đổi, hung. Ý là đến đây tìm kiếm vui mừng, có hung hiểm. Vừa nghe đến hung chữ, Mộ Dung Văn Khê sắc mặt chính là cứng đờ, mà chờ nghe rõ cụ thể sau khi giải thích, sắc mặt càng là bước xuống tới, lã chã trực không nói, đại sư, ta còn có thể cứu sao? Ha ha, xem ra Mộ Dung sư muội hậu thiên thi đấu vẫn là giống như chúng ta trực tiếp nhận thua tốt. Thiên Cơ chơi bừa. Lúc trước đều nói, ta tính không cho phép, coi như là cái trò chơi. Ngọc Hành dừng một chút, mang trên mặt một chút nghi hoặc, chỉ là Mộ Dung sư muội trong lòng yêu cầu thật sự là thi đấu sao? Hắn mặc dù ngoài miệng nói không cho phép, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được giải quẻ, Mộ Dung Văn Khê chủ quẻ là đổi quẻ, hai đổi chất chồng, nói là nhà, hai trạch tương liên, hai nước tương giao, trên dưới tương hòa, bằng hữu tương trợ, hân hoan vui sướng. Kết hợp với lật lọng đặt ở bà tông thi đấu nhìn lại, nói chung chính là Mộ Dung Văn Khê gặp phải đối thủ là mình hảo hữu, sau đó cái này hảo hữu thống hạ sát thủ, hung hiểm dị thường. Cái này, rõ ràng nói không thông a, nếu là bằng hữu như thế nào lại có hung hiểm đâu? Còn có thể là cái gì đây? Mộ Dung Văn Khê cười cười, lời nói xoay chuyển, Trạm sư huynh cũng tới đoán một quẻ đi. Thật vất vả ấm lại bầu không khí đột nhiên hạ xuống, mọi người tựa hồ cũng nhận định Trạm Dạ là sẽ không đi xem bói. Nhưng mà Ngọc Hành đã đưa tay ra, mà Trạm Dạ cũng đưa tay nhận lấy đồng tệ. Ngươi đã thấy ta biết bói quẻ. Trạm Dạ một mực gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Hành, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái gì, nhưng một tơ một hào chần chờ cũng chưa từng có, đối phương tựa hồ đã sớm biết mình sẽ đón lấy đồng tệ. Ngọc Hành không có phủ nhận, mỉm cười nói, Trạm sư huynh cùng mới, còn xin nghĩ kỹ trong lòng muốn hỏi, sau đó ném đồng tệ. Nếu như ta không ném đâu, sẽ phát sinh cái gì? Không biết, ta chỉ là thấy được kết quả, về phần đạt thành kết quả quá trình, ta hy vọng càng đơn giản càng tốt. Ngọc Hành tránh ra bên cạnh ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng hướng Trạm Dạ. Kia là Trạm Dạ xem không hiểu ánh mắt, đã có cường ngạnh mệnh lệnh, cũng có mềm yếu khẩn cầu, hai loại hoàn toàn tương phản đồ vật lại bị lộn xộn ở cùng nhau. Bất quá hắn cũng đại khái nghĩ thông suốt một việc, Ngọc Hành nói thấy được tương lai kết quả, chắc hẳn kết quả này trong mắt hắn là tất nhiên sẽ phát sinh. Giả thiết Ngọc Hành nhìn thấy chính là mình chiếm một quẻ, nếu như hắn hôm nay không chiếm, như vậy trong tương lai một ngày nào đó cũng biết. Nếu như Ngọc Hành nhìn thấy càng nhiều, càng minh xác, mình xem bói thời điểm là đứng tại đỉnh núi, đứng bên cạnh một đám đệ tử khác, như vậy hắn hôm nay không chiếm, tương lai một ngày nào đó mọi người sẽ lần nữa tới đến ngọn núi này đỉnh, đứng tại đồng dạng vị trí, lại tiến hành một lần xem bói. Ngẫm lại thật đúng là kinh khủng à, cũng khó trách bọn hắn muốn thuận thiên mà đi, thông hướng kết quả quá trình càng khả khống, càng an toàn càng tốt. Nhưng Trạm Dạ tuyệt sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này, coi như cái này tu chân thế giới thật có cái gọi là thiên đạo cũng không được. Cuộc đời của chúng ta đều đã viết tại trên giấy sao? Loại chuyện này gọi ta như thế nào tin tưởng, như thế nào cam tâm? Trạm Dạ nói, ngươi là có hay không thấy được ta một quẻ? Vâng, nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Ngọc Hành cũng không còn che đậy. Không cần nói cho ta, ngươi khác vào trên sân nham, ta chiếm xong cái này một quẻ sau mình nhìn. Trạm Dạ là muốn làm một lần nghiệm chứng. Ba cái đồng tệ ném một vòng không cân nhắc sắp xếp chính phản có bốn loại tổ hợp phương thức, phân biệt là thiếu âm, lão âm, thiếu dương, già dương, kia sáu vòng chính là hơn 4000 loại tổ hợp phương thức, hai lần hoàn toàn giống nhau xác suất ước chừng là một phần ngàn vạn. Ngọc Hành trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hắn biết Trạm Dạ là tuyệt đối sẽ không nhìn lén, thế là liền hướng dưới núi đi hai bước, khắc ở dưới chân phiến đá bên trên. Nhìn xem quẻ tượng, hắn lẩm bẩm nói, Trạm sư minh, nhưng ngươi như vậy nghĩ lúc liền đã vào cuộc à? 49 chương 50, mệnh số cố định sơn phong bắt ngang, phù ở thương cung. Hai tòa cự đại không tự chính trôi nổi tại Hạo Nhiên kiếm tông trên không, trong đó một tòa mây mù lở lở, lại khó nén trong đó cực điểm huy hoàng cung điện. Ánh mặt trời chiếu đến lưu ly kim ngói lát thành đỉnh điện, giống như pháo đông bạo liệt, sáng chói mà lóa mắt. Vạn Hãn Khâm hơi híp mắt lại, trong lòng cảm thán không hổ là Thiên Diễn Kiếm Tông công tử, tài đại khí thô, thấy hắn là càng thêm nóng mắt. Về phần một bên khác Huyền Thiên Kiếm Tông công tử, hắn đều chẳng muốn đi mắt trợn trắng, chính là một tòa chùy lủi núi, tung bay ở đỉnh đầu, liên đối lấy đem Hạo Nhiên Kiếm Tông cấp bậc cũng kéo xuống. Lúc này nhịn xuống một kiếm vỗ tới xúc động, Vạn Hãn Khâm mở ra chân phải, gót chân lúc rơi xuống đất đã đưa thân vào vàng son lộng lẫy trong cung điện. "Lão Ngọc à, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này không tự làm sao càng thêm xa hoa lãng phí đi lên, chậc chậc chậc, ngàn năm vậy rồng bản gỗ, giao mắt vĩnh minh đăng." Vạn Hãn Khâm trái sờ sờ, phải đụng chút, cuối cùng chính đối nhắm mắt tính toán ngọc diễn, đau lòng nhức góc điệu nói, cùng xa cực dục sợ loạn các đệ tử hướng đạo chi tâm a, ngươi xem một chút cửa đối diện lão tân nhà, cỡ nào chất phát tự nhiên. Tiến tính đi mắng. Gặp Ngọc Diễn ngay cả mí mắt đều không ngẩng, Vạn Hãn Khâm khẽ mắt gảy nhẹ, bày ra trên bàn đồng tiền, còn dạy đệ tử đoán mệnh gạt người trò xiết a, a quên, các ngươi Thiên Diễn Kiếm Tông chính là dựa vào đoán mệnh lừa gạt tiền lập nghiệp. Tại đồng tiền khởi khởi lạc lạc đinh đương âm thanh bên trong, Ngọc Diễn mở mắt. Nhà mình tông môn tuyệt học bị như thế dèm pha, hắn rốt cục không kiểm được, răng cắn nói ra, là bói toán tiên cơ. À, ta còn nhớ rõ ngàn năm trước ngươi cho ta tính toán kia một quẻ, kêu cái gì thiên địa không, nói ta trong vòng 7 ngày hẳn phải chết. Vạn Hãn Khâm ném ra ngoài ba cái đồng tệ, nếu không ngươi lại cho ta tính toán, lần này ta lúc nào chết? Ngươi không tin số mệnh số, tính lại nhiều cũng vô dụng. Làm sao không tin, bên ngoài Hạo Nhiên kiếm trận còn khởi động, như thế lớn chiến trận đều là bởi vì tin ngươi nhìn thấy mệnh số a. Ngươi chỉ tin chính ngươi, mệnh số trong mắt ngươi bất quá là một kiếm sự tình. Vạn Hãn Khâm là người, sau đó lại cười cười, cũng thế, dù sao nhìn lén mệnh số không phải là vì xu lợi tránh hại sao, như mệnh số không thể đổi, kia nhìn làm gì? Một lần nữa yên tĩnh đi mắng. Ngọc Diễn không có lại nói tiếp, không còn là trước đó khinh thường đáp lời, mà là bất lực phản bác. Vạn Hãn Khâm nói không sai, nếu như bói toán tương lai điều kiện tiên quyết là đối tương lai không đổi tin tưởng không nghi ngờ, như vậy bói toán ý nghĩa là cái gì? Câu nhìn thấy như ý sự tình an lòng sao? Nếu không như ý lại nên như thế nào đâu? Cặp kia có dấu ngôi sao đầy trời con ngươi ảm đạm xuống, lộ ra bầu trời đêm vốn nên dáng vẻ, không có gì cả hắc. Ngươi là từ lúc nào tin tưởng? Gặp Ngọc Diễn khó được bị hắn hỏi được cá khẩu không trả lời được, Vạn Hãn Khâm lai kỉnh, nhiều hứng thú hỏi. Chỉ là Ngọc Diễn mở miệng câu nói đầu tiên liền để hắn có chút hối hận. Sư tôn ta chết ngày ấy. Ngọc Diễn con ngươi vẫn như cũ trống rỗng, ta cũng là ngày đó học xong Hoàng Cực Thiên Diễn Thuật, mà ta thứ nhất tính chính là mình khi nào chết. Khi nào? Vạn Hãn Khâm nhịn không được hỏi. Ngọc Diễn lông mày có chút nhíu lên, giống như đang nhớ lại cái gì, nhưng sau một lát lắc đầu, không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ coi xong về sau, ta đem kết quả phong tồn tại Ngọc Giản, sau đó xóa đi bộ phận này ký ức, phát ra lời thề vĩnh viễn không đi xem. Vì cái gì? Bởi vì ta sư tôn cũng là làm như vậy, hắn còn đem ghi chép hắn tử kỳ Ngọc Giản giao cho ta. Sau đó ngươi tại ngươi sư tôn. Ta thế thời điểm mở ra Ngọc Giản, Ngọc Giản bên trên ghi lại cùng hiện thực đồng dạng. Vạn Hãn Khâm có chút túi đầu, trên mặt khó được phủ lên trang nghiêm. Dùng mình sư tôn chết đi nghiệm chứng mệnh số, thật đúng là khắc cốt mình tâm a. Hắn vươn tay nghĩ đập lao hưu hai lần bả bay, lấy đó an ủi, chỉ là lại ngẩng đầu đối đầu chính là Ngọc Diễn hờ hững con ngươi, một cỗ kinh lôi đột nhiên tại náo hải nổ vang. Vạn Hãn Khâm nhìn thẳng hắn, gần như gần từng chữ nói, ngươi trước kia liền nhìn Ngọc Giản. Đúng vậy à, sư tôn chỉ làm cho ta không thể nói cho hắn biết tự kỳ, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có cấm chỉ ta nhìn, ta làm rất nhiều, nhưng kết cục đã được quyết định từ lâu. Trạm sư minh, nếu như ngươi biết mình sư tôn tự kỳ, ngươi sẽ làm sao? Ngọc Hành thấp giọng hỏi. Đang kiểm tra đồng tiền có hay không bị làm tay chân chạm dạ lông mi ngưng tụ, lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Hành nói, tự nhiên là thay đổi nó. Nếu như đó chính là mệnh số đâu, làm sao cũng không thể cải biến. Thay đổi nó? Chạm dạ không kiên nhẫn đến ngắt lời nói. Hỏi một chút hỏi, cái này có cái gì tốt hỏi? Chạm dạ chỉ cảm thấy ngực ở giữa đột nhiên thoát ra cỗ lửa, bị bỏng lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngọc Hành sững sờ, kinh ngạc nhìn đứng ở bên vách núi, giống như một gốc cô lòng đứng ngạo nghệ chạm dạ, hắn thong xuống tầm mắt, thấp giọng nói, Trạm sư huynh quả nhiên là cùng ta khác biệt. Ngay sau đó hắn thanh thủy con người đột nhiên chết xạ ra chướng mắt ánh sáng, gần như gầm nhẹ nói, lúc này không ném chờ đến khi nào. Tất cả mọi người kinh ngạc tại Ngọc Hành thời khắc này hùng hổ doa người, không thể nghi ngờ, giống như trong núi thanh phong qua trong dây lát hóa thành cuồng phong, bọc lấy hồng phong lên như diều gặp gió. Phiền não trong lòng Trạm Dạ không tự giác đem đồng tệ ném ra ngoài, nhìn xem thoát ly đầu ngón tay, bay về phía bầu trời đồng tệ, hắn tựa hồ thấy được mình tâm kia thất thần mặt. Mình cái này một quẻ là có thể coi là cái gì? Hắn vừa mới nghĩ chính là sư phụ thiên kiếp, sư phụ sinh tử. Trạm Dạ ném đồng tệ tay chậm rãi hướng lên, tựa hồ là muốn thu hồi đồng tệ, nhưng hắn nắm chặt bàn tay cuối cùng chỉ cầm đồng tệ quá khứ cái bóng. Đinh linh linh linh, ba cái đồng tệ kết thúc. Một hào thiếu âm. Ngọc Hành dứt lời ngay tại bên cạnh thân trên bách đá khắc xuống đại biểu âm hào, sau đó yên tĩnh chờ đợi Trạm Dạ tiếp theo ném. Lấy lại tinh thần mà tới Trạm Dạ ánh mắt có chút chớp động, hình như có đao kiếm tướng qua, trong tích tắc, hắn giết chết đáy lòng bất an, sợ hãi. Đây chỉ là trận không quan hệ đau khổ ném đồng tệ trò chơi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ xong về sau, đồng tệ lần nữa ném ra ngoài. Hai hào thiếu dương, ba hào thiếu âm, bốn hào thiếu dương, năm hào thiếu dương. Theo Trạm Dạ lần lượt ném ra ngoài đồng tệ, Ngọc Hành lần lượt nói ra âm, dương hào, lần lượt khắc tại vách núi, sắc mặt của những người khác đều đang phát sinh biến hóa. Thoạt đầu còn có người thì thầm, hiện tại ngoại trừ đồng tệ rơi xuống tiếng ba đập, chỉ còn lại thấp lạnh gió đang trong lòng mọi người sâu kín thổi. Bọn hắn phần lớn nhìn qua Ngọc Hành tại trên thềm đá khắc xuống quẻ, không có nhìn qua cũng có thể từ những người khác vẻ mặt ngưng trọng trông được hiểu, một kiện khó có thể tin sự tình ngay tại phát sinh. Ngọc Hành tại trên vách núi đá khắc xuống năm họa vậy mà cùng trên thềm đá giống nhau như lúc, hiện tại chỉ kém sau cùng một vẽ lên. Ngay tại Trạm Dạ muốn cuối cùng ném đi lúc, Ngọc Hành lại lên tiếng cản lại hắn, "Trạm sư huynh còn muốn tiếp tục không?" Sáu hào thành quẻ liền lại không đường sống. 50 chương 51, nhuộm đen tiên diễn kiếm tông không chờ Trạm Dạ đáp lời, Ngọc Hành phối hợp nói ra, "Năm hào đã xuất, không tính cả động tĩnh, cuối cùng một hào nếu như là dương hào là vì tụ quẻ, nếu là âm hào thì làm con quẻ, đều không phải là các quẻ." Ngọc Hành tuy nói biện chuyện, nhưng mọi người đều hiểu không phải các quẻ, dĩ nhiên chính là hung quẻ. Nói cách khác cái này thứ 6 hào vô luận Trạm Dạ như thế nào ném, ném bao nhiêu lần, kết quả sau cùng đều đã chú định. Nếu quả thật như ngươi lời nói, mệnh số cố định, kia không ném liền sẽ không phát sinh sao? Trạm Dạ ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn, cắt cũng tốt, hung cũng được, tại ta chỉ là một trò chơi, vô luận đứng trước mặt ta chính là ngươi, vẫn là cái gọi là thiên đạo mệnh số. Dứt lời, cánh tay hắn nhanh chóng hướng bên trên dốc lên, ba cái đồng tệ bị hắn không chút do dự ném không trung. Tất cả mọi người chăm chú nhìn đồng tệ, gió núi bỗng nhiên trở nên kịch liệt, tại nó gảy dưới, đồng tệ xoay chuyển đến nhanh hơn, như từng cái hư hào cầu. Đinh đinh thùng thùng. Cái thứ nhất kết thúc, là chữ một mặt chỉ lên trời. Cái thứ hai kết thúc, cũng là chữ một mặt chỉ lên trời. Mà quả thứ ba còn tại nham thạch bên trên lặp đi lặp lại bật lên, cuối cùng run run rẩy rẩy lăn hướng lên núi đường núi. Đám người ánh mắt chậm rãi đi theo đồng tệ di động, bọn hắn cũng không có động, sợ mình nhiễu loạn khí lưu ảnh hưởng đồng tệ, thế là trơ mắt nhìn đồng tệ biến mất, lăn xuống thềm đá. Ngay tại có người muốn đuổi theo nhìn thời điểm, đồng tệ lại đột nhiên xuất hiện ở trong con mắt của bọn họ. Chỉ là tại đồng tệ hai mặt các nhiều dễ trắng thuần ngón tay nhỏ nhắn, đồng tệ đằng sau là cái linh tú đến cực điểm thiếu nữ, dạo bước lên núi. Giờ phút này, Phong Hy chính tức giận mà nhìn xem giữa ngón tay đồng tệ, nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ, liền muốn nện vào nàng gương mặt xinh đẹp. Đến tột cùng là ai như thế không có giáo dục, không biết ở trên núi không thể ném loạn đồ vật sao? Sau đó nàng liền rõ ràng qua đồng tệ trung ương lô thấy được nhà mình sư minh lạnh như băng mặt. "Ách, là sư minh a." Nhìn xem luôn cũng sư muội, Trạm Dạ đi tới, mặc dù còn kéo căng lấy khuôn mặt, ở trong lòng lại là bất đắc dĩ cười cười. "Không hảo hảo tu luyện, tới nơi này làm gì? Mộ Dung sư tỷ tối hôm qua gọi ta đến giúp đỡ, ta ngồi xuống đánh lấy ngủ thiếp đi." Phong Hy càng nói càng nhỏ, hai gò má lại càng ngày càng đỏ. Tựa hồ cũng biết nàng cái tuổi này sao có thể ngủ được đâu. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ Trạm Dạ lắc đầu, lấy ra đồng tệ nhìn về phía Ngọc Hành, nặng ném. "Không cần, không có kết quả bản thân liền là một loại kết quả, mà ngươi cùng ta cũng đều biết kết quả." Ngọc Hành lần nữa lộ ra xấu hổ tiêu dung, trong chớp mắt biến trở về trước đó, "Về sau thi đấu còn xin Trạm sư minh thủ hạ lưu tình a." Trạm Dạ nhìn chằm chằm Ngọc Hành, tạm thời đè xuống trong lòng chỗ nghi chỗ buồn. "Đừng nói những thứ này, mau đi xem một chút tẩy kiếm chỉ đi, ta muốn rèn luyện phi kiếm." Giao Quang không kịp chờ đợi bước chân. Trận này nhàm chán xem bói rốt cuộc kết thúc. "Sư muội nói đúng, chúng ta mau mau đi thôi." Thiên Cơ phụ hòa nói. Bọn hắn sở dĩ như thế chờ mong, là bởi vì tẩy luyện ao đối với bọn hắn phi kiếm rất có ích lợi. Tẩy luyện ao đối với Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử kỳ thật cũng liền như thế, cho phi kiếm tăng lên độ cứng, tính bền dẻo. Nhưng đối với tu luyện Thất Tinh kiếm Thiên Diễn kiếm tông coi như lớn không đồng dạng, trong ao quanh năm suốt tháng tích xúc tinh huy chi lực là có thể bị phi kiếm của bọn họ trực tiếp hấp thu. Thấy mọi người trực tiếp đi hướng đã biến thành một ao hắc thủy tẩy kiếm chỉ, Trạm Dạ khẽ mắt có chút co rúm xuống, nghĩ đến có phải hay không nên rời đi. Nhưng nhìn thấy sư muội một đường chạy chậm, còn lớn hơn liệt liệt địa ngồi xổm ở bên cạnh ao một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đưa tay đụng vào ao nước bộ dáng, hắn vẫn là kiên trì đi theo. "Khi nhi sư muội, đừng đụng nước này." Mộ Dung Văn Khê sớm nhắc nhở Phong Hy nói. Phong Hy về lấy nghi hoặc, nàng quen thuộc vật đen như mực, ngược lại không cảm thấy ao nước có vấn đề gì, chỉ là nhìn thấy tất cả mọi người cau mày, nàng vẫn là ngoan ngoan đứng lên thân thể. "Vì sao ao nước này như thế hắc? Nếu như chúng ta buổi tối tới vẫn không nhìn ra." Thiên Toàn nhìn xem hắc thủy, lại nhìn xem một bộ đồ đen chạm dạng, sắc mặt càng thêm bất thiện. Cái này tẩy kiếm chỉ rõ ràng là bị động tay động chân, là bộ dáng là đoán chắc bọn hắn Thiên Diễn kiếm tông sẽ đến hấp thu tinh huy chi lực. "Ngươi nói là ta động tay chân?" Trạm Dạ lạnh lùng lườm đối phương một chút, một cỗ khí diễm lại bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này tuyệt đối không thể rụt rè, cương ngạnh đến đâu liền phải mạnh cỡ nào cứng rắn. "Trước đó liền bị Ô Huyền Sa ô nhiễm, tuyệt không ý tứ nhằm vào các ngươi." Mộ Dung Văn Khê ý đổ hòa hoãn không khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trạm Dạ chấn động tay áo, không đợi mọi người thấy rõ, một đạo vào nước âm thanh đột nhiên vang lên. Nháy mắt sau đó, đen nhánh Trạm Lư lại từ trong nước bắn ra, vững vàng dừng ở trước người hắn. "Bất quá là nhiễm một chút nhan sắc thôi." Trạm Dạ nói đến Phong Khinh Vân Đạm, người tu đạo quan tâm cái này. Mọi người thấy bị một chút nhan sắc chỗ nhuộm Trạm Lư kiếm, nhất thời không phản bắt được. Quả thật, tẩy luyện trong ao vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm tinh huy chi lực, bọn hắn nếu là muốn hút thu tùy thời liền có thể hấp thu, chỉ là sẽ nhiễm lên một chút nhan sắc. "Màu đen nhiều không a, chỉ tiếc ta còn không có phi kiếm, nếu không ta cũng nhiễm." Phong Hy đang dùng một cây không biết từ chỗ nào nhặt được nhánh cây khoáy động ao nước. Một vòng lại một vòng gợn sóng quanh quẩn tại tẩy luyện ao, quanh quẩn tại thiên cơ trong hai con người, thời gian dần trôi qua hắn con người tăng dã, kinh ngạc nhìn cứ gọi ra mình bản mệnh phi kiếm, Lộc Tồn. Một thanh che đậy tinh huy phi kiếm màu trắng bạc. "Chúng ta chính là người tu đạo, như thế nào để ý điểm ấy nhan sắc?" Thiên Cơ này sinh ác độc nói. Bọt nước lại một lần nữa tóe lên, Lộc Tồn vào nước. Thiên Xu hít vào một hơi, chậm rãi phun ra nói, "Thôi." Bình một tiếng, phi kiếm tham lang vào nước. Gặp đại sư huynh đều làm ra làm gương mẫu, còn lại thiên diễn đệ tử của kiếm tông nhóm nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ bình thường trở lại thứ gì, lại tựa hồ thu được một loại nào đó trên tinh thần thăng hoa. Bọn hắn không hẹn mà cùng xuất kiếm. Cự môn nhập thủy, văn khúc nhập thủy, liêm trinh nhập thủy.
vũ khúc nhập thủy. Ngoại trừ duy nhất nữ đệ tử Giao Quang, nàng chính ôm Phá Quân kiếm liều chết chống cự, ta không muốn nhuộm đen. Mà nàng chờ đến lúc chính là sư huynh Thiên Cơ trùng điệp hai tay, nàng hai vai trầm xuống, ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau ở giữa nàng đọc hiểu sư huynh suy nghĩ nói, tuyệt không thể để cái này Trạm Dạ coi thường chúng ta. Không trưng màn thầu tranh cầu khí, chúng ta Thiên Diễn Thất Tinh là một thể cục, muốn hát cùng một chỗ hát. Sau đó Giao Quang sau lưng tứ sư huynh Thiên Quyền liền quả quyết từ trong lực nàng rút ra Phá Quân kiếm, trung điệp ném ở trong hồ, bọt nước văng khắp nơi. Không, Giao Quang tay phải cứng tại không trung, nàng nghẹn nào. Cái khác đồng tông các đệ tử thư thái địa cười, mắt thấy toàn bộ quá trình Trạm Dạ chỉ cảm thấy trong huyệt thái dương có dễ đã tại đột điện này. Đây là tình huống như thế nào? Ta chỉ là muốn cho phi kiếm biến thành đen tìm cái thấu hoặc mà lý do, hiện tại tốt chẳng những lên cao đến tông môn quan hệ vấn đề, mọi người còn cùng một chỗ hát. Về phần Hạo Nhiên kiếm tông bên này các đệ tử, các nàng xem hướng Trạm Dạ ánh mắt càng thêm sùng kính, lưu ảnh cầu cũng sớm bắt đầu động. Không hổ là Trạm sư minh. Ba câu nói nhuộm đen Thiên Diễn kiếm tông. 51 chương 52, giao dịch. Trạm Dạ dương mắt nhìn sắc trời một chút, không còn sớm, cần phải trở về. Về phần Thiên Diễn kiếm tông bắn ra tới thế nào? Chẳng phải nhiễm cái hắc mà. Bọn ta cũng dám, khiêu khích ánh mắt, tự nhiên là bị hắn không nhìn. Cũng không bình thường người liên hệ biện pháp tốt nhất chính là không nên đánh quan hệ, vẫn là cách bọn họ xa một chút tốt. Trông thấy Trạm Dạ muốn đi, Phong Hy thu hồi đùa ác nụ cười như ý, khéo léo bắt lấy sư minh ngài lưng, cúi thấp đầu chống đỡ tại phía sau trên lưng. Hai người một trước một sau giẫm tại Trạm Lư trên thân kiếm, tại một tiếng nắm chặt bên trong, ngự kiếm bay về phía Độc Tú Phong. "Sư minh, tẩy kiếm chỉ là ngươi ô nhiễm đi." Không Trung Phong Hy giật giật trong tay đai lưng, cười hì hì nói. Nhìn thấy thích đóng cửa không ra sư minh xuất hiện tại Tinh Khung Phong về sau, nàng liền biết trong đó rất có vấn đề. "Ừm, cho Trạm Lư tìm biến thành đen lý do, sợ những người khác đem lòng sinh nghi." Tại nhà mình sư muội trước mặt Trạm Dạ cũng lười che đậy, trực tiếp nói thẳng nguyên do. "Không cần thiết ta." Phong Hy nhếch miệng, "Sư minh phi kiếm nếu như không phải màu đen lời nói, mọi người mới có thể sinh nghi." Trạm Dạ thân hình bỗng nhiên run lên, nguyên bản thẳng tắp màu đen lưu quang trên dưới ba động một chút. Hắn trầm mặc hồi lâu nói, "Thật sao?" "Thật." Phong Hy ngôn từ chuẩn xác. Tại một mảnh làm cho người cảm thấy lòng chua xót trong trầm mặc, bọn hắn cuối cùng dừng ở Độc Tú Phong trên vách núi. Phong Hy thả người nhảy một cái, sớm nghe mùi chờ đợi đại bạch lúc này dùng lông xù thân thể bước vàng tiếp nhận chủ nhân. Nhưng gặp sư huynh chậm chạp không có xuống tới, Phong Hy không hiểu ngẩng đầu hỏi, "Sư huynh không trở về nhà sao? Còn muốn đi đây?" "Ta đi gặp Phong sư bá, ngươi tại trong nhà hào hào tu luyện." Trạm Dạ nghiêng đầu qua, không để cho Phong Hy nhìn thấy hắn giờ phút này nhát gan thần sắc. "Đúng vậy a, nơi này là nhà hắn. Chẳng qua là khi không thể quen thuộc hơn được nhà xuất hiện ở trước mắt lúc, đọng lại dưới đáy lòng sầu lo cùng lo lắng giống như tia nước nhỏ, càng không ngừng từ trong con suối toát ra. Trong nhà thiếu mất một người, sư phụ vẫn chưa về, là xảy ra chuyện sao? Trước đó xem bói mặc dù không có kết quả, nhưng cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới hắn. Hắn đến tột cùng là đánh trong đáy lòng không tin có thiên đạo, có mệnh số, vẫn là chỉ là không muốn đi tin tưởng. Hắn không biết, có lẽ chính như Ngọc Hành lời nói, hắn đã vào cuộc." Trạm Dạ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bao trùm cả mảnh trời trống không đại trận, cùng Tinh Vẫn Khanh lúc không có sai biệt, như cái to lớn chiếc lồng. Hắn muốn đi ra ngoài, cùng Độc Tú Phong tương tự cô phòng, Phong Chính Liệt một tay chống đỡ đầu, nghiêng người nằm trên đỉnh núi. Đây là hắn đỉnh núi, nhưng không có danh tự, cũng không cần danh tự, dù sao chỉ một mình hắn, một cái không quan trọng điểm dừng chân thôi. Nghe thấy sau lưng thanh âm xé gió, Phong Chính Liệt chống lên nửa người trên, thản nhiên nói, "Trạm sư điệt tới, nhưng so với ta nghĩ đến muốn muộn a." Đứng sau lưng hắn Trạm Dạ trực tiếp đem ma kiếm cắm vào nham thạch, không tiêu ngạo không tự ti điệu nói, "Để Phong sư bá đợi lâu, ta là tới trả lại ma kiếm." Phong Chính Liệt vẫn như cũ đưa lưng về phía Trạm Dạ, tựa hồ đoán được hắn ý đồ đến, hướng về sau khoát tay áo, "Hỏi ngươi muốn hỏi a?" Trạm Dạ không còn thăm dò, lạnh lùng nói, "Ta không phải đến hỏi vấn đề, ta là tới làm giao dịch." Trạm sư điệt lại vượt quá dự liệu của ta. Phong Chính Liệt quay đầu, nhiều hứng thú hỏi, "Kế hoạch của ngươi là cái gì?" "Chính ta." Trạm Dạ đem ma kiếm từ dưới đất rút ra, chân kiếm. Một cỗ nồng đậm, thuần túy tà khí chỉ một thoáng từ trên thân kiếm bung ra, giống như vòng màu đen huyền nguyệt. Mà tại huy kiếm đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phong Chính Liệt con mắt, không nhìn thấy chút nào cảm xúc biến hóa. Xem ra Bành Thao nói đến cũng giả, Phong Chính Liệt âm thầm đi theo hắn, nhìn thấy hắn sử dụng chọc khí cùng bị chọc khí ăn mòn mất đi thần trí. Đã như vậy, trong lòng phỏng đoán căn bản là 89/10, hắn không chỉ là cái mồi nhử. Trạm Dạ cầm kiếm keo kiệt gấp, tiếp tục nói ra, "Ngươi cùng phía sau ngươi người muốn ta kế thừa Ma Đế đạo thống, giết hết yêu tộc." "Không sai, ngươi là bị ma kiếm chọn chúng người, thẻ đánh bạc phân lượng rất nặng a." Phong Chính Liệt gọn gàng dứt khoát, hắn sờ lên cái cằm, "Ngươi muốn đổi cái gì?" "Tìm về sư phụ ta, đồng thời trợ hắn vượt qua thiên kiếp." Nói đến sư phụ, Trạm Dạ căng cứng mặt rốt cục đã nứt ra đường may khe hở, lo lắng từ đó nhỏ giọt xuống. Trước khi đi sư phụ rõ ràng nói muốn trở về nhìn hắn đánh đau Diệp Lăng Trần, nhưng mắt thấy phải lớn dựng lên, vì cái gì còn chưa có trở lại. Lại liên tưởng đến mình trước đó không hiểu bại lộ hành tung, tao ngộ yêu tà chẳng giết. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là tà tu, nếu như không thể trực tiếp bắt mục tiêu, vậy liền nhất định là muốn đem hắn thân cận người có thể buộc toàn buộc. Càng nghĩ càng là tâm lo, lực tràn đầy bất an hạt giống, mà trận kia xem bói chính là để hạt giống này mà mưa. Khỏa hạt giống trong khoảnh khắc trưởng thành, vô số rễ cây quấn lấy trái tim của hắn, khó mà hô hấp. Chung quy là mình liên lụy sư phụ. Phong Chính Liệt sững sờ, chợt cười cười, "Cũng thế, ngươi còn có thể nói tới yêu cầu gì đâu, đây cũng là ta yên tâm đi ma kiếm đưa cho ngươi nguyên nhân a." Nhưng ngay sau đó hắn thở dài nói, "Ta rất muốn cùng ý giao dịch,
nhưng độ kiếp loại chuyện này vẫn là phải dựa vào sư phụ ngươi mình, ta chỉ có thể dốc sức cung cấp chút năng lượng, phát bảo cái gì? Còn tìm về Thường Lưu, ngươi nhị sư bá đã tại bên ngoài tìm. Nghe đây, Trạm Dạ lo lắng không có chút nào giảm bớt, lông mày càng là chăm chú nhíu lên. Chẳng lẽ sư phụ đã xảy ra chuyện rồi? Phong Chính Liệt nhìn ra Trạm Dạ tâm tư, trấn an nói, chỉ là ngươi cùng ngươi nhị sư bá vừa vặn nghĩ đến một chỗ, đều chỉ là suy đoán, đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo ứng đối thi đấu, nhất định phải thắng a. Trạm Dạ giãn nhẹ một hơi, chỉ có thể cầu nguyện sư phụ hồ đồ nhớ lầm thời gian, mà liên quan tới thi đấu, hắn còn muốn xác nhận một việc. Thi đấu thắng thua quyết định ma kiếm đi ở sao? Trạm Dạ ngẩng đầu nhìn về phía làm trận nhãn cự kiếm, có người sẽ đến cướp đoạt ma kiếm thật sao? Hắn mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ khí đã là khẳng định. Tại kiến thức đến Thiên Diễn Kiếm Tông quỷ dị bói toán thiên cơ về sau, không hiểu ba tông thi đấu, không hiểu tông môn đại trận, hết thảy đều có lý do. Mà tại Phong Chính Liệt giật mình trên nét mặt, Trạm Dạ cũng đã nhận được mình muốn đáp án. Bất quá ba tông các đại lao đều tại, thi đấu còn như thường lệ tổ chức, dám chơi như vậy chắc là ngực có thành tựu tính. Cùng sợ hãi có bao nhiêu lợi hại yêu tà đến đoạt kiếm, ngược lại càng nên sợ chính đạo các đại lao xuất thủ thời điểm tiện thể lấy đem hắn cùng một chỗ cho dương. Không hổ là Trạm sư đệ a. Phong Chính Liệt từ kinh ngạc chuyển thành một câu từ đáy lòng điệu tán thưởng. Sau đó hắn quay đầu không nhìn nữa Trạm Dạ, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Trạm Dạ cũng tức thời, bất quá hắn trước khi đi thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi Phong sư bá, đỉnh đầu tông môn đại trận có thể ngăn cản thiên kiếp sao? Ngươi là muốn cho Thường Lưu cản thiên kiếp đi, nghĩ đến ngược lại là đẹp, Hạo Nhiên kiếm là có kiếm linh, trừ phi nhận chủ, nếu không thiên kiếp tới nó cái thứ nhất chạy. Phong Chính Liệt hướng về sau khoát tay, là muốn Trạm Dạ nhanh lên xéo đi. Vậy nhưng tiếc, Trạm Dạ có chút rủ xuống con ngươi, che giấu dưới đáy lưu chuyển hàn mang. 52 chương 53, chuẩn bị đi đường độc tú phong. Trạm Lư kiếm lặng yên không tiếng động tại bên vách núi ngừng tất, mà tại trên sườn núi đang nằm một người một hổ. Đêm đã khuya, thiếu nữ co quắp tại bạch hổ bên cạnh thần, song quyền đều cầm lấy một đám trắng long ánh lông tóc, thân thể mềm mại theo bạch hổ hô hấp rung động có chút chập trùng. Các nàng đều ngủ lấy, ánh trăng giống như tầng nhẹ thảm đóng trên người các nàng. Trạm Dạ rất lâu mà nhìn xem, gọt mỏng môi mềm nhún ra, sư muội là cái đại cô nương, không thể lại bị hắn ôm trở về trụ sở, đáp chăn. Hắn đến gần, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng điểm tại sư muội trên trán, ở trong lòng nói ra, tha thứ ta đi, sư muội. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Chủ nhân ngươi là tại tạm biệt sao? Cảm giác trên người ngươi cắm lá cờ nhỏ càng ngày càng nhiều, đều biết người này không còn sống lâu nữa à? Huyết Luyện nhịn không được nói. Nàng nhẫn nhịn thật lâu rồi, từ Trạm Dạ cùng Phong Chính Liệt nói giao dịch thời điểm nàng đã có ở đó rồi, chỉ là Trạm Dạ từ đầu đến cuối không có phản ứng nàng. Trạm Dạ vẫn không có phản ứng Huyết Luyện, trực tiếp trở lại động phủ của mình. Hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó đem đỏ thâm đại kiếm cắm ở trước người, lúc này mới nghiêm mặt nói, ta muốn rời khỏi trung thiên cảnh. Ngươi thật suy nghĩ minh bạch. Huyết Luyện lai kỉnh. Ừm. Trạm Dạ minh bạch. Rất sớm trước đó liền rõ ràng chính mình này quỷ dị trọc khí thể chất liền không nên lưu tại chính đạo, chỉ là không nỡ sư phụ cùng sư muội. Hắn sớm tiên đoán được con đường phía trước không thông, nhưng trong lòng còn giấu trong lòng một tia may mắn, mong đợi lấy xe đến trước núi ác có đường. Thật là đến trước núi chỉ có đá rơi quần quận, không riêng muốn mệt hắn, còn muốn liên lụy sư phụ cùng sư muội. Nên làm quyết định, hắn không riêng gì rời đi giữa bầu trời, còn muốn triệt để chặt đứt cùng bọn hắn quan hệ trong đó. Sớm nên chạy, tại cái này phá chính đạo bó tay bó chân, còn không có cái gì trọc khí ăn, lần trước ta liền muốn mang ngươi chạy tới. Huyết Luyện tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngựa khí buồn khổ, chỉ là làm như thế nào đi à, lần trước có cái kia tóc đỏ tại, ta không dám chạy. Huyết Luyện trong miệng tóc đỏ tự nhiên chỉ phải là Phong Chính Liệt, nói tới lần trước cũng chính là nàng mượn dùng Trạm Dạ thân thể thời điểm. Bất quá cùng Phong Chính Liệt nói qua giao dịch về sau, Trạm Dạ vững tin mình rời đi tông môn, Phong Chính Liệt là sẽ không ngăn trở, nhưng những người khác liền có nói. Nghĩ tới đây, Trạm Dạ không khỏi dùng sức đè lên huyệt thái dương, đây chính là ta tìm ngươi nguyên nhân, ta cần lực lượng của ngươi, nhưng có mấy cái vấn đề ngươi trước thành thật trả lời ta. Chủ nhân ngươi cứ hỏi, ta biết gì nói đấy. Ngươi là như thế nào phát giác được trên người ta trọc khí, là như thế nào xông phá phong ấn đến nhận chủ? Huyết Luyện sững sờ, chợt liền hiểu được Trạm Dạ đưa ra vấn đề nguyên nhân. Đúng vậy à, đã ma kiếm trọng yếu như vậy, cái kia phong ấn tất nhiên kiên cố, sao có thể tùy tiện xông phá đâu? Huyết Luyện tinh tế hồi ức, trầm mặc hồi lâu nói, ta bị phong ấn chấn áp hơn ngàn năm, đã từng thử qua rất nhiều lần xông phá phong ấn, nhưng phong ấn không nhúc nhích tí nào, chỉ là tại bạch bạch tiêu hao mình bản nguyên, thế là ta liền từ bỏ, bắt đầu ngủ say. Nàng dừng một chút, trong giọng nói lộ ra cố mờ mịt nói, ngủ ta đột nhiên tỉnh lại. Sau đó phát giác một vòng khí tức quen thuộc, ta thử lại xông một lần phong ấn, kết quả thật sự lao ra ngoài, lại sau đó đã nhìn thấy chủ nhân ngươi. Đột nhiên sao? Thấy thế nào làm sao giống như là có người bày cục, mà lại có thể động phong ấn ma kiếm đại trận, chắc là cái đại lão. Nghĩ xong phỏng đoán, Trạm Dạ tiếp tục hỏi, trước ngươi giao công pháp của ta là cái gì? Công pháp gì, ta làm sao không biết? Huyết Luyện nói đến rất lớn tiếng. Trạm Dạ trực tiếp vung tay lên, âm sát chi khí như vậy mực vậy hướng bắt động. Mà ngay tại lúc đó trong cơ thể hắn hôn tạp âm sát chi khí linh lực chính dựa theo trước đó Huyết Luyện giao cho hắn vận chuyển quỹ tích nhanh chóng vận chuyển, đồng thời càng lúc càng nhanh. Vốn không gió trong động phủ đột nhiên có cố khí lưu đang cuộn trào, Trạm Dạ góc áo dần dần bị nhấc lên, một đầu mái tóc dài đen nóng càng là trên không trung tư múa. Mà bản bám vào tại trên vách động âm sát chi khí trong lúc đó toàn bộ bị Trạm Dạ hấp thu trở về thể nội. Trạm Dạ lúc này mới đình chỉ, đem vấn đề lặp lại một lần, trước ngươi giao công pháp của ta là cái gì? Đây là bổ sung tiểu thần thông, chỉ là hấp thu trọc khí nha. Huyết Luyện thanh âm mặc dù không còn trước đó lớn tiếng, nhưng vẫn là rất kiên cường. Trạm Dạ gặp Huyết Luyện còn tại mạnh miệng, không thể làm gì khác hơn lắc đầu, lập tức lông mi ngưng tụ, tập trung tinh thần thôi động thể nội trọng khí. Đại đoàn hắc khí từ trong cơ thể hắn tiêu tán, sau đó tại trước người hắn ngưng tụ. Không bao lâu, xuất hiện một cái cùng hắn hình dáng tương tự màu đen người tượng, thình lình chính là trước đó dùng để phòng ngự phong lôi giác bạo tạc hình người hắc sắc. Đi, đi, ta dạy cho ngươi chính là Tà Minh Ly Cấu Quyết, là ma đế sáng tạo công pháp. Huyết luyện không giả bộ được, ngả bài, tầng thứ nhất là hấp thu trọng khí, bổ sung thanh minh thần trí, tầng thứ hai cô động trọng khí, có thể tạo ma tượng cái gì? Tà Minh Ly Cấu. Trạm Dạ lẩm bẩm nói, nếu không phải huyết luyện cưỡng chiếm thân thể của hắn lúc không ngừng vận chuyển Tà Minh Ly Cấu Quyết tầng thứ hai, hắn thật đúng là không thể ý thức được huyết luyện chính bụng trộm đem hắn hướng đường tà đạo bên trên mang. Bất quá bây giờ đã quyết định rời đi, cũng là không quan trọng, chỉ là ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, có phải hay không tầng thứ nhất thanh minh thần trí vì cái gì không có tác dụng, vẫn là bị trọc khí ăn mòn mất khống chế? Huyết luyện nói, vì cái gì? Trạm Dạ trịnh trọng hỏi, bởi vì ngươi quá yếu, vẫn là nguyên anh kỳ, Tà Minh Ly Cấu Quyết thật hẳn là muốn tới hóa thần kỳ, có nguyên thần mới có thể bắt đầu luyện. Huyết luyện dừng một chút, ngươi bây giờ liền có thể biết luyện tầng thứ hai, không tính là phế vật, miễn cưỡng xứng với ta đi. Đột phá đến hóa thần kỳ liền sẽ không lại bị trọc khí ăn mòn thần trí sao? Trạm Dạ hỏi. Đương nhiên sẽ. Mỗi người đều có tiếp nhận hạn mức cao nhất, một khi vượt qua nên điên vẫn là điên. Trạm Dạ khẽ rũ xuống con ngươi, khó nén thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như có thể triệt để miễn dịch trọc khí mặt trái bờ UFF, trực tiếp đại lực mở rộng Tà Minh Ly Cấu Quyết, tranh thủ làm được tỷ lệ phổ cập 100%, làm tu tiên nhập môn bắt buộc một. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi bây giờ liền có thể tiếp nhận hóa thần kỳ trọc khí lượng, đoán chừng chờ ngươi có nguyên thần chí ít có thể lại vượt một, hai cái cảnh giới, tiếp nhận hợp thể, độ kiếp kỳ, không chừng ngay cả chân tiên cảnh đều được. Huyết luyện có chút hưng phấn. Trọc khí sợ nhất chính là luyện liền luyện điên rồi, đi ra ngoài loạn đâm người đều coi là tốt, liền sợ ngay cả mình đều đâm. Ngươi có cái gì đi đường thần thông sao? Trạm Dạ hỏi. Đây là cuối cùng cũng là vấn đề trọng yếu nhất, làm như thế nào chạy ra giữa bầu trời, đồng thời về sau cũng không thể bị đuổi kịp. Nếu như ngươi là ma đế đến có thể dùng ta bổ ra không gian, tại trong biển hỗn độn ghé qua. Ta đã biết, ngươi có thể đi về. Trạm Dạ lạnh lùng nói. Đợi chút nữa, ta còn chưa nói xong đâu. Tầng thứ ba. Tà Minh Ly Cấu Quyết tầng thứ ba chính là thân pháp thần thông. Mắt thấy lại lần nữa muốn bị nhốt vào hắc đan, huyết luyện vội vàng nói. Dạy ta. Đợi lát nữa. Ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề, ngươi là chuẩn bị khi nào thì đi. Chính đạo không phải đều có cái tông môn lịch luyện sao, đến rất thích hợp trưởng. Không, thi đấu thời điểm đi. Trạm Dạ buồn bã nói. 53 chương 54, thi đấu bắt đầu liên tiếp không ngừng lưu quang từ bốn phương tám hướng mà đến, rơi xuống đất hiện thân về sau. Thường thường là một trưởng bối mang theo mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Bọn hắn là đến đây xem lễ chính đạo tông môn, hiện tại tụ tập tại chiếc kiếm này, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Đây là Lăng Hư Tông, dẫn đội Lăng Hư Tử đạo trưởng, bên kia mặc áo tím chính là Ngũ Lôi Cửa. Tại thuộc về Hạo Nhiên Kiếm Tông nhìn trên này, Mộ Dung Văn Khê chính cho Phong Hy phổ cập khoa học. Phong Hy hai tay chống lấy cái cằm, hào hứng kẻ nhạt điệu nói, "Nhà, lại có sự tình gì để người không vui?" Mộ Dung Văn Khê hỏi. "Còn không phải ta sư mình, hắn không để ý tới ta, còn không cho ta ngồi bên cạnh hắn." Phong Hy thở phì phì quay đầu. Mà tại nàng quay đầu tương phản phương hướng, Trạm Dạ ngồi một mình ở khán đài hàng cuối cùng, địa phương khác đều ngồi tràn đầy, duy chỉ có hắn phụ cận một vòng, không có mưa ai. Gặp đây, Mộ Dung Văn Khê thở dài nói, ngươi liền không có phát hiện những tông môn khác người nhìn về phía sư minh của ngươi ánh mắt đều đau nhức sâu ác tuyệt sao? Phong Hy sững sờ, lập tức nhìn quanh bốn phía, quả nhiên như Mộ Dung sư tỷ nói, một khắc trước vẫn là khuôn mặt tươi cười hàn huyên, tựa hồ nói đến cái gì, không hẹn mà cùng quay đầu, không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ căm hận. Mà thuận bọn hắn ánh mắt, Phong Hy chậm rãi quay đầu, thình lình nhìn thấy chính là mình sư minh. Vì cái gì? Phong Hy nắm đấm nắm chặt, bởi vì ma kiếm a, Trạm sư huynh bị ma kiếm nhận chủ sự tình đã truyền ra. Nhưng đó là ma kiếm mình hướng ta sư huynh nhận chủ a, có thể trách ta sư huynh sao? Nhưng những người khác không nghĩ như vậy a. Mộ Dung Văn Khê lắc đầu, thậm chí có nghe đồn nói Trạm sư huynh là tà đạo nội ứng, vì chính là đánh cắp ma kiếm. Gặp Phong Hy đứng dậy, một bộ muốn tìm người lý luận dáng vẻ, Mộ Dung Văn Khê liền đội bằng kéo, khuyên can nói, ngươi thở nhỏ tại tông môn lớn lên, thủ tông môn che chở, còn không có gặp qua tà đạo ngang ngược, tà ngược. Nhưng bọn hắn không giống, tà đạo e ngại chúng ta Hạo Nhiên kiếm tông. Nhưng không nhất định e ngại bọn hắn. Có tại sư phụ, các sư huynh đệ vui vẻ đưa Tiến Hạ đi ra ngoài lịch luyện, lại về tông môn lúc đã không ai. Mộ Dung Văn Khê nói đến luyện chuyện, cực kỳ bi thảm sự tình nàng nghe qua rất nhiều, sợ nói ra ảnh hưởng Phong Hy còn yếu tâm cảnh. Gặp Phong Hy cúi đầu xuống, chỉ coi là cái này đứa nhỏ ngốc đem mình đưa vào đi bảo, vừa định ăn ủi, nhưng khi nàng chạm đến Phong Hy đôi mắt lúc, manh kinh. Giờ phút này, tại cặp kia đẹp mắt trong con ngươi, rung động không phù hợp hung lệ. Phong Hy đích thật là đem mình đưa vào, nếu như độc tú phong rốt cuộc không có lời của sư huynh, mình thực sự sẽ nổi điên. Lập tức nàng lại nghĩ tới nếu như là mình chết rồi, sư minh về nhà lúc lại sẽ như thế nào đâu. Hung lệ qua trong giây lát bị thương nuốt hết, nàng tránh thoát Mộ Dung Văn Khê, không còn là đi lý luận cái gì, chỉ là muốn ngồi tại sư minh bên người. Nhưng mà chính là như thế làm việc nhỏ, tựa hồ cũng bị trời chỗ không dung. Tông môn thi đấu bắt đầu. Hồng Trung thanh âm đột nhiên vang vọng chiếc kiếm này. Tới cùng nhau mà đến là cỗ mênh mông linh áp, từ trên nhìn xuống, khán đài giống như một cái cự đại bàn cờ, hoành tung linh áp phân ra từng khối hợp quy tắc ngăn chứa. Ngăn chứa bên trong người đều khó mà ra ngoài. Xem lễ tông môn tại một lát kinh xử trí về sau, đều khôi phục thần cơn giận không đâu định, bọn hắn lúc trước được cho biết qua, lần so tài này có yêu tà lẫn bảo, không giống với ngày xưa. Phong Hy miệng ngập ngừng, cuối cùng im lặng ngồi xuống. tham gia so đệ tử theo thứ tự lên đài, đầu tiên là Thiên Diễn Kiếm Tông. Thuận chủ trì trưởng lão gọi hàng, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Thiên Diễn Kiếm Tông khán đài, sau đó lại chỉ nhìn thấy thưa thớt mấy người. Không đúng, tham gia so 10 tên đệ tử đâu? Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, một trận lóa mắt chỉ riêng đột nhiên đâm vào bọn hắn ánh mắt. Ngưng mắt mà xem, 10 quả sáng chói sao trời từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào chiếc kiếm giữa đài. Đợi hào quang chói sáng chậm rãi sau khi lửa tắt, đám người lúc này mới có thể thấy rõ kia 10 cái phong thần tuấn giật, sáng như tinh thần người trẻ tuổi. Thinh linh chính là Thiên Diễn Thất Tinh, cùng 3 cái không biết tính danh góp đủ số người. Nhìn xem dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ Thiên Diễn Thất Tinh, những tông môn khác đệ tử không tự chủ được sinh ra tự ti mặc cảm giác. Nhưng không đợi bọn hắn cảm giác xong, Huyền Thiên Kiếm Tông lên đài. Huyền Thiên Kiếm Tông tham gia so đệ tử ngược lại là đều trên khán đài, linh áp chưa vây khốn bọn hắn, dẫn đầu Phương Tĩnh Huệ rút ra sau lưng to đến không hợp tối thường cự kiếm, trực tiếp quăng về phía chiếc kiếm này. Cự kiếm cắm vào nham thạch, kích thích một cỗ không hiểu khói bụi, đám người đem ánh mắt nghi hoặc lần nữa ném đến Huyền Thiên Kiếm Tông khán đài là, tham gia so các đệ tử vậy mà đều biến mất. Bọn hắn giống như ý thức được cái gì, liền tranh thủ ánh mắt ném hồi trần khói. Cũng chính là tại lúc này, ngắn ngủi phá phong thanh âm đột một vang, cự kiếm đại khai đại hợp địa chém ra khói bụi. 10 tên Huyền Thiên Kiếm Tông tham gia so đệ tử chậm rãi hiển lộ dáng người. Huyền Thiên đấu rời. Nhìn trên đài có người hoảng sợ nói, bốn phía người nhìn nhau, cũng học theo, nhao nhao lộ ra biết hàng trợ kinh. Lại là Huyền Thiên đấu rời. Lần này tiểu đối ghê gớm a. Cùng lúc đó, các tông trưởng môn cùng trưởng lao chính xuyên thấu qua ảnh lưu niệm kính quan sát hiện trường trực tiếp, bọn hắn thân ở chi địa là Thiên Diễn Kiếm Tông không tự. Vạn Hãn Khâm tại nhìn thấy Thiên Diễn Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông các đệ tử lóe sáng đang tràng về sau, cho đứng ở phía sau Phong Chính Liệt một ánh mắt. Ý là hỏi chúng ta có cái gì loẻo loẻo đang tràng phương thức. Phong Chính Liệt chuẩn xác tiếp thu được cũng lắc đầu. Vạn Hãn Khâm sắc mặt cứng đờ, tính sai a. Trong lòng một bên thống mạ Ngọc Diễn cùng Tân Y thì không chính cống, một bên hy vọng nhà mình tiểu bối ra sân thời điểm đừng quá thực sự. Sau đó hắn liền thấy Trạm Dạ đứng dậy, từ khán đài từng bước một đi hướng chiếc kiếm đài. Trạm Dạ đi không nhanh cũng không chậm, không giống Diệp Lăng Trần bọc lấy thác nước lưu bàng bạc kiếm khí, không giống Cơ Thuấn Tuyết mang theo lạnh thấu xương băng cùng tuyết, hắn giống như nhàn nhã tản bộ. Mà như vậy dạng, nhìn trên đài mọi người đã đem tham gia so đệ tử khác ném sau, đều đem ánh mắt gắt gao tụ tập tại kia tập áo đen trên thân. Nhìn thấy người đến thật nhiều a, Trạm Dạ ở trong lòng cảm khái, cái này kỳ thật vẫn là hắn lần thứ nhất bị nhiều người như vậy nhìn. Hắn không chỉ là vì trang bức, cũng là nghĩ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Thấy rõ ràng những cái kia ánh mắt bên trong căm ghét, tức giận, ghen ghét, hờ hững, đã đều là địch nhân, cũng liền không khẩn trương. Không bao lâu, Trạm Dạ tại chiếc kiếm AI điểm định về sau, chủ trì trưởng lão tuyên bố vòng thứ nhất quy tắc. Những tông môn khác tu hành một giáp bên trong đệ tử có thể tự do sàn khiêu chiến bên trên 30 tên đệ tử, thắng lợi có thể gánh vác thay danh ngạch tiến vào vòng tiếp theo. Không hổ là Cuồng Ngạo Kiếm Tông, quy tắc đơn giản thô bạo, hoàn toàn không sợ những tông môn khác giọng khách gát giọng chủ. Mà Trạm Dạ cũng đơn giản thô bạo huy kiếm. Người chọn đầu tiên chiến hắn là cái Khôi Ngô đại hán, dùng đến cùng Phương Tĩnh Huệ không sai biệt lắm trọng kiếm, chỉ tiếc về sau hẳn là rốt cuộc nắm không được trọng kiếm. Bởi vì hắn hai tay đã rơi trên mặt đất, trên trán da thịt ngay tiếp theo một chút xương đầu cũng bị gọt bay. Tại một lát trước đó, hai tay của hắn giơ cao lên cự kiếm, nhảy bổ về phía Trạm Dạ, Trạm Dạ một kiếm từ đôi đến đầu, lại chết lên mấy phần chính là sinh cùng tử có khác. Trạm Dạ nhìn về phía đại hán sau lưng một đám người, ánh mắt của bọn hắn từ căm ghét, khinh thường biến thành sợ hãi. Kế tiếp, Trạm Dạ lạnh nhạt nói, 54 chương 55, ta nhận thua không tự. Vạn Hắc Cầm, ngươi còn có lời gì có thể nói? Độc Hư Tông dẫn đội lao đạo gặp nhà mình đệ tử cánh tay bị chạm, vỗ bàn đứng dậy. Uy lệ chất vấn tại rộng rãi đại điện bên trong quân quần, cái khác tông đại biểu nhao nhao ghé mắt, hội tụ thành một cỗ nhìn không thấy trong áp. Vạn Hắc Cầm lại hồn nhiên không hay, nhìn xem trong chén nước liên trận trận, hắn nâng chén uống vào, chậm ung dung điệu nói ra, chẳng phải một đôi tay nha, ai không gãy cánh tay thiếu chân qua. Muốn ta đi nổ hai đoạn củ sen cho ngươi đệ tử lắp đặt. Niệm ai đến cực điểm. Nghe được những người khác sắc mặt lại âm trầm mấy phần, Độc Hư Tông lao đạo càng là tức sủi bọt mép. Còn không đợi hắn tiếp tục chất vấn xuống dưới, có người ra hòa giải nói, "Tốt, tốt, giao đấu vốn là đao kiếm không có mắt, không, có thương tổn cùng căn cơ liền tốt." Côn Ngô tông trưởng môn ra hiệu Động Hư tông trưởng lão ngồi xuống, lập tức hắn mắt chuyển hướng, nhìn về phía Vạn Hắc Cầm, chỉ là cái này Trạm Dạ ra tay tàn nhẫn như vậy, Vạn trưởng môn coi là thật cảm thấy không có vấn đề gì sao? "Ừm, có vấn đề." Vạn Hắc Cầm chỉnh trọng nhẹ gật đầu, ra tay vẫn là nhẹ. Bầu không khí lại một lần nữa ngưng kết, lạnh lẽo đến đáng sợ. "Không hổ là Kiếm tông." Côn Ngô tông trưởng môn cắn răng hàm nói. Ngọc Diễn trong lòng thở dài, biết nếu không nói, Kiếm Tông thanh danh thật là liền kéo không trở lại. Một bên Tân Y Lìa giống như tâm hữu linh tê, mở miệng giải thích, "Hạo Nhiên kiếm quyết các ngươi đều biết, một chữ hung ác, giết đến tà tu táng đảm." Hắn sụ mặt nghiêm túc đảo mắt đám người, thấy đám người có trong nháy mắt ảo giác, chính mình là trong miệng hắn táng đảm tà tu. Bầu không khí đột nhiên càng lạnh hơn. Mắt thấy đám người ẩn ẩn có lật bàn mục đích, ba tông thi đấu khả năng liền muốn biến thành chính đạo vây công ba kiếm tông, Ngọc Diễn bất đắc dĩ gõ bàn một cái nói, "Mọi người cứ yên tâm, trên trận có các trưởng lão nhìn xem, có tổn thương không chết, về phần ma kiếm sự tình, mọi người lại nhìn xem đi." Hắn trực tiếp điểm sáng tỏ mấu chốt của vấn đề, ma kiếm. Từng cái chính đạo tông môn đại biểu tụ tập ở chỗ này, tự nhiên không phải dành đến hoàng đến xem bọn tiểu bối đánh nhau, thả dị vãng kiếm tông cầu bọn hắn đến xem lễ bọn hắn cũng không tới. Không phải liền là kéo bè kéo lũ đánh nhau mà. Mà lần này, bọn hắn không thể không đến, vì nhìn thấy ma kiếm lần nữa bị trấn áp phong ấn. Đã Ngọc trưởng môn nói như thế, chúng ta liền nhìn lại. Một nhìn xem ôn nhã nam tử mỉm cười nói, Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí lập tức tiêu tán thành vô hình. Vạn Hãn Khâm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhớ kỹ nhập tọa lúc người này giới thiệu mình là một chữ tông trưởng môn lúc trời thần. Cái này một chữ tông Vạn Hãn Khâm nghe đều chưa từng nghe qua, chỉ coi là cái mới xây nhỏ tông, nhưng hiện tại xem ra không đơn giản, cái khác tông giống như chỉ nghe lệnh hắn. Lúc trời thần về nhìn về phía Vạn Hãn Khâm, trên mặt mang khiêm tốn mỉm cười, giống như là chủ nhân phất tay, đem ánh mắt mọi người dẫn trở về ảnh lưu niệm kính. Giờ khắc này ở giao đấu trên trận, chỉ có Trạm Dạ một người, trước đó khiêu chiến hắn Khôi Ngô đại hán đã bị khiêng xuống đi cứu trị. Chỉ là cặp kia cánh tay tráng kiện còn lưu tại trên mặt đất, bên trong máu đã chảy khô, tái nhợt đến trước mắt. Trạm Dạ mặt mày nhẹ giơ lên, ánh mắt sắc bén giống như là đuôi bọ cạp, một khi bị hắn chạm đến, các tông anh tài lập tức né tránh ánh mắt, chỉ sợ tránh không kịp. Rất tốt, như hắn suy nghĩ, chỉ cần xuất thủ ngoan động, liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Từng cái đều coi là ma kiếm bị cấm dùng, hắn sẽ bó tay bó chân, nhưng thật tình không biết đạo hắn còn có Hắc Long Văn á, Hắc Long Văn có thể ngăn cách thần thức dò xét, nói cách khác chỉ cần trong cơ thể hắn âm sát chi khí không bên ngoài, liền sẽ không bị phát hiện. Trạm Dạ mới chính là dùng chọc khí thúc dục vị nhiên cực tốc, chỉ là đi về phía trước một bước, đem kiếm giơ lên, đại hán mình đụng phải trên lưỡi kiếm. Còn có người khiêu chiến sao? Chủ trì trưởng lão cao giọng hỏi. Không có người lại đứng ra, mặc dù bọn hắn còn có thể khiêu chiến cái khác kiếm tông đệ tử, nhưng ở dưới tình hình như thế đưa ra, sợ là sẽ phải bị người chế nhạo. Thế là vòng thứ nhất ngay tại trong trầm mặc kết thúc, nắm Trạm Dạ phúc, kiếm tông 30 tên đệ tử toàn bộ tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai bắt đầu sau quy tắc chính là dựa theo lúc trước ba tông trưởng môn cùng nhau thương nghị, rút thăm quyết định đối thủ. Nói cách khác 30 người hết thể muốn rút 4 vòng ký, đánh 5 vòng mới có thể quyết ra sau cùng bên thắng. Tham gia so các đệ tử lần nữa lên này, xếp thành một hàng, nhưng cái này rút thăm cũng không phải là từ bọn hắn đến rút. Chỉ gặp chủ trì trưởng lão dùng sức lắc lắc ống thẻ, sau đó ôm đồn xuất xứ có ngọc ký, đại thủ hất lên. 30 cây đạo lưu quang kích xạ hướng một đám tham gia so đệ tử, Chạm Dạ một thanh nắm lấy lưu quang, ngọc ký cuối cùng khắc lấy tứ. Rút chúng cùng hào chính là đối thủ, giao đấu trình tự từ nhỏ đến lớn, rút chúng nhất lưu lại. Chủ trì trưởng lão dứt lời, đám người nhao nhao lui ra, trên trận chỉ còn lại có 2 người. Trận đầu, Hạo Nhiên Kiếm Tông Cơ Thuấn Tuyết đối chiến Huyền Thiên Kiếm Tông Thương Sướng Sướng. Vừa lên đến chính là đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ Cơ Thuấn Tuyết, nguyên bản bởi vì chạm dạm mà tử khí nặng nề bầu không khí chỉ một thoáng ấm lại. Nhất là số người nhiều nhất Hạo Nhiên Kiếm Tông khán đài, chớp động lên ngũ quang thập sắc kiếm khí, dùng cái này đến lên tiếng ủng hộ bọn hắn Cơ sư tỷ. Cơ sư tỷ cố lên. Cơ sư tỷ, nhất định phải thắng a. Ta toàn bộ thân gia đều áp ngươi thắng. Cơ Thuấn Tuyết từ không phụ sự mong đợi của mọi người, liền nói chuyện cơ hội đều không cho đối phương, là anh kiếm chia ra thành vô số băng tinh, trong nháy mắt đem đối phương đông thành khối băng. Thấy Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử mí mắt chực nhảy, người khác khả năng không nhìn ra, nhưng bọn hắn biết, cái này Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử là muốn nhận thua a. Dù sao cũng là bước đại cảnh giới, kết đan đánh nguyên anh, nào có cái gì phần thắng, nhưng không nghĩ tới ngay cả nhận thua thời gian đều không có. Hạo Nhiên Kiếm Tông Cơ Thuấn Tuyết thắng. Chủ trì trưởng lão tuyên bố kết quả. Rút lui lúc, Cơ Thuấn Tuyết đột nhiên thẳng tắp nhìn về phía Trạm Dạ, mặc dù ánh mắt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nhưng vẫn là ngăn cản không được một đám các nữ đệ tử náo bổ. Đây là cơ sư tỷ tại ngạo kiểu cầu khoa khoa, Trạm sư minh hẳn là đi qua sở sở cơ sư tỷ đầu. Nhưng mà Trạm Dạ thấy rõ ràng, mới một kiếm kia là ra cho hắn nhìn, hiện tại hắn 12 độ thiên kiếm sát trận chỉ sợ đã khốn không được Lạc Anh kiếm. Cơ Thuấn Tuyết đột phá, đã là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng còn chưa đủ, Trạm Dạ thu hồi ánh mắt, nhắm mắt ngồi xuống tính toán, chờ đợi lấy hắn trận thứ tư. Sân bãi khác một bên thiên cơ ngay tại ma quyền sát trường, hắn nhìn qua trong tông những người khác ngọc ký, hắn là Thiên Diễn Kiếm Tông cái thứ nhất ra sân. Mặc dù giao đấu trước đã làm đủ tâm lý kiến thiết, thắng thua không quan trọng, nhưng thật đến muốn ra sân thời điểm, vẫn là muốn thắng. Dù sao làm tông môn thứ nhất phát, dù là không thắng được cũng không thể thua đến khó coi. Tốt xấu là nguyên anh kỳ, vạn nhất nhặt cái kết đan kỳ để lọt đầu. Như thế nghĩ như vậy, tại vòng thứ 3 kết thúc về sau, hắn lại một lần nữa như sao băng lấp lánh ra trận. Ra sân đi đầu âm thanh đoạt người. Hắn có chút nâng lên khuôn mặt tuấn tú, hai tay chắp sau lưng, một bộ cao cao thủ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn đã thắng. Gặp khán đài lặng ngắt như tờ, Thiên Cơ mỉm cười, xem ra chính mình chỉ riêng ra sân liền vì tông môn dây đến mặt mũi. Hắn lúc này mới chậm rãi quay người, muốn cùng đối thủ thân thiết hàn huyên một phen. Tốt. Hắn không nghĩ tiếp được nữa, một vòng đen nhanh chiếm cứ cặp mắt của hắn, tại trong đầu hắn trong nháy mắt bạo tạc. Cũng may có vết xe đổ, hắn lập tức lấy lại tinh thần, chính khí 10 phần địa hét lớn, ta nhận thua. Chương 56, luân không trung khí 10 phần ta nhận thua quanh quần đang tỉ đấu trên trận, nghe được đám người sạm mặt lại. Trong tưởng tượng trừ tà trừng phạt ác biến thành chẳng biết xấu hổ nhận thua, nhưng nghĩ lại nghĩ đến trước đó Trạm Dạ xuất thủ tàn nhẫn, cũng là không phải là không thể lý giải. Suy bụng ta ra bụng người nha, không chừng mình sẽ tiêu càng lớn tiếng, càng hoảng sợ, mà cái này Thiên Cơ còn có thể làm được trung khí 10 phần, đã rất không dễ dàng. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Thiên Cơ tiêu sái rời sân bóng lưng, không khỏi mang tới mấy phần tôn kính. Không hổ là đại tông môn đệ tử, gặp nguy không loạn. Chỉ là những cái kia hạ tiền đặt cược người không nghĩ như vậy, coi như đánh không lại cũng đi tiêu hao một ít thể lực, linh lực cái gì à? Trực tiếp nhận thua tính mấy cái ý tứ a? Càng có không cam lòng người vung tay hô to, xứng đáng chúng ta sao? Đánh giả thi đấu, trả lại tiền. Mà trên trận Trạm Dạ trong lòng cũng là bất đắc dĩ, mình thật sự khủng bố như vậy sao? Hắn còn muốn lấy thích hợp thả nhường, tham dò hạ đối phương chiêu thức cùng thần thông, lúc trước bói toán để hắn đối Thiên Diễn Kiếm Tông 10 phần để ý, hiện tại xem ra chỉ có thể trước tiên ở dưới trận nhìn một chút. Hắn quay người rời sân, ánh mắt lại không tự chủ được địa liếc nhìn Thiên Diễn Kiếm Tông, liếc nhìn Ngọc Hành. Đối phương cũng đang xem hắn, mà tấm kia nhu hòa trên mặt thường đeo lấy ngại ngùng ý cười không thấy. Trạm Dạ lúc này mới phát giác, nguyên lai Ngọc Hành không cười bộ dáng là như thế. Hắn nhất thời khó mà tìm tới thích hợp từ, giống như là được tầm thật mỏng bi thương nhưng lại không phải, chỉ là nhìn lâu, để cho người ta cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cuối cùng một trận, Huyền Thiên Kiếm Tông thắng. Chủ trì trưởng lão tuyên bố vòng thứ hai kết quả cuối cùng, dương mắt nhìn sắc trời một chút. Mặt trời còn chưa quá đỉnh đầu, không đến nửa ngày liền đánh xong buổi diễn nhiều nhất hai vòng, đây cũng quá nhanh. Vòng thứ nhất bị Ma Kiếm tiểu tử dọa đến chỉ đánh một trận còn chưa tính. Vòng thứ hai là Thiên Diễn Kiếm Tông hôn tiểu tử mang theo cái tốt đầu, phía sau người nhận thua nhận ra rốt cuộc không có gì áp lực tâm lý. Vượt cảnh giới, nhận thua. Đồng tông môn, nhận thua. Thiên Diễn Kiếm Tông, nhận thua. Nhìn xem trên trận ngay cả phi kiếm đều không có ra hai người còn tại tán gẫu, chủ trì trưởng lão hận không thể trực tiếp tuyên bố nhảy qua đơn đấu, trực tiếp tiến vào đại loạn đấu, tất cả mọi người cho ta đánh cho đến chết. Nhưng trở ngại xem lễ tông môn tại, hắn cũng không tiện phát tác, kiềm chế hạ vội vàng sao động tính tình nói, tự hành tới lấy đan dược điều tức hồi linh, một canh giờ sau bắt đầu vòng thứ ba. Dứt lời, hắn lắc lắc không ống thẻ, trước đó phân phát ra ngọc ký nhau nhau chui trở về ống thẻ. Bất quá tuy nói là giữa trận nghỉ ngơi, nhưng khán đài giam cầm bất gọn, không cách nào xuất nhập, Phong Hy chỉ có thể nhìn xa xa đang đợi khu nhắm mắt dưỡng thần sư mình. Diệp Lăng Trần Thanh Phong kiếm cũng quá mãnh liệt, vừa ra kiếm toàn trường là kiếm khí màu xanh, ta nhìn hắn có thể thắng đến cuối cùng a. Bàn về thanh thế Huyền Thiên Kiếm Tông Phương Tĩnh Huệ cũng mạnh a. Chuôi này đại kiếm lại còn có thể biến lớn. Thanh thế lớn chính là lợi hại a, chờ lấy bị cơ sư tỷ một kiếm đánh bay đi. Các đệ tử ngươi một câu ta một câu địa nhiệt liệt thảo luận, phân tích tham gia so đám người chiêu thức, phỏng đoán ai sẽ chiến thắng. Nhìn trên đài chỉ có Phong Hy rầu rĩ không vui, nàng trầm mặc nghe thật lâu, càng phát giác cơ mỹ, bởi vì từ đầu đến cuối không ai đề cập sư minh của nàng. Phát hoa si các nữ đệ tử không có. Ân có lẽ còn tại não bổ chỉ là không còn biểu hiện ra, tiêu gào đánh ngã sư minh các nam đệ tử cũng không có. Bọn hắn đều sợ hãi. Cũng thế, ai bảo sư minh ra tay nặng như vậy đâu, thực lực nghiền ép đối diện, chặt đứt vũ khí là lãnh gốc, chặt đứt hai tay chính là hung tàn. Một kiếm kia sau rất nhiều thứ đều đã thay đổi. Hừ, các ngươi là quên Trạm sư minh. Lão đại mới là thắng đến người cuối cùng. Hai đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên ngạnh sinh sinh địa chen vào đám người sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới giờ phút này lại còn sẽ có người đứng đội chạm dạng. Gặp tiếng thảo luận liền ngừng, hai người kia càng là phết lối, hoàn toàn không để ý những người khác dị dạng địa ánh mắt, ngẩng đầu nói, "Trạm sư minh bị vũ, lão đại bị vũ." Nói chuyện hai người đương nhiên là Lý Liệt cùng Bương Cương, cũng chỉ có bọn hắn hoàn toàn như trước đây ủng hộ lấy bọn hắn lão đại, giống như trước đó bọn hắn đập nồi bán sắt đều muốn áp Trạm Dạ thắng. Lúc kia bọn hắn cảm thấy lão đại nhất định có thể thắng, hiện tại cũng giống vậy. Không ai biết cái này gặp vị tin cậy là từ đâu mà đến, cũng không ai muốn biết, không có phụ họa, không có đáp lời, đám người vui sướng địa không để mắt đến bọn hắn, phối hợp tiếp tục náo nhiệt. Ngoại trừ Phong Hy, nàng chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lý Liệt cùng Bương Cương, đột nhiên cảm giác được có chút ấm áp, tại trong biển người mênh mông, nàng nguyên lai còn có minh hữu. Vòng thứ 3 bắt đầu, bên trên một vòng thắng được đệ tử ra sân. Chủ trì trưởng lão cất cao giọng nói, trên trận từ 30 người giảm mất đến 15 người, 6 tên Hạo Nhiên kiếm tông, 6 tên Huyền Thiên kiếm tông cùng 3 tên Thiên Diễn kiếm tông. Đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ đều còn tại, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến cái này rút thăm có phải hay không có vấn đề. Mà xuống một khắc, loại này suy đoán liền bị ngồi vững, diễn đều không diễn. Chủ trì trưởng lão hướng một thanh vung ra 14 đạo lưu quang, mang ý nghĩa có một người sẽ luân không. Không có lấy đến ngọc ký thình lình chính là Trạm Dạ. Vạn trưởng môn, đây là vì sao? Một đám tông môn đại biểu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vạn Hán Khâm. Bọn hắn nhưng một mực chờ mê mội kiếm tiểu tử xuất thủ, chờ lấy bắt Vạn Hán Khâm bí tóc, dung túng đệ tử trong môn phái tu luyện trọc khí cái gì. À, đều cấm chỉ hắn sử dụng dựa vào thực lực bản thân lấy được pháp bảo, để hắn trực tiếp vòng tiếp theo thế nào? Vạn Hán Khâm hừ lạnh một tiếng. Chúng ta chính là muốn nhìn một chút hắn thực lực bản thân. Côn Ngô tông trưởng môn Côn Lê dừng một chút, con mắt có chút nheo lại, Vạn trưởng môn là sợ chúng ta nhìn ra chút gì đến. Bầu không khí đột nhiên căng trương, đứng tại Vạn Hán Khâm bên cạnh thân Phong Chính Liệt đột nhiên trông thấy sư tôn lộ ra nụ cười quỷ dị đến, thầm kêu không tốt, lập tức nhắm ngay chỗ lối ra, chuẩn bị đi đường. Vạn Hán Khâm ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói ra, nhìn mẹ ngươi. Ầm. Chén trà vỡ vụn thanh âm. Côn Lê lúc này muốn đứng lên là bàn, chỉ là hắn lại phát hiện mình không đứng lên nổi. Hai vai tựa hồ các đỉnh lấy mặt nhìn không thấy tưởng, khó mà bên trên rời nửa phần. Đừng nhìn ta mới lười nhắc cản. Vạn Hán Khâm ghét bỏ địa khoát tay áo, đem Côn Lê giận dữ ánh mắt ngăn cản trở về. Côn Lê hai con ngươi hình như có tinh quang chớp động, thuận lúc trời thần ánh mắt nhìn về phía Ngọc Diễn, thu hồi phẫn nộ, Ngọc trưởng môn hảo thủ đoạn, cả tòa đại điện chính là tòa đại trận, là ta không biết tự lượng sức mình. Côn trưởng môn quá lời, Trạm Dạ Luân không nhưng thật ra là ta ý tứ. Ngọc Diễn lắc đầu, ta trước đó cùng chư vị nói qua, sẽ có yêu tà đến cướp đoạt ma kiếm, ngay tại giao đấu trên trận, Trạm Dạ mượn một chút ra sân, ta thật nhiều nhìn một chút. Chúng trưởng môn nhìn lẫn nhau một cái, vẻ mặt nghiêm túc, cứ việc Ngọc Diễn nói đến không minh bạch, nhưng không có người cảm thấy là đang cố lộng huyền hư. Bởi vì hắn là Thiên Diễn kiếm tông trưởng môn, có thể thấy được tiên cơ tiên nhân. Xem ra Ngọc trưởng môn trong miệng yêu tà muốn so ta nghĩ đến lợi hại hơn được nhiều a. Lúc trời thần khẽ thở dài, cần ta chờ xuất thủ lúc, cứ việc nói. Đa tạ, hy vọng không cần các ngươi xuất thủ. Ngọc Diễn nhắm mắt lại. Chương 57, bạo lệnh trên trận lưu lại hai người, Huyền Thiên kiếm tông Phương Tĩnh Huệ đối chiến Huyền Thiên kiếm tông Bùi Phong. Trận đầu chính là nội chiến a, tám thành lại không cần đánh. Đúng vậy a, chỉ có thể chờ đợi vòng tiếp theo. Nhìn trên đài các đệ tử tương hỗ thở dài, vì không có cách nào nhìn thấy Phương Tĩnh Huệ rút ra sau lưng đại kiếm mà than tiếp. bên trên một vòng trôi này đại kiếm vung ra gió mạnh tựa hồ còn tại bên thai bên mình, chỉ một kiếm, không riêng gì đối thủ, ngay cả bọn hắn cũng bị hiên ngang anh tư chết phục. Dù sao không ai có thể cự tuyệt cầm trong tay đại kiếm mỹ thiếu nữ, mà trôi này đại kiếm lại vẫn có thể trở nên càng lớn. Mọi người ở đây ngược lại chờ mong trận tiếp theo thời điểm, cái kia nhìn xem thường thường không có gì lạ Bùi Phong lại nắm ra chuôi kiếm. Hắn đây là muốn khiêu chiến trong môn thủ tịch. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Bùi Phong dưới chân xuất hiện đạo đạo vết rách, giống như trương mạng nện hướng ra phía ngoài kéo dài. Lại chớp mắt, người biến mất, vang vọng bên tai chính là âm thanh tinh thiết giao qua thanh âm, long trời lở đất. Một thanh giống như nham thạch trẻ thành bình thường phi kiếm từ trên xuống dưới bổ trúng Phương Tĩnh Huệ đại kiếm. Chỉ gặp Phương Tĩnh Huệ giơ kiếm phòng ngự, một cái tay nắm chặt chuôi kiếm, một cái tay khác chống đỡ trên thân kiếm. Nàng mặt mày ngưng trọng, từ trên thân kiếm chuyển đến cự lực đập vụn dưới chân nham đài, dáng người của nàng tại từng tấc chìm xuống. Vẫn là nhà ngươi giao đấu thấy có ý tứ, lấy lực phá bạt pháp. Vạn Hán Khâm nhìn về phía Tân Y Diệp, đúng rồi, tiểu cô nương trong tay kiếm gọi là cái gì nhỉ? Ta nhớ được ngươi cũng dùng qua. Trọng trướng. Tân Y Diệp mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc. Vạn Hán Khâm nhớ kỹ không tệ, hắn tuổi trẻ lúc hoàn toàn chính xác dùng qua trọng trướng, khi đó hắn cũng là thủ tịch, trọng trướng trong tay hắn phần phật vung dậy. Để tiểu cô nương cả ngày cong trôi nặng như vậy kiếm, cũng liền các ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông làm được. Vạn Hán Khâm lại nhịn không được lắm mồm nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra kiếm này là lấy Huyền Thiên Phong đặc hữu thanh huyền mẫu khoan làm kiếm phôi tạo thành, nặng nghề mà kiên cố, thực lực không đủ lúc thu kiếm nhập thể sẽ chỉ đập vụn kim đan. Phương Tĩnh Huệ đeo kiếm không phải nghĩ thu hút sự chú ý của người khác, mà là nàng còn làm không được thu kiếm. Kiếm là chính nàng muốn lưng, đường là chính nàng muốn đi. Tân Y gì trong đầu hiện lên cùng Phương Tĩnh Huệ lần thứ nhất gặp nhau, khi đó nàng còn không có lợi lợ, xa so với hiện tại nhỏ gầy, nhìn thấy chính mình cái này trưởng môn cũng không có gì biểu lộ, một bộ thần du vạn dặm dáng vẻ. Chỉ có như vậy tiểu cô nương thắng được thủ tịch vị trí, hắn hỏi nàng muốn cái gì ban thưởng, nàng nói muốn một thanh kiếm. Kiếm của nàng đang tỉ đấu bên trong mẹ gãy, trận chung kết cầm chính là kiếm gãy. Hắn hỏi lại, muốn cái gì dạng kiếm, nàng nói có thể giết yêu là được. Không phải cái gì lấy lòng, nàng nói lời này lúc đương nhiên giống khối tuyên cổ bất biến nham thạch, thế là trọng trướng biến thành kiếm của nàng. Trọng trướng không còn chìm xuống nửa phần, Bùi Phong tại khoan hậu dưới thân kiếm thấy được cặp kia kiên định con người, biết được mình đem hết toàn lực một kiếm vẫn là bị cản lại. Không hổ là thủ tịch a, cho dù bị đánh trở tay không kịp, cũng không có bối rối chút nào, e ngại. Đây chính là ngút trời kỳ tài sao? Mình dùng hết toàn lực cũng chỉ là phụ trợ bất phàm của nàng. Bùi Phong tịch mịch ngẩng đầu đảo mắt khán đài, không có một luồng ánh mắt nhìn thẳng hắn, rõ ràng hắn cũng tại trên sân cầu a, vì cái gì liền không ai nhìn chăm chú hắn, chờ mong hắn đâu? Bởi vì ngươi không đủ mạnh a. Có cái thanh âm trong lòng trong hồ gào thét. Phương Tĩnh Huệ đột nhiên cảm thấy áp lực buông lỏng, chỉ coi là đối phương kế tục không còn chút sức lực nào. Nàng quả quyết nắm lấy cơ hội, chống đỡ thân kiếm cánh tay đột nhiên phát lực, là muốn huy kiếm quét ngang, đem Bùi Phong một hơi đánh bay ra sân điện. Nhưng mà nàng vòng tròn chưa thể bật ra, một cỗ so trước kia càng thêm bảng bạc cự lực giống như chân chân chính chính trọng chướng hướng nàng đè xuống. Một nháy mắt Phương Tĩnh Huệ hơn phân nửa người chui vào tòa nham, vô số tơ máu từ hai cánh tay của nàng bắn ra, mà càng làm nàng hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, một chút nhỏ bé thanh nham thưa thất rơi tại nàng trên mặt. Nặng nghề mà kiên cố, là kiếm của nàng ngay tại đứt gãy. Nhìn trên đài các đệ tử con mắt to trợn, kịch bản không phải là Phương Tĩnh Huệ bảo vệ tốt Bùi Phong tập kích một kiếm sau đó phản kích sao? Phương Tĩnh Huệ không phải thủ tịch sao? Cái này không có tiếng tăm gì Bùi Phong không phải góp nhân số sao? Một cái tiếp một cái vấn đề bế tắc đầu góc của bọn hắn, liền ngay cả Huyền Tiên Kiếm Tông đệ tử đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không thể ngờ tới Bùi Phong mạnh mẽ như thế, cường hành đến không nói đạo lý tình trạng. Có thể chém đứt trọng trướng, hoặc là nắm trong tay phải là tiên khí hoặc trời khí, hoặc là chính là thực lực đã đè ép Phương Tĩnh Huệ một đầu to. Hóa thần kỳ, Tân Y Liễu ngươi quá mức a, tiểu tử này tu hành thật không đủ một giáp. Vạn Hán Khâm nhiều hứng thú nhìn xem ảnh lưu niệm kính. Tài năng ngũ trời. Tân trưởng môn thật sự là điệu thấp a. Lần lượt có người dám thở dài. Hoàn toàn chính xác không đủ một giáp, nhưng ta cũng không biết hắn đã đột phá đến hóa thần. Tân Y Liễu lắc đầu, không hiểu được. Tham gia so đệ tử là hắn tự mình chọn lựa, lúc ấy Nguyên Anh hậu kỳ Phương Tĩnh Huệ không hề nghi ngờ là trong bọn họ mạnh nhất, nhất có chiến thắng hy vọng. Về phần Bùi Phong, tại trong ấn tượng của hắn vẹn vẹn cái vừa đột phá đến Nguyên Anh, là cái coi như không tệ đệ tử. Làm sao vẹn vẹn mấy tháng liền có thể trực tiếp đột phá đến hóa thần đâu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đốn ngộ? Tuổi trẻ bây giờ đều thích nghiên cứu chút tần tàng cảnh giới thực lực thần thông, tốt giả heo ăn thịt hổ. Vạn Hán Khâm ghét bỏ địa liếc mắt Tân Y Liễu, một bộ hai ta có khoảng cách thế hệ, ngươi không hiểu chúng ta thanh niên bộ dáng. Về phần một bên khác Ngọc Diễn vẫn như cũ mặt không thay đổi nhắm mắt lại, không biết đang nhìn thứ gì. Mà trên trận Bùi Phong còn không biết không riêng gì nhìn trên này, ngay cả một đám tông môn đại lao đều đem ánh mắt một mực tụ tập tại trên người hắn. Hắn hiện tại chỉ đem ánh mắt gắt gao kiềm chế tại trọng trướng trên thân kiếm, trôi này hắn vô cùng khao khát kiếm. Hắn rõ ràng mình không chiếm được, vậy liền hủy đi tốt. Hóa thần cảnh uy áp triệt để phóng thích, tại thuần túy lực lượng so đấu bên trong, không địch nổi Phương Tĩnh Huệ chỉ có thể bị động phòng ngự, trơ mắt nhìn xem trên thân kiếm vết nứt càng lúc càng lớn. Chỉ là nàng trong hai con ngươi kiên định vẫn như khánh thạch, mà chính là loại ánh mắt này triệt để chọc giận Bùi Phong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên dữ tợn, trong tay lực lượng còn tại tăng thêm. Mắt thấy trọng trướng muốn triệt để đứt gãy, mà về sau đứt gãy chính là Phương Tĩnh Huệ, nhát gan các đệ tử sắc mặt trắng bệnh, cứng ngắc bất động. Huyền Thiên Kiếm Tông các đệ tử thì quả quyết xuất kiếm muốn cứu sư tỷ của bọn hắn. Nhưng mà có một thanh hắc kiếm bay so với bọn hắn đều muốn càng nhanh. Chạm dạ xuất kiếm. Nhưng hắn không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân, mà là một lần dò xét. Ngay tại vừa mới Bùi Phong chấn động linh lực trong nháy mắt, trái tim của hắn giống như để lọt nhảy vỗ, không phải kinh dị tại thực lực của đối phương, mà là một loại quỷ sợ cảm giác, tựa như có một đầu đen nhánh băng lánh rắn ở trong lòng mới qua. Trạm Dạ rất xác định, loại cảm giác này là Bùi Phong mang cho hắn, người này có vấn đề, tại kia tinh thuần linh lực phía dưới tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì. Nhưng mà không đợi Trạm Lư bắn trúng Bùi Phong phi kiếm đi dò xét, chủ trì trưởng lao chấn tay áo, kích thích linh áp đem trên trận tất cả phi kiếm đẩy ra. Huyền Tiên kiếm tông Bùi Phong thắng. Trưởng lao cất cao giọng nói. Chương 58, Thanh Phong Bùi Phong kinh ngạc nhìn đã không có vật gì bàn tay, rõ ràng còn kém một chút xíu mình liền có thể chém đứt trọng trướng. Vì cái gì? Tại sao muốn ngăn cả ta? Phẫn hận tại hắn trong lồng ngực sông ngang đi loạn, mắt thấy liền muốn lao ra lúc, một cái tay của hắn trùng điệp đập vào trên mặt mình. Năm ngón tay nắm chặt, nắm lấy gương mặt một chút xíu dưới mặt đất rời, xóa sạch dữ tợn, khôi phục bình tĩnh. Bùi Phong gọi về phi kiếm, nhìn về phía Trạm Dạ, sau đó trực tiếp đi tới. Nhìn xem hai cái ra tay không lưu tình chút nào sát thần càng thêm tiếp cận, nhìn trên đài đám người không khỏi nắm lấy nắm đấm, cực kỳ hưng phấn. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp đánh nhau? Báo đánh lén mối thủ. Mới Trạm Dạ xuất thủ đã bị bọn hắn chuyện đương nhiên hiểu thành là phải thừa dịp loạn đánh lén. Dù sao tại Bùi Phong triển lộ hóa thần kỳ tu vi trong nháy mắt, trận này thi đấu kết quả cơ bản liền có thể tuyên bố, trừ phi cả điểm yêu thiêu thân. Cũng tỉ như cứu người sốt ruột, không cẩn thận đâm sai lệch cái gì. Mà giờ khắc này Bùi Phong đã triệt để thu liễm khí tức, lại thêm phổ thông tướng mạo, mất mặt bảy bên trong phảng phất có thể hòa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng Trạm Dạ không dám buông lỏng nửa điểm tâm thần, trong lồng ngực trái tim còn tại nhanh chóng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, thời khắc nhắc nhở lấy lúc trước hắn tim đập nhanh tuyệt không phải cái gì ảo giác. 10 bước, 5 bước, 3 bước, đã đến xuất kiếm khoảng cách. Nhìn trên đài đệ tử ở trong lòng giận dữ hét, kiếm ra. Nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là, Bùi Phong cùng Trạm Dạ đều không có xuất kiếm. Có lẽ là căn cứ ngoan nhân ở giữa cùng chung chí hướng, Bùi Phong cách Trạm Dạ một bước thời điểm, khẽ gật đầu, sau đó bước kế tiếp dịch ra Trạm Dạ, hai người gần như sóng vai mà đứng. Trạm huynh quá vội vàng, chúng ta giao thủ hẳn là tại vạn chúng chú mục trong trận chung kết. Bùi Phong ánh mắt sâu xa, nhẹ nói, mặc dù hắn nhìn chính là đang muốn tiến hành trận thứ hai giao đấu, nhưng trong con mắt phản chiếu mà ra tựa hồ là trận chung kết lúc quan cảnh. Ly quyết thi đấu còn có hai vòng, ngươi thế nào biết chúng ta sẽ không hạ một vòng liền giao thủ? Trạm Dạ ánh mắt cũng đặt ở trên trận, chuyện lăng lệ. Ta không biết, chỉ là nhìn thấy ngươi sẽ không tự giác địa có thể như vậy muốn. Nói đến đây, Bùi Phong đột nhiên cười, như hài đồng thuần chân, thoại bản bên trên không đều như thế biết sao? Cầm trong tay ma kiếm tà đạo chùn phản diện tại cuối cùng bị chính đạo đánh bại. Chính đạo, vậy ngươi vì sao đứng ở chỗ này? Tại sao không trở về ngươi chính đạo đồng bạn bên trong đi? Trạm Dạ vô tình chảo phúng. Vờn quanh sân bãi bốn phía, chuẩn bị phân ra ba khối khu vực cho ba tông tham gia so đệ tử dùng để chỉnh đốn. Trạm Dạ tận lực cách xa Hạo Nhiên kiếm tông chờ đợi khu. Một thân một mình. Hiện tại bên người có thêm một cái Bùi Phong, nhưng từ Huyền Thiên kiếm tông bên kia thỉnh thoảng đưa tới bao hàm địch ý trong ánh mắt, không khó đoán ra Bùi Phong sợ là trở về không được. Bị đâm trúng chỗ đau Bùi Phong sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở phía hướng về phía Huyền Thiên kiếm tông. Phương Tĩnh Huệ chính ngơ ngác ngồi ở giữa, tựa hồ còn đang suy nghĩ mình trọng trướng vì sao sẽ bị chém đứt, mà đệ tử khác nhóm thì bận trước bận sau chữa thương cho nàng. Hai tay đắp lên linh dược sau bị vải trắng quấn cái rắn chắc, liền ngay cả trọng trướng cũng bị quấn một vòng lại một vòng. Nhìn xem bị đám người chen chúc Phương Tĩnh Huệ, Bùi Phong cắn răng nói, chờ ta thắng tất cả mọi người, bọn hắn liền biết ai mới là thủ tịch. Trạm Dạ không nói thêm gì nữa, Bùi Phong mục đích cùng tính tình hắn đại khái nắm chắc, tiếp tục bất động thanh sắc quan sát trên trận cùng dưới trận. Thứ hai, ba, bốn, năm trận thắng bại đều không có gì lo lắng, thực lực sai biệt quá lớn, phần lớn một kiếm phân thắng thua, thắng được chính là Hạo Nhiên kiếm tông Cơ Thuấn Tuyết, Mộ Dung Văn Khê cùng Huyền Tiên kiếm tông hai tên đệ tử. Đương thứ 6 trận tham gia so với người viên ra trận về sau, nhìn trên đài các đệ tử đã lâu địa hoan hô lên. Hạo Nhiên kiếm tông Diệp Lăng Trần đối chiến Tiên Diễn kiếm tông Tiên Xu. Đương nhiên các đệ tử gieo họ đều là cho cái trước, Diệp Lăng Trần trước đó xuất kiếm to lớn thanh thế rõ như ban ngày, về phần cái sau yêu cầu của bọn hắn không cao, chỉ cầu Tiên Diễn kiếm tông đại sư mình không muốn lên đến liền nhận thua. Tiên Xu chuẩn xác đọc hiểu đám người đối với mình chờ đợi, trong lòng bất đắc dĩ, nhà mình tông môn mặt mũi xem như triệt để bị thiên cơ cho ném xong. Mặc dù trước đó nói là nhận thua, nhưng nhận thua trước còn có một bước, chính là muốn xuất kiếm chống cự hạ a. Nghĩ đến tận đây, hắn quả quyết gọi ra mình đen nhánh Tham Lang kiếm để mà chống cự. Ta trước đó liền kìm nén không có hỏi, Thiên Diễn kiếm tông thất tinh kiếm không đều là màu bạc trắng sao? Dù sao không phải hắc, bất quá vẫn rất đẹp trai. Các ngươi cái này không biết đi, là tại Hạo Nhiên kiếm tông cái kia tẩy kiếm chỉ nhuộm, các ngươi xem ta phát bảo. Nhìn trên đài các đệ tử xì xào bàn tán, chỉ gặp lần lượt có người móc ra cùng Tham Lang kiếm cùng khoản làn ra phát bảo, đen nhánh kim quang lưu ly cờ, đen nhánh thất thải mục trùng, đen nhánh bạch tinh thước. Quay chung quanh những này tự tà đạo pháp bảo chính là một đám sáng rực ánh mắt cùng một mảnh tán thưởng thanh âm, chợt nhìn đơn giản chính là đệ tử tà đạo nhóm tại tụ họp. Nhưng mà đúng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng vang vọng toàn trường, lập tức một cỗ linh áp từ trên trận hướng bên ngoài sân như gợn sóng chấn động ra tới. Vị lan đến gần đệ tử đều là sức sở, cái này cảm giác gáp bách giống như đã từng quen biết, mình giống như vừa mới cũng bị vượt trên một lần, là hóa thần cảnh linh áp. Diệp Lăng Trần đã xuất kiếm, bảy thước thanh phong kiếm bị hắn giơ cao lên đỉnh đầu, mắt Trần có thể thấy to lớn luồng khí xoáy lấy thanh phong kiếm là gió mắt, quyền đến tất cả mọi người và táo bay phất phới. Hừ, Nguyên Anh viên mà thôi, dựa vào thanh kiếm làm mưa làm gió. Bùi Phong khinh thường nói, hắn là hàng thật giá thật hóa thần kỳ. Không giống nhìn trên đài vô chi đệ tử, liếc mắt liền nhìn ra hóa thần cảnh linh áp liền từ trôi kiếm này bên trong tản ra. Trạm Dạ hoài nghi Bùi Phong tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, yên lặng ở trong lòng lại cho hắn dán cái người này bụng dạ hẹp hòi nhãn hiệu. Lập tức nhìn về phía kia to lớn luồng khí xoáy, ánh mắt nghiêm trọng. Bất kể có phải hay không là dựa vào ngoại vật, một kiếm này uy lực trùng quy là đến hóa thần cảnh, không thể coi thường. Mà lại cỗ này kiếm y bén nhọn bên trong có cố hắn mùi vị quen thuộc. Đây là Liệu Nguyên biến thức. Phong Chính Liệt nhịn không được lên tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được thanh phong trên thân kiếm ngưng tụ kiếm ý cùng Hạo Nhiên kiếm quyết ba thức Liệu Nguyên hoàn toàn giống nhau, nhưng thả ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Vốn nên bắn ra bốn phía kiếm khí biến thành vào trong hút phong nhãn, mà mỗi một sợi trong gió sen lẫn linh lực càng là hóa thành lưỡi đao sắc bén. Nguyên lai ngươi chưa từng thấy qua. Vạn Hán khâm khẽ thở dài một tiếng, ta đều quên, thu ngươi làm đồ thời điểm, đại sư minh của ngươi đã chết, đây là hắn đổi chiêu thức, thanh phong kiếm là kiếm của hắn. Đương Thiên Xu nhìn thấy mình và táo mở một cái lỗ hổng nhỏ lúc, đã tới đã không kịp. Nháy mắt sau đó xuất hiện càng nhiều lỗ hổng. Hắn cách phong nhãn không đủ 10 trượng, càng gần phong nhận càng dày đặc, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy sau lưng có vô số nhỏ bé lưỡi đao tại chui vào huyết nhục của hắn. Hắn không thể không đem Tham Lang cắm vào mặt đất, nhanh chóng điều động thể nội linh lực hóa thành hàng rào, ngăn cản sau lưng mãnh liệt gió đem hắn đẩy hướng trôi này dơ lên cao cao, chỉ còn chờ chính hắn vọt tới lưỡi dao trường kiếm. Nhưng mà linh lực cuối cùng có hao tổn xong một khắc, Thiên Xu bất đắc dĩ nói, ta nhận thua. Thứ 6 trận, Hạo Nhiên kiếm tông Diệp Lăng trần thắng.